Chương 89. Bác Minh Thần Công cuốn lại nói cái kia đoạn dự bị vô lượng kiếm cùng cưỡng ép giam lỏng, nhốt tại môn phái hậu viện trong phòng nhỏ. Căn cứ nhập ra tùy tục ý nghĩ, lấy ra từ vô lượng ngọc bích, Lang Hoàn Phúc Điệu bên trong lấy được sách lụa của chủ, tập luyện ghi lại Bác Minh Thần Công tới. Chỉ là cái kia họa bên trong tư thế đều là mỹ nữ hình trần chuồng, làm hắn có chút mặt đỏ tới mang thai tâm viên ý mã. Muốn nhìn lại cảm thấy là đang ô nhục thần tiên tỷ tỷ quý thể. Cảm thấy ấy nay đồng thời, lại không khỏi cảm thấy kích thích hơn. Tội lỗi, tội lỗi. Đoạn dự từ nhỏ xuất thân phương Nam đại lý, tôn sùng Phật học, mặc niệm mấy lần tâm kinh chuẩn bị bài trừ tạp niệm, lại đi tu hành thần công. Kẹt kẹt. Vào thời khắc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Đoạn dự dọa đến cơ thể run rẩy dữ dội, cái này cả kinh thực sự không thể coi thường. Hắn lúc trước thử qua, ngoại trừ đưa cơm lúc vô lượng kiếm phái căn bản không có người sẽ đến quấy rầy, cho nên mới dám lặng lẽ luyện tập thần công. Lập tức sổ tay đang mở ra tại trước mặt trên bàn gỗ. Người tới tiến bảo, chẳng lẽ không phải một mắt nhìn hết? Nghĩ đến chính mình bí mật lớn nhất bị quy phá, Đoạn dự thần sắc hốt hoảng đưa tay vội vàng đi thu của chủ. Hắn còn trông cậy vào học có thành tựu, dùng cái này tới thoát khốn. Hơn nữa vẽ lên thần tiên tỷ tỷ loại thể, như bị người khác nhìn thấy, Đoạn dự suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng tích tụ phẫn uất, có loại nữ thần bị người khác ô nhục đau đớn cảm giác. Nhưng hắn luôn cuống tay chân phía dưới, chưa chạm tới thần công quần chủ, đã bị người nhẹ nhõm lấy đi. Ai ai ai, đó là đồ vật của ta, ngươi ha có thể loạn cầm người khác chi vật? Đoạn dự không khỏi khẩn trương đạo. Hừ, giam lại còn dám nhìn lén dâm thư hòa bản, không thu. Người tới đem quyển trục thu vào trong ngực, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi cái này tặc tử, không chào hỏi liền tiến người khác gian phòng, là cường đạo hành vi, còn có vương pháp sao? Nguyên bản Đoạn dự xuất thân quý tộc, giáo dưỡng vô cùng tốt, vốn không sẽ như thế thất thố mắng chửi người. Nhưng dưới tình thế cấp bách đã trong lòng đại loạn dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Đây là vô lượng kiếm phái địa bàn, cũng là vô lượng kiếm phái gian phòng, bản tọa hiện càng là vô lượng kiếm phái đại trưởng giáo, ra vào gian phòng của mình sao lại cần gọi? Người tới cười phụ hai tay đạo. Ngươi, vô lượng kiếm phái đại trưởng giáo? Đoạn dự sững sờ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, phái bên trong làm sao lại nhiều tên đại trưởng giáo. Bây giờ hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ người đến, đột nhiên chỉ thấy là tên bóc người thon dài, mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lạ thường, xem tướng có vẻ như hồ bất quá tuổi đời 20. Quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tư bộc phát, có thể gọi tiếng chọc thế giai công tử, thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Đi qua đông đảo thiên tài địa bảo tẩy cân phạt thủy, võ công rèn thể trắng cốt, sinh mạng thể phách nhận được siêu phàm tiến hóa, Tô Khải Minh cả người đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tay hắn cầm mạ vàng đen tiến, đồng dạng đánh giá trước mặt thiên vận chi tử. Đoạn dự một bộ thanh sam, khuôn mặt ôn nhà anh tuấn, trên thân kèm theo lấy loại quý khí lại có chi thức hiểu lễ nghĩa, rất có thiếu niên phong lưu mị lực. Khó trách có thể đem đến nhiều muội tử như thế. Ta nhìn ngươi ở đây lén lút làm việc lòng dạ khó lường, sớm muộn phải mượn cơ hội chạy trốn, không bằng theo bản tọa tả hữu, cỡ nào đợi à? Tô Khải Minh vô quả xét đạo. Đoạn dự còn nghĩ tranh luận, nhưng mà bị Lăng Không một cỗ khí kình thu tới bên cạnh. Hắn tuy không có võ công gì, nhưng từ nhỏ tại hoàng thất lớn lên, cũng từng gặp không thiếu cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ có cao thủ có thể cách không lấy kình lực nhiếp khởi trên trăm cân người sống sờ sờ, thật là để cho Đoạn dự âm thầm kinh hãi. Từ gia đại lý hoàng thất du lịch khắp nơi đến nay, hắn tại giang hồ này ăn qua không thiếu thua thiệt, đã biết được thế đạo hiểm ác nhân tâm ngon độc, nào còn dám đối diện phía trước cao thâm mặt chắc vô lượng kiếm phái đại trưởng giáo nói nửa chữ không, chỉ có thể biết nghe lời phải lựa chọn đi theo. Âm thầm còn nghĩ, có lẽ đối phương chỉ là đem thần công trở thành bãi bản, tìm một cơ hội còn có thể mặt dạy đòi hỏi trở về. Hai người đi ra cửa phòng, bên ngoài vô lượng kiếm phái chính chủ cùng đông đảo đệ tử đang kinh sợ chờ đợi. Bọn hắn chỉ sợ vị này võ đạo đại cao thủ, cường giả tuyệt thế, cùng Đoạn dự có giao tình gì quan hệ, vạn nhất biết được đối phương bị nhóm người mình giam lại, dưới cơn nóng giận đổ phái vậy thì tao ương. Vô lượng kiếm phái Đông Tây tông trưởng môn Tân Song Thanh cùng Tả Tử Mục, cũng là mặt mũi tràn đầy cười bồi, một bộ sáng có phân phó, không chối từ bộ dáng. Tất cả giải tán đi, bản tọa ở hai ngày xem phong cảnh một chút liền đi, đừng đến quấy rầy liền thành. Tô Khải Minh bày khoát tay. Vâng vâng vâng, hai tên trưởng phái vội vàng túi đầu ứng thanh, như được đại xá rút đi. Chờ người rảnh rỗi tan hết, Tô Khải Minh gõ gõ hàng gỗ, nở rủ cô lập tức nhảy xuống. Đi theo bên cạnh Đoạn dự, chỉ thấy tên tiểu mỹ xinh đẹp váy đen nữ đồng, ôm trong ngực mèo trắng đơn giản dễ dàng rơi xuống đất. Thanh thủy phù dung, hồn nhiên mê thơ, thật là một cái mỹ nhân thôi. Đoạn dự không khỏi lên tiếng khen. Tiếp đó hắn chỉ thấy nữ hải lấy ra một bằng gỗ tiểu đỉnh, bên trong đang có chỉ nanh đuốt sắc bén đệm, tại nhai ăn đủ loại kỳ hình quái trùng. Đoạn dự trong nháy mắt thế trụ. Tô Khải Minh cũng không để ý bên cạnh phản ứng, dắt nờ rủ cô liền đi hướng vô lượng sơn rừng cây. Dựa theo trong ấn tượng, nơi này hai cái cơ duyên, một chính là có dấu Bắc Minh thần công dưới hồ độc tiên. Bây giờ được bí tịch đã không cần lại đi. Một cái khác giả chính là vô lượng sơn bên trong vạn độc chi vương, mãng cổ chu cáp. Nghe đồn mãng cổ chu cáp chính là ôn thần gia tọa kỵ, thần thông quảng đại, độc tính kịch liệt. Thường nhân chỉ cần nhìn thấy mãng cổ chu cáp, khí độc lập tức liền có thể hướng mù hai mắt, đi theo độc chất vào não, toàn thân hóa thành máu mủ. Lấy nguyên bản phát triển, hẳn là vừa lúc bị Đoạn dự ăn, thành tựu bách độc bất xâm chi thể. Tô Khải Minh tới kịp thời, tự nhiên muốn không khách khí vui vẻ nhận. Vô luận là chính mình phục dụng cũng hoặc cho nợ rủ cô luyện thành độc chu cổ, cũng là hiếm thấy kỳ vật. Mà muốn tìm kiếm bắt được mãng cổ chu cáp phương pháp, hắn tự nhiên trước đó chuẩn bị kỹ càng. Này lội trung nguyên hành trình, thân là phái tinh túc trưởng giáo, phái bên trong trí bảo thần mục vương đỉnh cũng là bên người mang theo, chính thích hợp dùng để dẫn dụ đồ vật. Đi vào vô lượng sơn trong rừng sâu, Hắn để cho Nở Rủ Cổ lấy hương ở trong đỉnh nhóm lửa, ôm cây đợi thỏ yên lặng chờ độc trùng tới cửa. Vân Quý vốn là khí hậu ấm áp ẩm ướt chướng khí tràn ngập, gián giết dịch chuột, độc vật hành hành thiên bên trong nhiên bảo địa. Phái vô lượng rừng sâu núi thẳm bên trong, càng là kịch độc sâu bọ trải rộng ngang ngược. Bằng không cũng sẽ không dưỡng ra mãng cổ chu các loại này bạn độc chi vương. Chờ đợi thần mục vương đỉnh bay hơi dị hương trong lúc đó, Tô Khải Minh không có chậm trễ thời gian, đem trong ngực cuốn lụa mở ra, hàng ngũ nhứ nhất liền biết Bắc Minh thần công bốn chữ. Chữ viết xinh đẹp tinh tế, có thể thấy được đệ thư lại giả là tên nữ tử. Phía sau tổng cương nhưng là trang tử Tiêu Diêu Du Tiên. Cuốn sách lụa viết vì, tận cùng phía bắc có Minh Hải giả, thiên chỉ a có cá chỗ này, hán rộng mấy ngàn dặm, không thấy nó bao giờ. Nếu mà nước tích không dày, thì nó không đủ sức mang nổi thuyền lớn. Đổ chén nước trên chỗ chúng, thì lấy cái lá làm thuyền được, lấy chén làm thì không xong, nước cạn mà thuyền lớn a là nguyên nhân bản phái võ công, lấy tích xúc nội lực là thứ nhất yếu nghĩa. Nội lực vừa dày, thiên hạ võ công vô bất vi bản thân ta sử dụng, còn chi Bắc Minh, lớn thuyền thuyền nhỏ đều tái, cá lớn cá con đều cho. Là nguyên nhân nội lực làm gốc, chiêu số vì cuối cùng. Phía dưới chư đồ, phải dụng tâm tu hành chương 90. Mãng cổ chu cấp núi đỉnh gặp đem ghi chép Bắc Minh thần công lụa là quyển chụp lại sau này lần, chính là xích quả mỹ nữ bức họa, toàn thân sợi bại không, bày ra đủ loại tư thế. Tô Khải Minh căn cứ nghiên cứu kỹ nghệ ánh mắt quan xem. Hắn tuy là thi rất học sinh mỹ thuật, cũng coi như nghiên cứu qua cổ kim nội ngoại đủ loại hòa phái. Chỉ thấy cuốn lên hình ảnh, chính là lấy cổ điển lối vẽ tỉ mỉ bạch miêu thủ pháp, giải rác tinh đạo mấy bút, đem nữ tử thân thể thần vận phát họa đi ra. Lấy hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn dò xét, cảm giác nhỏ xíu nhân thể kết cấu, cùng không gian chuyển ngoặt biến hóa chỗ, còn có chút chưa đủ sai sót. Dù sao cổ đại hội họa theo đuổi là ý cảnh, đối không gian hình thể, gần xa hơn tiểu nhân thấu thị quan hệ nghiên cứu không đậm. Họa bên trong đường cong không có khe hở nối tiếp cũng không đủ tự nhiên mà thành, vẫn có thể nhìn ra tiếp tuyến vết tích. Có thể thấy được đệ thư lại giả. Họa công còn chưa đạt đến hoàn mỹ. Bất quá cân nhắc đến đối phương là người luyện võ, hội họa chỉ tính hứng thú, tài nghệ như vậy hù hù ngoài nghề đã đủ rồi. Bên cạnh Đoạn Dự nhìn thấy sách lụa lại bị lấy ra, lại để cho đối phương lật đến bức họa trang. Lập tức hắn chỉ cảm thấy trong suy nghĩ tuyệt mỹ cao thượng thần tiên tỷ tỷ, bị nam nhân khác nhìn lại thân thể, còn bị nhiều lần quan sát đùa bỡn. Đoạn Dự đầu nao nóng lên, liền nghĩ liều mạng phóng đi ngăn cản. Nhưng mới vừa hành động, cái kia nguyên bản ôm chân ngồi xổm, tính nhìn tiểu đỉnh váy đen nữ đồng, liền giơ lên ngón tay. Đoạn Dự chỉ cảm thấy dị hương lượn lờ chuyển đến, lập tức phảng phất trúng độc giống như, toàn thân tê dại mềm ngã quỵ mặt đất. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không muốn cái này bề ngoài tú mỹ khả ái nữ đồng, lại có này đáng sợ thủ đoạn. Thế là chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn qua thần tiên tỷ tỷ, bị cái khác nam tử triệt triệt để nhìn lượn tất cả tư thế. Tô Khải Minh nhiều lần đem lụa là tất cả nội dung xem xong, nhắm mắt lại hồi ức, đã gặp qua là không quên được toàn bộ nhớ tại trong đầu. Dựa theo phía trên ghi chép, Bắc Minh thần công chính là tu luyện nội lực trí cao diệu pháp thần công. Người sáng lập lý niệm là Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung Ngãi Đại, Bắc Minh càng là nhất là thâm thúy rộng lớn vô ngần hán hải, cho nên thuyền thuyền buồn không gì không thể tái, tôn cá côn bằng đều bao dung. Bởi vậy tu thành Bắc Minh thần công, có thể kiêm dung trăm ngàn nội lực, làm cho thiên hạ võ công vô bất vi bản thân ta sử dụng. Bắc Minh chân khí đặc điểm là thu gom tất cả, hút tan chúng pháp nội lực, lại âm dương một thể, chí dương như lửa, chí âm giống như băng. Dương cương giả dày vò như lửa lô, âm nhu giả lạnh hơn tại hàn băng mấy lần. Hơn nữa bổ sung thêm độc chi bất xâm đặc hiệu, kinh lực cường hung bá đạo, tiện tay phát ra công kích đều cường mãnh cực kỳ. Chịu đến địch nhân công kích, còn có thể tự động phát động chân khí hộ thể, phòng ngự đồng thời bắn ngược chấn thương địch nhân. Có thể nói, Bắc Minh thần công chính là đương thời đứng đầu nhất tuyệt học. Tô Khải Minh chậm chạp không chọn lựa môn nội công, chính là muốn tìm bản đỉnh tuyệt võ học tu hành. Nội lực không giống với phổ thông võ học chiêu thức. Võ giả nội khí chính là tương lai võ đạo căn cơ, bởi vậy tu luyện bí tịch cực kỳ trọng yếu. Thì như đồng dạng là 10 năm công lực, giang hồ tam lưu công pháp tu thành thô thiển nội khí, còn lâu mới có thể thắng đỉnh cấp công pháp tạo thành chất lượng. Bắc Minh thần công lập ý cao xa, bác đại tinh thâm lại vô cùng ảo diệu, chính là Tô Khải Minh sở cầu đặt nền móng công pháp. Lần này Thiên Long hành trình, có thể nói hắn đã phải trọng yếu nhất tu hành chi vật. Thu được đặc thù tu luyện bí pháp ban thưởng luân hồi điểm số 3001 nhóm luân hồi không gian nhắc nhở đang tại đáy mắt biến mất. Mặc dù không phải luân hồi nhiệm vụ tiến vào thế giới, không thể thu được đủ loại nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng Tô Khải Minh phát hiện, đủ loại chân quý bảo vật hoặc công pháp cũng có thể nhận được luân hồi điểm số khen thưởng. Cho nên luân hồi tiểu đội đều yêu thích tiến vào phát hiện mới hậu bị thế giới. Lúc trước tại Tây vực, tinh tú lao quái thần một vương đỉnh, còn có hóa công đại pháp, tổng cộng cho hắn cung cấp 200 luân hồi điểm. Tô Khải Minh đoán chừng nếu là chính mình kế hoạch thuận lợi, rời đi Thiên Long lúc ít nhất có thể thu được hơn ngàn điểm số. Trong lòng đang suy nghĩ, hắn bén nhạy ngũ giác liền nghe được đủ loại trùng thú chi chi bỏ thanh âm. Rõ ràng thần một vương đỉnh dị hương đã lan rộng ra ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy đủ loại cổ quái kỳ lạ, hình thái khác nhau sâu bọ độc vật bỏ tới, có đen như mực bọ cạp, xanh tươi sặc sỡ rắn độc, đỏ rực như lửa con kiến, vòng vàng xen nhau hóng bắc cải. Bọn chúng bốn thuộc tính tình manh ác độc trùng. Bây giờ bởi vì thần đỉnh dị hương đụng tới, lập tức liền bày ra liều mạng chém giết. Trong đó lấy một đầu chạy vội như điện toàn thân trắng như tuyết tiểu điêu, cùng một cái hắc lam giáp lưng, màu da cam bất đủ, đầu đôi đỏ tươi thiên túc nô công cường hãn nhất. Hai loại độc vật đều thích ăn thịt uống máu, đem cái khác độc trùng từng cái thôn vệ hầu như không còn. Cuối cùng song cường va chạm, cái kia tuyết điêu bằng vào nhanh chóng tốc độ, nhanh chóng du tẩu gặm cắn thiên túc nô công, chiến đấu phút chốc nhắm ngay thời cơ, cắn một cái vào đại nô công đầu, đồng thời dùng chảo dẫm ở con giết phần đuôi khiến cho không cách nào dãy rủa. Tuyết điêu thuần thục, giống như ăn cay cái, sở tịn si ba, giống như đem dài đến một xích đại ngô công nuốt luôn. Ngay ở bên cạnh ba người cho là Tuyết Điêu thắng được lúc, bỗng nghe rừng sâu chỗ truyền đến giang ngang ba tiếng giống to, đi theo cạch, cạch, cạch âm thanh. Trong lòng Tô Khải Minh vui mừng, không nghĩ tới lần đầu liền dụ ra mãng cổ Chu Cát. Hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy trong bụi cỏ nhảy ra một cái bỏ túi cóc, dài không hơn hai thốn, toàn thân đỏ thắm thắm huyết, một đôi mắt lại phát ra lập lòe kỳ quang, lộ ra thần dị vô cùng. Giống như hàng mỹ nghệ một dạng hồng ngọc cóc, miệng há ra, dưới cổ da mỏng chấn động, liền phát ra tiếng mãng như một dạng gầm rú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được nhỏ như vậy thân thể có thể phát ra to lớn kêu to. Thiểm Điện Điêu nhìn thấy Chu Cát, tựa hồ có sợ hãi chi ý, muốn chạy trốn giống như lại ngấp nghé mãng cổ Chu Cát, thăm dò quan sát phút chốc, đột nhiên tung người phất vọt, muốn đánh trở tay không kịp đem hắn ăn hết. Đáng tiếc mãng cổ Chu Cát giống như sớm đã có sở liệu. Đột nhiên giang ngang một tiếng, phun ra miệng kỳ dị xương đỏ, cái kia con trồn ăn xương đỏ bao một cái, còn nghĩ tiếp tục công kích, lại thoáng qua ngửa người ngã lật, bốn chân rất động mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Mãng cổ Chu Cát lúc này mới không nhanh không chậm leo đến trên Tuyết Điêu, đem hắn túi độc trúng độc chất hút vào. Bên cạnh Đoạn Dự đã nhìn ra Tuyết Điêu, chính là bạn tốt hắn trung linh cái kia sủng vật Thiểm Điện Điêu. Đáng tiếc hao tổn tại cái này kỳ thú trong miệng. Cái kia mãng cổ Chu Cát hút khô Thiểm Điện Điêu, lại bản năng tới gần hướng thần một vương đỉnh. Chờ tới gần miệng đỉnh thời điểm, đột nhiên một cái kim quang sặc sỡ nhện, rũi ra ngao chi đem mãng cổ Chu Cát bắt được. Giống như tiềm ẩn thật lâu kẻ săn mồi, đột nhiên từ chỗ tối phát động chí mạng tập kích. Cái kia mãng cổ Chu Cát giang ngang kêu to lên, tiểu cơ thể lại có cổ phái nhiên đại lực, cơ hồ đem đỉnh lật tung. Nhưng mà kim chu ngao chi gắt gao bóp lấy con mồi, mặc cho hắn dây rủa cũng không có ý nghĩa. Chân chính bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chớ đã, vẫn là đem cái này tiểu cóc lưu lại đi. Tô Khải Minh lên tiếng nói. Mãng cổ Chu Cát chính là kỳ thú dị chủng, mặc dù hừng hực như lửa, độc tính mãnh liệt, lại có thể ăn vào trong dạ dày bị tiêu hóa hết. Chính là đối với người hữu ích thiên tài địa bảo. Hắn muốn lưu lại chính mình dùng để cho kháng độc càng thượng tầng lầu. Nờ dù cậu nghe vậy lập tức vô đỉnh, kim chu nghe lời dần dần buông lòng cướp lấy. Mãng cổ Chu Cát không hổ là vạn độc chi vương. Dù cho bị kim chu đâm thủng làn da hút huyết, thể nội đã nhiễm độc chu, vẫn có thể ở trong đỉnh chuyển động hai cái, cũng không mất đi sức sống. Chính là vô lượng kỳ ngộ luyện thần công vân thâm ngọn núi hiểm trở dẫn độc thú. Không biết con đường phía trước nhiều hiểm trở, lại nghe hạ hồi phân giải bên trong. Chương 91. Song pháp đồng tu hóa vạn độc, Tô Khải Minh đem mãng cổ Chu Cát nuôi dưỡng ở trong vương đỉnh. Cơ thể hình bỏ túi trong đỉnh không gian đầy đủ, còn có kim chu ở bên trong coi. Sau đó nở rủ cổ tại vô lượng quần sơn ít hai lui tới địa, lấy thần mục vương đỉnh bốn phía tìm kiếm độc vật. Nàng thiên chu vạn độc thủ công lực phi tốc tăng lên. Tô Khải Minh liền ở tại trong kiếm phái, khi nhàn hạ cùng Đoạn Dự đánh cờ đây. Còn lại công phu thì chuyên chú tu hành lấy Bắc Minh thần công quấn. Muốn học Bắc Minh thần công, cần quên mất tự thân hết thể sở học, đem công lực tan hết mới có thể tu hành. Tô Khải Minh sơ bắt đầu còn có chút do dự, nhưng theo công pháp nghiên cứu xâm nhập, hắn từ thủ thái âm phế kinh nếm thử tập luyện lúc, phát hiện cũng không có dị chủng nội khí tương xung tình huống. Thể nội số lớn nội công ngược lại theo Bắc Minh vận hành lộ tuyến, tự phát vận hành chuyển hóa. Ban đầu hắn còn không hiểu tình trạng. Chờ vài ngày sau, Tinh Tú Lao Quái đúng hẹn từ Tây Bực phái Tinh Túc lúc chạy đến, mới biết rõ ngọn nguồn. Tinh Tú Lao Quái luyện công cần thần một vương đỉnh, cho nên lấy đi vương đỉnh chẳng khác nào mang đi hắn mạch máu. Nhất thiết phải đi theo Tô Khải Minh tả hữu. Mà Tinh Tú Lao Quái vốn là xuất thân phái Tiêu Dao, học qua bộ phận Bắc Minh thần công. Biết được Tô Khải Minh vận công tình trạng sau, hơi chút dò xét liền đưa ra kết luận. Kỳ thực Bắc Minh thần công tuy mạnh, cũng không có mơ hồ như vậy. Luyện tập yêu cầu quên mất tự thân sở học. Kỳ thực là loại đối còn lại loại võ học khinh miệt bài xích, ý là học tập này tuyệt đỉnh tuyệt diệu chi pháp sau, còn lại võ học tất cả đều là bất nhập lưu chi phẩm, hết thảy đều có thể quên mất vứt bỏ. Dùng cái này mới có thể hết sức chuyên chú tu luyện Bắc Minh thần công, miễn sinh tạp niệm bằng thêm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Mà hóa đi nội lực, nhưng là bởi vì đủ loại võ công luyện thành nội lực thuộc tính khác biệt, hoặc lưu hỏa, hoặc cương mãnh, có thuần âm, có thuần dương. Ban đầu luyện tập âm dương thủy hỏa trung sức Bắc Minh thần công, có còn lại nội lực hỗn tạp, có thể dẫn đến âm dương mất cân bằng, thành công sai lầm mà tới kinh mạch bạo vong. Nhưng Tô Khải Minh chưa từng luyện bất kỳ cái gì công pháp, hắn gần 70 năm nội công, tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo luyện thành linh đan sinh ra nội khí, chẳng khác gì là không có thuộc tính hoặc tối xương thuần túy khí tức. Loại tình huống này có thể nói vạn người không được một, bởi vậy cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ sợ phái Tiêu Dao người sáng lập cũng không nghĩ đến, trong thiên hạ có thể có người chỉ dựa vào ăn đan dược liền thu được mấy chục năm tu vi. Tô Khải Minh thuần túy nội lực, đang có thể từ hỗn độn trạng thái nguyên thủy hóa thành âm dương tương tế Bắc Minh thần công. Bởi vậy tu luyện chẳng những không có trở ngại, tinh tiến càng là tiến triển cực nhanh. Một ngày luyện thành Bắc Minh chân khí, chính là bình thường khổ tu một năm phân lượng. Võ giả tầm thường luyện công, tất cả từ vân môn tới thiếu thương, phái Tiêu Dao thì phương pháp trái ngược, từ nhỏ thương mà tới vân môn, nội khí vận hành vừa vặn cùng lẽ thường tương phản. Là lấy có lời mở đầu cần quên đi tự thân sở học, không thể theo lẽ thường ước đoán Bắc Minh thần công. Lại bình thường công phu, tu chính là dưới bụng đan điền khí hải, mà Bắc Minh thần công nhưng là huyệt thiên trung vị chứa được chỗ. Cái này cùng cái khác võ học hoàn toàn tương phản bội làm được đặc điểm, cũng sáng tạo ra Bắc Minh thần công, độc nhất vô nhị có thể hút lấy người khác công lực nghịch thiên hiệu quả. Nhưng ở Tô Khải Minh đem tất cả nội lực triệt để luyện vì Bắc Minh chân khí phía trước, hắn tạm không có ý định bốn phía hấp công, bằng không ngược lại sẽ hôn tạp tự thân nội khí, chậm trễ tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ. Tinh Tú Lao Quái trong tay nắm giữ bộ phận Bắc Minh thần công chi pháp, đám chìm võ học nhiều năm ánh mắt cay độc, đã nhìn ra hắn tu là Bắc Minh thần công. trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn lại không dám muốn hỏi, chỉ là lòng mơ ước càng nặng. Mà Tô Khải Minh để cho Đinh Xuân Thu đi theo ở bên cạnh, ngoại trừ là tham khảo chỉ điểm, cũng có thể trợ giúp điều phối độc dược, nhận ra đủ loại độc vật, có trợ giúp nợ rủ cổ độc công tu hành. Nợ rủ cổ bây giờ chủ tu chính là hung danh thiên hạ hóa công đại pháp. Tinh tú lao quái nguyên tắc vi phái tiêu giao trưởng môn đệ tử, thiên phú tướng mạo cũng là đỉnh tiêm, căn cứ vào không chọn vẹn Bắc Minh thần công, liền tự sáng chế hóa công đại pháp, cũng coi như tài hoa cao tuyệt. Hóa công đại pháp lấy tan độc làm cơ sở, ngược lại là hết sức phù hợp nợ rủ cổ thiên chu vạn độc thủ. Thiên chu vạn độc thủ là hút lấy chí cường cổ độc luyện vì nội lực, mà hóa công đại pháp hai hại sẽ ở thể nội tích lũy lại càng ngày càng kinh khủng kích độc, đến mức người tu hành không ngừng muốn tìm cái khác độc tố tới lấy độc trị độc, áp chế thể nội khí độc, bằng không liền sẽ bị độc lực phản vệ mà chết. Cả hai song tu, hóa công đại pháp tích lũy chi độc, vừa vặn có thể phụ trợ tu luyện thiên chu vạn độc thủ. Thiên chu vạn độc thủ tu luyện kích độc, lại có thể thêm một bước lôi kéo tăng cường hóa công đại pháp. Khi Tô Khải Minh dò xét nở rủ cổ thể nội phát hiện này hiện tượng, lại cùng tinh tú lao quái nghiên cứu suy luận thiên, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, hai môn võ học có thể có này xảo diệu thần kỳ phối hợp. Hơn nữa người khác muốn tu đều tu không thành, bởi vì hai công tương hợp, kích độc uy lực cũng thành ra tăng gấp bội, người bình thường chạm vào tức tử. Càng không nói đến tu luyện, chỉ có nở rủ cổ hoàn toàn không sợ kích độc, có thể gánh vác được nổi phản vệ. Thậm chí lấy nàng bây giờ đặc dị hình thái sinh mạng, lông tóc huyết nhục đối với người bình thường cũng là loại dị độc. Có lẽ trong đó cũng có vạn độc chi vương mãng cổ chu cấp một chút công hiệu. Nở rủ cổ kết hợp hai đại độc công luyện thành kịch độc chân khí, đã không chỉ là hóa đi người khác công lực, còn có thể thay thế chân chính độc dược độc phân tác dụng. Một trường chân khí chúng ta là có thể đem người nội lực hóa tiêu tan hầu như không còn, đồng thời ngay cả da thịt cốt nhục cũng hóa thành nước mủ, so Đinh Xuân Thu độc công cường hãn hơn bá đạo tàn nhẫn gấp 10. Liên Tô Khải Minh Bắc Minh thần công đều ẩn ẩn bị khắc chế, bởi vì tinh tú lao quái trước tiêm như phản phái tiêu giao, tự phụ tài hoa vô song tâm cao khí ngạo, chính là muốn sáng chế cường đại, lại có thể khắc chế Bắc Minh thần công tuyệt học. Nhưng Bắc Minh thực sự quá tuyệt diệu tinh thâm, có thể hút thiên hạ võ học nội lực. Tinh tú lao quái biết do nó biến thái, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sáng chế hóa công đại pháp, để cho tự thân thân thể cùng nội lực kèm theo kịch độc. Như thế Bắc Minh chân khí như hấp thu, cũng biết sống không qua kịch độc bị phản vệ. Không nghĩ tới điểm ấy suy nghĩ, tinh tú lao quái suốt đời sở cầu tuyệt học cảnh giới, lại là vô tâm cắm liêu liêu xe đùm, để cho nở rủ cô luyện thành chân chính hoàn mỹ chi hóa công đại pháp. Đinh Xuân Thu vô cùng phấn vất lại mừng rỡ, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng tạo hóa treo ngươi. Bất chi bất giác lại là mấy ngày đi qua, Tô Khải Minh mỗi ngày chuyên cần cày không ngừng, chuyên tâm cố gắng tu hành Bắc Minh thần công, đã có gần 10 năm công lực. Theo lẽ thường nói, chỉ bằng vào này phần tu vi đặt ở trên giang hồ, đã xem như hiệp khách cao thủ. Hắn lại vẫn chuyên tâm tĩnh khí, tiếp tục luyện hóa để thăng Bắc Minh chân khí. Đến nỗi sách lụa sau ghi chép Lăng Ba Bí Bộ, chính là phải dựa vào Đoạn Dự tới dạy. Hắn đối với dịch kinh nghiên cứu không tính khắc sâu, mà Lăng Ba Vi Bộ chính là lấy dịch kinh 8864 quẻ làm cơ sở, chỗ diễn hóa khinh công thân pháp. Đoạn Dự đọc thuộc lòng Phật kinh đạo tạng, lại là thích hợp nhất dùng để giải đọc Lăng Ba Vi Bộ ảo diệu. Tô Khải Minh tại phương diện tốc độ, có Thiên Long thất thức, cùng cả Mị Nạ Dị No cổ kỳ cùng phối hợp tạo thành cực tốc. Nhưng Lăng Ba Vi Bộ là phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch, chú trọng nhất nhỏ bé chỗ tinh diệu, vừa vặn có thể bù đắp thân pháp của hắn được điểm, coi như thủ lao. Cũng liền để cho Đoạn Dự tiện thể học được Lăng Ba Vi Bộ, xem như hắn sau này phương pháp bảo vệ tính mạng. Chương 92. Thiên Vũ khóa giới. Thiên Vũ tiểu đội sử dụng đạo cụ tỏa giới tạp thế giới hiện tại đã bị khóa chặt, tất cả luân hồi sứ đồ không cách nào tự chủ thoát ly. Đánh bại Thiên Vũ tiểu đội sau, liền có thể giải cấm phong tỏa ở tại Vô Lượng kiếm phái mấy ngày. Tô Khải Minh đã đem Lăng Ba Vi Bộ nắm giữ, có ánh sáng chi huyết mạch ngộ tính cùng tốc độ học tập tăng thêm, hắn tu hành bất luận võ công gì cũng là tiến triển thần tốc. Hôm nay hắn đang chuẩn bị khởi hành, đi đến Giang Nam Cô Tô thành, kiến thức mộ dung gia đầu chuyển tinh di tuyệt diệu. Chợt thấy dưới tầm mắt Phương đổi mới ra nhắc nhở, Thiên Vũ tiểu đội khóa giới tạm, lại muốn đánh bại khác luân hồi tiểu đội mới có thể rời đi Thiên Long thế giới. Tô Khải Minh ám tử kinh hãi. Lúc trước hắn tại Luân Hồi Chỉ Nam nhìn lên qua, có thế giới mới khai phát, cao cấp quyền hạn sứ đồ tiểu đội có thể liền sẽ trực tiếp khởi xướng cạnh tranh chi chiến. Cuối cùng bên thắng thông cật, kẻ thua cả đất. Đem thế giới phong tỏa tiểu đội, thường thường phải đối mặt khác tất cả sứ đồ khiêu chiến, trở thành mục tiêu công kích. Bởi vậy nếu không phải thực lực cường đại dị thường, Luân Hồi sứ đồ đội sẽ không tùy tiện làm ra mạo hiểm như vậy cử động. Tô Khải Minh nhìn về phía ấn ký triệu hồi ra mặt ngoài, phía trên còn đánh dấu ra cái kia Thiên Vũ tiểu đội. Thời khắc này vị trí chỗ ở nói rõ lấy để cho các sứ đồ tiến đến cạnh tranh khiêu chiến, mà y theo Thiên Vũ tiểu đội phương vị phỏng đoán, tựa hồ chính là tại Trung Nguyên Giang Nam vị trí. Tô Khải Minh đang muốn đi Giang Nam lĩnh giáo đầu chuyển tinh di công phu, tiện thể xem khởi xướng khiêu chiến Thiên Vũ tiểu đội cũng là thực lực gì. Chờ nở rủ cổ từ Vô Lượng Sơn sau khi trở về, hắn liền lập tức lên đường xuất phát. Cân nhắc đến sau này còn muốn đi đại lý chủ tính đến Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm, Tô Khải Minh không có phóng Đoạn Dự rời đi, để cho đi theo tinh tú lão quái nhìn xem. Không muốn mấy người mới rời núi, chỉ nghe hét dài một tiếng vang vọng, chỉ thấy cái đầu to đến không hề tầm thường, thân trên trắng kiện, chi dưới phong gầy, lưu một lùm thép xoát một dạng râu ria, miệng rộng bên trong lộ ra răng nhọn, hai mắt lại nhỏ như đậu xanh đàn ông xấu xí. Từ trong núi đạp xuống như dẫm trên đất bằng tới. Đàn ông xấu xí mặc kiện áo bào màu vàng, gào lấy giọng nói, ha ha ha, đồ đệ ngoan có thể tìm được ngươi, còn mang theo cái này rất nhiều người, cho là liền có thể trốn qua tay ta. Nam Hải ngạc thần, Đoạn Dự sắc mặt đổi biến, thầm kêu âm thanh không tốt. Hắn lúc trước gặp phải này đàn ông xấu xí, dưới trời xui đất khiến bị đối phương cho rằng đồ đệ. Không nghĩ tới tại Vô Lượng Sơn chờ đợi mấy ngày, vẫn là bị tìm được. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới bên cạnh thiếu niên cái kia kinh khủng vũ lực, không khỏi yên tâm rất nhiều, rất chân chó nói, "Ta đại ca Thái Bạch Vũ Tiên ở đây, Nam Hải Ngạc Thần, ngươi muốn đem ta mang đi thu đồ đệ, chỉ sợ trước tiên phải đi qua ta đại ca đồng ý mới được." Đi qua đoạn thời gian ở chung, Đoạn Dự phát hiện cái này Thái Bạch Vũ Tiên cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần không vi phạm nó ý tứ, xưa nay ngược lại là hiền hòa thân mật rất dễ thân cận. Cái gì Thái Bạch Vũ Tiên, tên kêu thật lớn uy phong, nhìn ta đánh hắn giống đầu trùng. Nam Hải Ngạc Thần nắm đem kỳ hình cái kéo lưỡi đao đều là răng cưa, giống như là một cái cá sấu miệng, trực tiếp hướng về phía trước Bạch Bảo thiếu niên cổ kéo đi. Xuy, thất toàn chạm luận bay qua, cơ thể của Nam Hải Ngạc Thần giữa không trung đã đứt thành hai khúc. Đàn ông xấu xí quái gào một tiếng ngã tại mặt đất, máu tươi tạm khí nện đến khắp nơi đều là. Không biết mùi vị. Tô Khải Minh mặt sắc đạm nhiên lắc đầu. Hắn đã nhớ tới Nam Hải Ngạc Thần, chính là võ lâm nổi tiếng xấu tứ đại ác nhân một trong. Người người làm việc hung ác, làm cho người sinh ra sợ hãi, lại tính cách quái dị. Nam Hải Ngạc Thần bởi vì hung tàn thị sát, cho nên tên là Hung Thần Ác Sát Nhạc Lao Tam. Nguyên bản Tô Khải Minh cũng không dự định làm cái gì giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo chi sĩ. Nhưng đối phương nếu đều chọc tới trên đầu của hắn, còn lấy vũ khí ra công kích, Tô Khải Minh cũng sẽ không khách khí. Thiện tay chém thanh tịnh. A, Nam Hải Ngạc Thần, chết, chết. Đoạn Dự nhịn không được giật mình. Trên giang hồ hung danh hiển hách tứ đại ác nhân một trong, không nghĩ tới cứ như vậy treo. Lại nhìn về đồng hành mấy người, cái kia cùng thiếu niên áo trắng ngồi chung một con ngựa váy đen nữ đồng, đang nhìn bên trong chiếc đỉnh nhỏ nện cùng con cóc đánh nhau. Tinh tú lao quái thì mặt lộ vẻ trầm tư. Thầm nghĩ Thái Bạch Vũ Tiên triển lộ kinh người thủ đoạn, đến nỗi Nam Hải Ngạc Thần, tại Đinh Xuân Thu trong mắt bất quá tôm tép ngại nhép, không đáng mỉm cười một cái. Trong tứ đại ác nhân cũng chỉ có xếp hạng thủ vị, tên hiệu tội ác chồng chất Đoàn Diên Khánh mới có thể hơi gây nên hắn xem trọng. Nam Hải Ngạc Thần, không được tổn thương công tử nhà ta. Ngay tại Tô Khải Minh ra tay một lát sau, phía trước truyền đến vài tiếng hô to. Theo tiếng kêu nhìn lại, bốn đạo hoàng y liền phát đầu, quan võ ăn mặc nam tử phi tốc chạy đến. Như thế nào chứ, cổ, phó, Chu tứ đại hộ vệ cũng tới. Đoạn Dự trong lòng thầm kêu khổ quá, chưa từng nghĩ mới vừa xuất sơn, chuyện gì đều tới. Đầu tiên là bị Nam Hải Ngạc Thần tìm được, lại đưa tới theo ở phía sau bốn tên quan võ. Bốn người này chính là đại lý hoàng thất Đoàn gia tứ đại gia thần gọi Trung Ngư Tiểu vừa làm ruộng vừa đi học. Vừa mới Nam Hải Ngạc Thần chết cũng đã chết, nhưng nếu là nhà mình cái này tứ đại hộ vệ, không biết nặng nhẹ chọc tới Thái Bạch Vũ Tiên, vậy coi như đại sự không ổn. Bốn tên hộ vệ nhanh chóng đuổi tới, nguyên bản còn muốn ngăn lại Nam Hải Ngạc Thần, chợt thấy dưới mặt đất thi thể không khỏi thất kinh. May mà phát hiện muốn bảo vệ Đoạn Dự vô sự, đều dài ra khẩu khí. Đoàn công tử, có thể tính tìm được ngươi, cùng chúng ta trở về hoàng phủ thượng đi thôi. Dẫn đầu của hộ vệ Chu Đan Thần cầm trong tay bút phán quan đạo. Cha ta quả nhiên phái các ngươi tới bắt ta. Ta mới không quay về đâu, tại ngoài này du sơn ngoạn thủy, tiêu giao giang hồ, không giống như trong nhà cái kia muộn chỗ tốt hơn nhiều. Đoạn Dự nguyên bản sẽ không thất lễ như thế ngôn ngữ, nhưng bây giờ vì không để phát sinh xung đột, cũng chỉ có thể thần sắc nghiêm nghị đạo. Các ngươi đều cút ngay cho ta, chờ ta cùng với mấy vị đồng hành hảo hữu chơi mệt rồi tự nhiên sẽ trở về, các ngươi nếu là dám cản đường, ta tìm chết cho các ngươi nhìn. Cái này, tứ đại hộ vệ hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không nghĩ đến, dị vãng khiêm cung hữu lễ, đối xử mọi người ôn hòa thế tử. Vẹn vẹn hơn tháng thời gian không thấy, thế mà trở nên như thế ngang ngược thô lỗ, khó trách vương gia phải phái bọn hắn mang về, cái này có thể hoàn toàn là học xấu a. Bốn người đang nghĩ ngợi đột nhiên ra tay, đem Đoạn Dự an toàn bắt giữ. Cưới tại trên hãn huyết bảo mã thiếu niên áo trắng cười nói, nhà ngươi Đoàn công tử, còn muốn cùng ta đồng hành chút thời gian, chờ sau này tự sẽ tiến hắn trở về, các ngươi cũng không cần quan tâm. Mấy người nghe vậy đang muốn nhíu mày quát hỏi thân phận đối phương. Dù sao bọn hắn thân là đại lý quốc hoàng thất vũ thần, địa vị tôn quý, người trong giang hồ nhìn thấy cũng khách khí đối đãi. Nghe thiếu niên ngôn ngữ có nhiều khinh thị đổi chi ý, càng không muốn để cho hoàng tử cùng ở chung. Nhưng không chờ bọn hắn lại nói mở miệng, thiếu niên áo trắng đưa tay huy động, lập tức trên không trung đánh ra, giống như thủy triều bành trướng kéo dài không dứt trường kình. Phanh phanh phanh. Mấy người trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận khí ngăn cản, lại đỡ trái hở phải, rất nhanh liền bị trưởng lực tập kích bên trong, lùi lại mấy bước ngã xuống đất. Tứ đại hộ vệ cơ hồ kinh ngạc đến hoảng sợ. Trong thiên hạ có thể có người cách không lấy trưởng lực đem bọn hắn đánh bại, võ công này phải cao đến cảnh giới gì? Hơn nữa bọn hắn chỉ cảm thấy thể nội lúc lạnh lúc nóng, cái kia trưởng kình bên trong ẩn chứa chân khí, phản phất mang theo băng hỏa lưỡng trọng thiên không thể tưởng tượng nổi chi uy. Chương 93. Cô Tô nghe tin bất ngờ mộ dung họa Tô Khải Minh tu hành Bắc Minh thần công. Nguyên bản chưa qua ngưng luyện nội khí chuyển thành tuyệt đỉnh Bắc Minh chân khí, lại thi triển lên đủ loại võ công, uy lực cũng là bạo tăng mấy lần, lại còn kèm theo âm dương băng hỏa ngoài định mức tổn thương. Tứ đại hộ vệ võ công bất quá mới tiếp cận nhất lưu tiêu chuẩn, lại sao có thể ngăn cản được thất toàn chạm thêm Bắc Minh thần công? Chu Minh, Trừ Minh Đoạn Dự gặp nhà mình hộ vệ thụ thương, không khỏi dưới tình thế cấp bách kêu ra tiếng. Không sao, bọn hắn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, chỉ cần lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, cái kia nóng lạnh rất nhanh liền có thể trốn thoát. Tô Khải Minh cũng không dừng lại, trực tiếp rồi ngựa đi tới. Đoạn Dự gặp bốn cái hộ vệ không bị trọng thương, ám thở phào đồng thời chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ Tô đại ca thủ hạ lưu tình. Hắn giá mã đi qua ngã xuống đất hộ vệ bên cạnh, vì ngăn ngừa mâu thuẫn mở rộng, thấp giọng vân phó nói, chờ ta chơi chán, tự sẽ trở về. Các ngươi nếu lại đến tìm phiền phức, ta cần phải hận các ngươi cả một đời. Chu, Trử, Cổ, Phó bốn người nằm trên mặt đất. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lại nhìn về phía đi xa thiếu niên áo trắng thân ảnh, đâu còn không biết gặp cao thủ tuyệt thế. Đối phương chỉ đem bọn hắn đánh rớt. Nếu là lại bắt kịp đi, kia thật là tự tìm đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, mới có nhanh chóng trở về bẩm báo hoàng thất định đoạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn hành động phía trước, còn phải đem cái kia kỳ quỷ lạnh nóng kinh khí trốn thoát. Dựa theo đối phương nói tới, muốn hai hai ôm ở cùng một chỗ. Bốn cái hán tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, tả hưu vì nam đứng lên. Tô Khải Minh mang theo đội ngũ rời đi Vô Lượng Sơn. Từ Cự Châu tiến phát hướng Giang Lang phủ, tiếp lấy đến phủ Lâm An, Thường Tây Hồ, Phẩm Long tỉnh trà mới, An Dấm cá cùng thịt kho đông pha. Cuối cùng lại đi hướng về chỗ cần đến Cô Tô Thành. Mấy người ngủ lại tại Cô Tô Thành một nhà tiểu lâu trong khách sạn. Tô Khải Minh chỉ là tùy ý uống rượu, liền nghe được có góc giang hồ nhân sĩ đang nghị luận gần nhất Cô Tô Thành phát sinh đại sự. Cô Tô mộ dung nhà cùng Mạn Đà La Sơn trang vương gia bị diệt môn. Tô Khải Minh nghe tiếng nội tâm kinh ngạc, cũng không tính ngoài ý muốn. Nhắc tới Giang Nam Cô Tô, nổi danh nhất võ lâm cao thủ chính là mộ dung gia mộ dung phục, mà luân hồi ấn ký biểu hiện thiên vũ tiểu đội vị trí cũng liền tại cái này Cô Tô nội thành. Lấy đối phương không chút kiên kỵ cách làm, muốn siêu tập chân bảo cùng võ công tuyệt học, chỉ sợ thứ nhất gặp họa chính là giang hồ nổi tiếng xa gần mộ dung thế gia. Bây giờ nghe được tin tức, cũng xác nhận Tô Khải Minh suy nghĩ trong lòng, chỉ tiếc hắn chỉ sợ vô duyên nhìn thấy đầu chuyện tinh di tuyệt diệu. Cái gì? Mộ Dung gia cư nhiên bị diệt môn? Bạn cùng bàn mấy người lại nhao nhao kinh hãi. Cho dù tinh tú lao quái ở lâu Tây vực cũng đã được nghe nói Mộ Dung thế gia danh hảo, lại không nghĩ trong chốn võ lâm có phương nào thế lực có thể đem Cô Tô Mộ Dung nhà đổ diệt. Phải biết thiên hạ thế lực rắc rối khó gỡ, đặc biệt là nổi danh cao thủ cùng thế gia tông phái, thường thường rắc vừa phát động toàn thân. Thì như có người muốn tiêu diệt Thiếu Lâm, đối mặt thường thường không chỉ có là Thiếu Lâm một bộ, còn sẽ có rất nhiều cùng Thiếu Lâm giao hảo thế lực cùng cao thủ đụng tới. Mộ Dung thế gia mặc dù không thể cùng Thiếu Lâm so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải thế lực bình thường có thể đối phó. Gần một chút thời gian, bởi vậy đại sự cũng làm cho Cô Tô nội thành các phương hội tụ, quần quần sóng ngầm. Giang hồ này thật đúng là hung hiểm. A Đoạn Dự lên tiếng thở dài, biết lợi hại liền tốt, nhìn ngươi còn nghĩ du lịch thiên hạ. Bên cạnh một cái khuôn mặt đeo khăn che mặt áo đen nữ lang nói, chính là đám người trên đường ngẫu nhiên gặp một Huyền Thanh, bởi vì cùng Đoạn Dự tư định trung thân, liền thỉnh cầu đi theo ở bên cạnh. Tô Khải Minh chỉ muốn tất nhiên không cách nào cầm tới đầu chuyện tinh gì, vậy liền lại đi Đoạn Dự lao ra cầm tới lục mạch thần kiếm, ngược lại kỹ nhiều không đẻ người, nhìn nhiều chút cao thâm công pháp coi như võ học dự trữ. Nhưng ở rời đi Cô Tô phía trước, trước tiên còn cần phải liên lạc khác luân hồi sứ đồ, đi xem một chút Thiên Vũ tiểu đội đến tột cùng là thực lực gì. Hắn muốn phá bỏ thế giới phong tỏa, tại trận thứ tư nhiệm vụ đến phía trước rời đi, nhất định phải đánh bại Thiên Vũ tiểu đội. Đang lúc trầm tư, chợt nghe trong tiệm chúng khách vang lên âm thanh kinh hô. Tô Khải Minh ngẩng đầu chỉ thấy ba cái nữ tử cùng nhau đi vào trong điện. Đi đầu hai cái mặc dù mang theo mạng che mặt, lại có thể nhìn ra hiểu điệu yêu kiều dáng người, tự có loại tuyệt sắc khí chất. Mà theo ở phía sau hơi nhỏ nhắn xinh xắn chút, lại không có lấy mạng che mặt che mặt, hiện ra trương đẹp như sơn trà xương mai xinh đẹp thiếu nữ dung mạo. Mày như núi xa thanh lông mày, mắt như nước hồ thu chứa sóng, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, môi như hoa đảo. Cái tiết như thác nước tóc xanh khoác rơi lưng ngọc, đẹp đến nỗi người gõ nhịp tán thưởng. Chỉ là thiếu nữ thời khắc này ngọc nhan, lại mang theo ti làm lòng người bể đau thương. Đầy bàn ánh mắt cũng không khỏi tụ tập tại tuyệt mỹ trên người thiếu nữ. Đoạn Dự càng là há to mồm, ngây ngốc giống như hồn nhi xuất hiếu. Bóp. Bên cạnh một Huyền Thanh, trông thấy người trong lòng đối với những khác nữ tử chư ca bộ dáng, không khỏi hận đến nghiến răng, một cái hung ác vận tại nam tử bên hông trên thịt mềm. Đoạn Dự gào gào một tiếng đứng lên. Một Huyền Thanh mặc dù cơ thể mềm mại, lại là người tập võ. Cái này nén giận vừa bấm, không thể nghi ngờ chỗ kia da thịt đã triệt để tím xanh. Kịch liệt đau nhức cũng làm cho Đoạn Dự lấy lại tinh thần, lại không quan tâm lập tức quỳ mọc xuống đất. Trực đạo là cái kia trong động pho tượng thần tiên tỷ tỷ hiển linh, trong miệng không được hô hào, cả người si mê đến độ nhanh choáng váng. Mới vừa vào cửa hàng thiếu nữ bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là gặp phải điên rồ. Bản năng ấn tượng đầu tiên liền không vui. Dù sao nam tử trọng yếu nhất chính là khí phách, vừa gặp mặt giống như nhuyễn chân tôm giống như quỳ xuống, còn mặt mũi tràn đầy ngu dại mê luyến thần sắc, mặc cho cô gái nào cũng sẽ không sinh ra thân cận ý nghĩ. Tô Khải Minh gặp âm thầm một người, đã đoán ra thiếu nữ thân phận. Mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc đứng lên, ôn quyền cất cao giọng nói, gặp qua hai vị cô nương, không biết vị này là nàng gọi Vương Ngự Yên, chính là cô Tô Vương gia chi nữ, là Loan Tuyết tỷ tỷ từ Mạn Đà La Sơn trang cứu ra. Mang theo mạng che mặt, một thân da tuyết váy trắng tiểu long nữ đạo. Vào cửa hàng tam nữ, đi ở phía trước đương nhiên đó là tiểu long nữ, cùng nữ kiếm khách Loan Tuyết. Tại Tây vực thời gian trung đụng, các nàng cùng Tô Khải Minh thêm qua luân hồi hảo hữu, âm thầm lấy tin tức liên lạc, trước tiên chạy tới Thiên Vũ tiểu đội chỗ cô Tô Thành. Bây giờ chính là ước hẹn gặp mặt tới trao đổi tình báo, chuẩn bị đối phó Thiên Vũ tiểu đội kế hoạch. Thiên Vũ tiểu đội dùng đạo cụ phong tỏa, tương đương cùng tất cả tại Thiên Long thế giới luân hồi sứ đồ tuyên chiến. Ba người bọn họ vốn đã tách ra tìm tòi, bây giờ bởi vì địch nhân chung, lại gom lại cùng một chỗ. Vương Cô Đương, ở đây cũng là võ lâm đồng đạo, ngươi thân là người trong cuộc, liền vì chúng ta nói rằng chuyện đã xảy ra, còn có đám kia tặc nhân thủ đoạn a. Tiểu Long nữ đem Vương Ngữ Yên gọi ngồi xuống. Bởi vì vị trí không đủ, Tinh Tú lao quái cùng Đoạn Dự một quyển thanh ba người, bị Tô Khải Minh đuổi đi bàn bên cạnh. Đoạn Dự bây giờ cũng tỉnh táo lại, phát hiện thiếu nữ cùng hắn nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ có chỗ khác biệt, bộ dáng càng thêm trẻ tuổi. Nhưng một đôi mắt vẫn là như bị nam châm hấp dẫn giống như, không tự chủ được si ngốc nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên. Một quyển thanh ở bên kem chút giận đi lên. Lắc lắc Đoạn Dự lốt hai, liền đã túm lưng quần kéo tới bên cạnh cái bàn. Vương Ngữ Yên cũng không để ý người bên ngoài, chỉ nghe trên bàn mấy người có giúp nàng báo thủ chi ý, liền thần sắc đau khổ sầu bi, đem gia tộc bị diệt thảm họa nói ra. Chương 94. Cùng nhau cùng thảo phạt địch Tô Khải Minh vốn cho rằng Giang Nam hành trình, lại là lội lưu luyến kiểu diễm, xung xê liệm diễm giang hồ du lịch. Không nghĩ tới trước tiên bởi vì Thiên Vũ tiểu đội, ra ngoài ý định phong tỏa thế giới. Lại tại Cô Tô Thành nghe tin bất ngờ Võ Lâm hai đại thế gia, Mộ Dung cùng Vương gia bị diệt. Chỉ còn dư Vương gia độc nữ. Vương Ngữ Yên bị sứ đồ Loan Tuyết cứu ra. Tô Khải Minh mảnh nghe Vương Ngữ Yên giảng thuật, đối với chuyện ngọn nguồn cùng Thiên Vũ tiểu đội thực lực, có đại khái nhận thức. Ngay tại mấy ngày trước, một đám vo công siêu tuyệt tác tặc, tìm được Mộ Dung thế gia chỗ yến tử ổ, tham hợp trang. Thủ trang thế lực cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Còn lại công tử Mộ Dung Phục, cùng hai cái gia tướng thảm bại trọng thương. Vì câu mạng sống, Mộ Dung Phục dâng lên gia truyền tài phú cùng võ học, hơn nữa biểu thị trung thành, lại làm dẫn đường đảng. Đem đám kia phỉ đồ cùng hung cát, dẫn tới mẹ Đạ Lạ Trang. Cũng chính là Vương Ngữ Yên gia tộc. Kết quả chính là mẹ Đạ Lạ Trang Vương gia cả nhà bị đổ. Vương Ngữ Yên mẫu thân, Lý Thanh La bởi vì dung mạo xinh đẹp nở nàng, thảm tao lưu manh thay nhau lăng nhục trước tiên diệt sau giết. Ngày xưa Lý Thanh La chán ghét nam tính, là lấy mẹ đã là trong trang đều là nữ tử. Kết quả lần này toàn bộ trang nữ quyến tận bị độc thủ gần như không may mắn thoát khỏi. Chỉ có Vương Ngữ Yên bị trước đó an trí tại hầm ngầm tránh thoát một kiếp. Muốn ngộ hại lúc, phải Loan Tuyết kịp thời cứu ra. Không nghĩ tới à, Mộ Dung Phục cái mắt to mày rậm, thế mà làm phản đồ, còn đem thân thích một nhà cho hại diệt môn. Đây thật là Tô Khải Minh ám ám lắc đầu. Hắn gặp Vương Ngữ Yên sắc mặt u ám, thuật lại lúc giống như nhớ tới cơn ác mộng kia, cơ thể không ngừng phát run, gương mặt xinh đẹp đã là nước mắt như mưa. Nói đến Mộ Dung Phục, càng lộ ra loại tức giận thù hận chi sắc. Chỉ sợ ngày xưa đối với biểu ca kia ái mộ đã chuyển thành khắc cốt mình tâm cửu hận. Vương cô nương, chúng ta thân là võ lâm đồng đạo, nay người này thảm án diệt môn, thực trong lòng cũng trầm thống như dạo, phẫn uất khó bình. Nhưng địch nhân thế lớn, muốn báo thù còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Khải Minh trầm giọng mở miệng, lại cho ta triệu tập anh hùng hiệp sĩ, nhất định vì ngươi đòi cái công đạo. Vương Ngữ Yên muốn đã tâm hóa cho tàn, vừa được cứu ra ma chảo, chợt nghe này bên vực lẽ phải, không khỏi trong lòng hơi nổi sóng, tựa như người chết chìm bắt được cuối cùng cỏ. Lại nhìn trước mặt nam tử thân mang bạch đi liễu, mặc dù khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, lại mày kiếm mắt sáng, vai hùng hiên ngang, tự có cố làm người an tâm bất phàm khí độ. Đúng vậy a, đúng vậy a, thần tiên tỷ. Vương cô đương, ta Tô đại ca hắn rất lợi hại. Đoàn Dự lúc này ở bên cạnh cũng nói, hắn si mê với cái kia trong động thần tiên tỷ tỷ, kèm thêm đối với Vương Ngữ Yên đồng dạng vừa thấy đã yêu. Nghe được xinh đẹp như vậy thiếu nữ, lại thảm tao diệt môn, trong lòng đã sớm lòng đầy căm phẫn. Những người kia thực sự là bất chấp vương pháp, tội đáng chết vạn lần. Nếu là ta gặp phải, hắc, mặc dù ta sẽ không võ công gì, nhưng Tô đại ca chính là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, chắc chắn có thể tiêu diệt tác tặc, giúp đỡ chính nghĩa. Đoàn Dự cái này cũng là cố ý, cho cao thâm mặt chắc Thái Bạch Vũ tiên thiếu niên đội mũ cao. Hào mượn cơ hội nói với để cho hắn hỗ trợ báo thủ. Vậy thì cảm ơn Tô công tử. Vương Ngữ Yên nghe người bên ngoài nói đến thật kinh khủng, không khỏi túi đầu liên thanh cảm tạ. Ha ha, nhìn Vương cô nương lâu khốn tại hầm, chỉ sợ chưa từng chợp mắt thể xác tinh thần đều mệt, hay là trước nghỉ ngơi tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có báo thủ chi vọng. Tô Khải Minh ôn nhu nói, cho Vương Ngữ Yên mở gian phòng hào hạng, lại điểm chút thịt rượu đưa vào trong phòng. Sau đó để nở rủ cổ buổi tiếp, cũng là bảo hộ hắn an toàn. Dù sao Vương Ngữ Yên cơ hồ người mang thiên hạ võ học, vốn là có chút giá trị. Vương Ngữ Yên gặp kịch biến thay đổi rất nhanh, bây giờ cũng chính xác mệt mỏi tới cực điểm, toàn bộ nhờ tràn đầy oán giận gắng gượng. Nghe thiếu niên hảo ngôn an ủi, thông tình đạt lý lần nữa nói lời cảm tạ sau, liền theo lời đi trong gian phòng nghỉ ngơi. Nở rủ cổ chủ động dắt tay của đối phương, còn sờ lên Vương Ngữ Yên trán, giống như là mẫu thân trưởng tỷ an ủi đáng thương tiểu muội muội giống như, thần sắc nhu đẹp thương tiếc. Có lẽ là thiếu nữ tao ngộ, để cho Nở rủ cổ cảm thấy cảm động lây. Mà nàng mặc dù cũng bất quá mười mấy tuổi, lại từ nhỏ liền chiếu cố nhỏ hơn em trai em gái. Bây giờ tu mỹ non nớt trên mặt nhỏ mang loại trấn an ấm áp mẫu tính quan huy. Một đường dắt Vương Ngữ Yên tay vào phòng, làm phiền hai vị cô nương cứu người đi này nghĩa cử, cũng mời đến phòng nghỉ ngơi a. Tô Khải Minh cho Tiểu Long Nữ cùng Loan Tuyết cũng mở phòng trọ. Sau đó hắn đi theo hai người vào nhà. Tự nhiên là vì đàm luận sứ đồ ở giữa mới có thể nói chủ đề. Mặc dù thông qua ấn ký cũng có thể phát tin tức, nhưng mà không tại vô hạn chi đô luân hồi trong không gian, sứ đồ ở vào thế giới khác. Mỗi một lần sử dụng thông tin phải tốn hao luân hồi 5 điểm. Bình thường cũng là khẩn cấp liên lạc lúc mới sử dụng. Ba người lần lượt đi vào nhà bên trong, bảo đảm không có dự tính giả liền trao đổi lên tình báo. Hai nữ trước tiên đuổi tới Cô Tô. Loan Tuyết lại từ Thiên Vũ trong tiểu đội cứu ra Vương Ngự Yên, nắm giữ tin tức địch nhân càng nhiều. Thiên Vũ tiểu đội tổng cộng có 5 vị. Dường như là đội trưởng người dẫn đầu tên là Cổn Bá Thiên. Còn có cái am hiểu khổ luyện nam tử gọi Lôi Mác, cùng với tự xưng Bạch Diện thư sinh, Tiêu Giao Hầu cùng không biết tên nữ tử áo đỏ ba người. Cái võ công cao cường, thực lực thâm bất khả trắc. Đồ diệt Mộ Dung gia cùng Vương gia, vẹn vẹn có thực lực yếu nhất Bạch Diện thư sinh ra tay. Loan Tuyết tiểu thư có thể từ Thiên Vũ tiểu đội trong tay cứu ra Vương Ngự Yên, phần này năng lực cũng thực cao minh. Tô Khải Minh nghe xong khen, ta am hiểu là môn công pháp đặc thù, mặc dù chính diện tác chiến không mạnh, nhưng lại thích hợp tiềm ẩn tập sát. Hát Sa che mặt nữ kiếm khách Loan Tuyết lạnh lùng nói, âm thanh thiên hướng trung tính mang theo điểm khàn khàn. Nói xong nàng thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, cả người đột nhiên hư không tiêu thất. Tô Khải Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chỉ là hơi chút thăm dò, đối phương liền chủ động đem át chủ bài võ công bày ra. Hơn nữa trong chớp nhoáng này biến mất thủ đoạn, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy trên bàn chén trà lại bị cái tay vô hình chậm rãi giơ lên. đây là huyễn ảnh thần công, tu luyện đến đại thành có thể dùng võ giả nắm giữ ẩn thân thuật năng lực, tùy thời tùy chỗ vô căn cứ ẩn nấp hình thể. Ở trên không không một người vị trí, truyền đến Đoan Tuyết âm thanh. Đang khi nói chuyện, nàng lại chậm rãi hiện ra hình thể. Thiên hạ lại có như thế thần công, thật là làm Tô Mỗ mở rộng tầm mắt. Tô Khải Minh kinh ngạc tán thưởng. Ngạch nhìn đại gia hay là chớ quanh co lòng vòng, có lời gì nói thẳng a? Tiểu Long nữ nói. Ba ngày sau Thiên Vũ tiểu đội tại Mện Đạ Lạ Trang công khai tiếp nhận khiêu chiến, ta liên lạc với còn lại luân hồi sứ đồ, đến lúc đó cùng tiến đến lấy địch. Thiên Vũ tiểu đội thực lực siêu tuyệt, ta cùng Đoan Tuyết tỷ tỷ nguyện cùng ngươi trao đổi võ học, không biết Tô công tử ý như thế nào. Nguyên bản ba người tách ra, là nghĩ mỗi người dựa vào cơ duyên thực lực tìm tòi thiên long thế giới. Bây giờ có đại địch trước mặt, chỉ có thể lại lần nữa liên thủ lẫn nhau trao đổi võ học, để cho thực lực tiến bộ, có càng lớn cơ hội chiến thắng Thiên Vũ tiểu đội. Đoan Tuyết trực tiếp triển lộ công pháp, cũng là trước tiên thích ra thành ý có mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Tô Khải Minh lúc này cười gật đầu. Hắn tung gạch nhử ngọc lấy trước ra cửu âm bạch cốt trảo cùng thiên long thất thức. Mà Đoan Tuyết nhưng là để lên môn đao pháp. Tiểu Long nữ truyền thụ cho hắn hai bộ kiếm pháp. Chương 95. Thái Ức phân quang kiếm vì ứng phó 3 ngày sau Thiên Vũ tiểu đội khiêu chiến. Tô Khải Minh cùng hai tên sứ đồ trao đổi võ học. Cửu âm bạch cốt trảo thiên hướng âm nhu thích hợp nữ tử tu hành, thiên long thất thức càng thêm độc bộ võ lâm tuyệt học. Ta nhìn ngươi dùng chính là đao, tựa hồ kỹ nghệ còn chưa đủ tinh diệu, liền dùng cái này cùng ngươi đổi a. Đoan Tuyết nói ra môn đao kỹ võ công. Tên giản dị tự nhiên, gọi là tiểu toái đao bộ. Nghe nàng nói tới, tựa hồ là đang cái cổ vũ thế giới, lấy được vài hũ rượu cùng người trao đổi phải đến. Tô Khải Minh mặc dù tiến vào Thiên Long cùng các phương võ lâm nhân sĩ giao thủ, nhưng đao pháp lại chậm chạp không có tìm được thượng thừa bí tịch. Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ toàn bộ kim hệ võ hiệp đều thiên hướng dùng quyền cước công phu, kiếm pháp tương đối hơi ít, đao hệ thì càng thêm khuyết thiếu lợi hại tuyệt đỉnh truyền thừa. Loan Tuyết trao đổi chính hợp hắn nhu cầu. Tiểu toái đao bộ kỳ danh cũng hiện, nhưng lại thuộc về tuyệt đỉnh thượng thừa tuyệt diệu đao pháp tuyệt học. Đao này thức chú trọng nhỏ bé tinh xảo thân pháp cùng chiêu thức biến hóa, mười phần thích hợp cải thiện Tô Khải Minh lực đại bay gạch, hoàn toàn bằng vào sức mạnh tốc độ thủ thắng phương thức tác chiến, có thể để hắn phát huy ra chiến lược càng thượng tầng lầu. Hơn nữa tiểu toái đao bộ đồng dạng xem trọng nhanh, nói không chừng có thể cùng cả Mị Nạ Dị No cổ kỳ cùng trời long thất thức tốc độ phối hợp. Tô Khải Minh lúc này gật đầu đồng ý trao đổi. Bất quá hắn càng muốn hơn, vẫn là đối phương vậy để cho tự thân ẩn hình thần kỳ công pháp, đơn giản vượt ra khỏi phổ thông võ học phạm chủ. Đáng tiếc huyễn ảnh thần công rõ ràng là Đoan Tuyết tuyệt chiêu, không có khả năng dễ dàng lấy ra. Lại nhìn tiểu long nữ giao cho võ công, đầu tiên là toàn chân kiếm pháp. Tô Khải Minh đoán chừng chính là phái cổ mộ truyền bộ kia. Toàn chân kiếm pháp chính là Vương Trùng Dương sáng tạo, kỳ thế biến hóa tinh vi, lại cổ phát trầm trọng, uy lực cực thịnh. Lúc trước Tô Khải Minh còn xoắn suýt qua dùng đao, cũng hoặc dùng kiếm. Cuối cùng hắn quyết định hai cái đều tuyển. Mục tiêu cuối cùng vì đao kiếm song tuyển. Tiểu long nữ toàn chân kiếm pháp, mặc dù không tính là đỉnh cấp võ học, nhưng lấy ra đặt nền móng là không còn gì tốt hơn, hắn vui vẻ tiếp nhận. Mà muốn trao đổi thiên long thất thức cùng cửu âm bạch cốt trảo, chỉ bằng vào toàn chân kiếm pháp còn chưa đủ. Bởi vậy tiểu long nữ còn tăng thêm môn mạnh hơn chí tôn kiếm pháp, Thái Ức phân quang kiếm. Căn cứ nàng nói chính là phá giải thiên cơ 10 tính toán, học được từ luân hồi thế giới võ hiệp thiên cơ cung chấn cung tuyệt kỹ, uy lực của nó kinh thiên động địa, quát tháo giang hồ không ai có thể ngăn cản. Khuyết điểm duy nhất là cần nam nữ hai người hợp luyện, lại tâm ý giống nhau mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ta có thể dạy ngươi luyện tập, nhưng mà cái này hai môn công pháp còn chưa đủ. Tiểu long nữ hồn nhiên trực tiếp đòi hỏi nhiều chỗ tốt hơn. Vậy thì cái này hai môn võ học lại thêm luân hồi điểm như thế nào? Tô Khải Minh nghĩ, có chút trông mà thèm Thái Ức phân quang kiếm uy lực, quyết định dùng luân hồi điểm số thanh toán. Tiểu long nữ nghe vậy điểm chán. Đoán chừng ngoại trừ Tô Khải Minh không có cái nào sứ đồ sẽ ngại luân hồi điểm nhiều xài không hết. Hai người một phen có kẻ mà cả. Tối chung quyết định mỗi ngày giáo thụ nửa canh giờ, mỗi tiết khóa phí tổn là luân hồi điểm 10 điểm. Đoan Tuyết thấy trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu. Nàng đường đường chính chính trao đổi bí tịch. Khuê mật tiểu long nữ lại lấy ra song tu công pháp là mấy cái ý tứ. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vì đối phó cường hãn Thiên Vũ tiểu đội, ba người cố gắng học mới đến tay công pháp. Tô Khải Minh mỗi ngày tu hành Bắc Minh thần công chân khí, đã lại nhiều 3 năm công lực. Còn thừa thời gian thì để cho Đoan Tuyết cùng tiểu long nữ thay phiên tới. Riêng phần mình giáo thụ tiểu toái đao bộ cùng toàn chân kiếm pháp. Hắc hắc, Vương cô nương, hôm nay thời tiết thật hảo, muốn đi ra ngoài đi một chút hay không? Cái này ngày Tô Khải Minh đang chuẩn bị đến nơi hẹn lúc. Đúng ngay Đoạn Dự vây quanh Vương Ngữ Yên quay tròn. Kể từ nhìn thấy cực giống thần tiên tỷ tỷ thiếu nữ sau, Đoạn Dự đã triệt để hóa thành liếm chó, nhất đẳng Vương Ngữ Yên đi ra khỏi phòng, liền lập tức dây dừa không ngớt. Vương Ngữ Yên vừa mới tao nộ cửa nát nhà tan thảm họa, đang vạn phần đau đớn tan nát cõi lòng, nào có thời gian lý tới người theo đuổi, mà đi theo bên cạnh một quyển thanh. Gặp người trong lòng đối với những khác nữ tử túi mình lấy lòng, càng lòng đấu kỵ ghen, vô cùng oán hận lại không thể làm gì. Tô Khải Minh nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cười đem mấy người triệu tập tới. Đoạn Dự cùng một quyển thanh đều biết Thái Bạch Vũ Tiên lợi hại, tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Vương Ngữ Yên cũng cảm kích đối phương che chở, còn có chi kỷ khả ái nở rủ cổ chiếu cố, đồng dạng nghe lời đi qua. Tô Khải Minh nhìn về phía ba người, trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. Mặc dù ta xuất thân bí mật chính là giang hồ bách hiệu sinh, sẽ không tùy tiện lộ ra chút chuyện cũ năm xưa, nhưng thực sự không muốn gặp ba vị càng lún càng sâu nhìn qua mấy người không nghĩ ra thần sắc, hắn tiếp tục nói, Đoạn Dự, ngươi thế nhưng là đối với hai vị cô nương kia, gặp một lần liền sinh hảo cảm. Cái này Đoạn Dự ngay trước mặt một biển thanh, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mặc dù hắn đối với Vương Ngữ Yên 10 phần động tâm, nhưng cũng không thể bạn gái ở bên, còn trực tiếp thừa nhận đi ra. Chỉ là thái độ mập mờ không thể nghi ngờ đã lời thuyết minh sự thật. Bên cạnh một quyển thanh căm tức hơn oán giận. Xem ra ngươi chính xác đối với hai vị cô nương đệ bụng, cái này cũng đúng là bình thường. Tô Khải Minh gật gật đầu. Một quyển thanh thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ vị này Thái Bạch Vũ Tiên lại cũng ủng hộ Đoạn Dự cách làm? Đúng rồi. Mấy ngày nay tới, đối phương có thể thường xuyên xuất nhập hai vị kia áo đen váy trắng nữ tử gian phòng. Không chắc chơi cái gì nhất long song phượng chuyện hoang đường. Một quyển thanh nghĩ đến đây, lại cảm thấy ngượng dâm tụng, vội vàng ám xì âm thanh bứt bỏ mơ màng. Chỉ nghe thiếu niên nói tiếp, người mang liên hệ máu mủ khác phái thân thuộc, nếu bao năm không thấy, thường thường sẽ sinh ra hảo cảm, mà thiếu niên nam nữ cũng không biết lẫn nhau thân phận, rất dễ dàng đem loại này huyết mạch thân cận, sai xem như là tình cảm lưu luyến. Tô Khải Minh khỏe miệng dần dần thoát ra, cười nhìn qua Đoạn Dự, phun ra như ma quỷ lời nói. Bằng vào ta gia tộc Bách Hiểu sinh chi danh biết, Đoàn công tử ngươi cùng hai cái vị này cô nương, thế nhưng là có liên hệ máu mủ minh muội a.
Cái gì?
Vương Ngữ Yên cùng một huyện thanh đều kinh ngạc.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Dự thần sắc lại biến, vội vàng đem đầu lắc như đánh trống trầu giống như. Phải hay không phải, đợi ngươi trở lại đại lý sau, hỏi thăm lệnh tôn trấn Nam Vương tự sẽ chứng thực. Tô Khải Minh không có nhiều lời, trực tiếp đi tìm tiểu long nữ hai người, chuẩn bị đi hướng cô tô ngoài thành Mạn Đà La Sơn Trang. Đoạn Dự cùng một quyển thanh tuy là không thể tin phản ứng, nhưng lại cảm thấy lấy Thái Bạch Vũ Tiên thân phận cùng là người, sẽ không nói nhảm, nói loại này hơi chút chứng thực liền sẽ bị vạch trần hoan ôn. Như vậy hắn đối với hai nữ tự nhiên hảo cảm, liền thật là đến từ huyết thống. Đoạn Dự liền vội vàng lắc đầu, đem cái này ý tưởng đáng sợ đuổi ra ngoài. Hắn hai ngày này đang lúc ăn trong chén nhìn qua trong nồi, giữ vững một quyển thanh phát triển thần tiên tỷ tỷ. Buổi tối nằm mơ giữa ban ngày đều đắc ý, lần này nếu là toàn bộ đều biến thành muội muội, hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Đoạn Dự trong lòng không thể át chế muốn đuổi đến đại lý, chính miệng hỏi thăm phụ thân trận tướng. Tô Khải Minh ra khách sạn, cùng chờ tiểu long nữ Loan Tuyết sẽ cùng thẳng đến bên ngoài thành Sơn Trang. Đợi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ thấy Mạn Đà La Sơn Trang đại môn rộng mở, làm ra tứ phương đón khách tràn diện, có khắc rất nhiều luân hồi sứ đồ cùng tiểu đội nối liền không dứt đuổi tới. Chương 96, sứ đồ tụ tập chiến thiên võ Mạn Đà La Sơn Trang. Quá hồ nước mở, bụi bụi hoa thụ chiếu thủy mà hồng, sán lạn như dáng mây. U nhã lịch sự tao nhã Mạn Đà La Sơn Trang liền tọa lạc ở giữa. Nơi tốt, chỉ tiếc Minh Châu bị Long Đông bị ác tặc chiếm giữ. Tô Khải Minh nhìn qua cảnh đẹp bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự hỏi mặc dù tiến vào luân hồi thế giới là cường thủ hào đoạn, nhưng sẽ không tùy tiện tổn thương dân chúng vô tội tính mệnh, lại càng không tiết vu tại đi ước hiếp nhỏ yếu diệt dâm phụ nữ trẻ em. Cái này cũng là hắn giữ vững đạo đức ranh giới cuối cùng. Dưới mắt chỉ có chúng ta sứ đồ, Tô công tử lời ấy, chẳng lẽ là thật không biết xấu hổ đối phương hành vi? Tiểu Long nữ nhìn xem thiếu niên nói. Rất nhiều luân hồi sứ đồ tiến vào thế giới khác, làm việc cũng là không kiêng nể gì cả. Dù sao cũng không có luật pháp nội quy ước thúc, nhân tâm chi ác liền rất dễ dàng phóng thích mở rộng, tiến tới sống mơ mơ màng màng, trầm mê sát lục phá hư, tùy tâm sở dục dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Tô Khải Minh sắc mặt biến thành hơi trịnh trọng. Tập võ cầu đạo cần nhận rõ bản tâm, kiên định bản thân, làm sằng làm bậy cướp bóc đốt giết, bất quá là bị bành trướng sức mạnh che đậy tâm niệm kẻ đáng thương mà thôi, cũng không phải là ta chỗ cầu. Xem ra Tô công tử ngược lại là một chính đạo đại hiệp. Tiểu Long nữ cười nói. Bên cạnh Loan Tuyết cũng hơi hơi nghiêng khuôn mặt xem ra. Tô Khải Minh nghe vậy lại lắc đầu. Ta tuy không phải tà đạo gian ác, nhưng cũng tuyệt không phải chính đạo hiệp sĩ. Vì đăng lâm tuyệt đỉnh, đồng dạng sẽ dùng hết thủ đoạn. Chỉ là giống Thiên Vũ tiểu đội như vậy, đơn thuần phát tiết dục vọng tổn thương vô tội, đối với nhỏ yếu tàn sát làm đủ, lại vì ta chớ chẽn. Vô luận chính đạo tà đạo, ta từ trước đến nay chỉ đi ta đạo. Hắn lời nói này tuy là nói cho hai nữ nghe, đồng dạng cũng là tại nhận rõ mình tâm. Thần ma trong một ý niệm, lấy lực lượng bây giờ của hắn, muốn sa đọa thực sự là quá đơn giản. Bất quá bị dục vọng chi phối, lại nghĩ khác thủ bản tâm tiến giai tiên thiên siêu phàm liền muôn vàn khó khăn. Tô Khải Minh một phen cứng như kim thạch trịch địa hữu thanh, tiểu long nữ cùng Loan Tuyết cũng thần sắc khác nhau, lại chỉ là gật gật đầu không nhiều lời cái gì. Ba người bây giờ đã đi vào Mạn Đà La Sơn Trang. Chỉ thấy bằng phẳng bao la bên trong vườn sân bãi, các phương luân hồi sứ đồ hoặc ngồi hoặc dựa vào, có độc thân giả, cũng có tụ ba tụ năm tụ thập. Tại đình viện phía trên an trí năm cái chủ vị, vẫn là bỏ không, tựa hồ Thiên Vũ tiểu đội cũng không xuất hiện. Dựa vào, mấy tên này như thế có thể chứa so, bây giờ còn không ra. Có sứ đồ bất mãn nói, nhân gia chính là thực lực cường, ngươi có biện pháp nào? Bên cạnh sứ đồ lắc đầu, thực lực cường, ta cũng không tin đơn đả độc đấu có thể có ta mạnh. Một cái quần dài xà cạp sứ đồ khinh thường mở miệng, kia cái gì Thiên Vũ đội trưởng, nghe nói là hỏa hệ công pháp, vừa lúc bị ta khắc. Hắn duỗi ra chân một bước đạp ở mặt đất, tựa hồ ẩn ẩn có hàn khí chảy ra. 30 năm công lực lao thấp khớp gặp qua không có, giết hắn như giết gà một dạng. Đúng dịp huynh đệ, ta tu hành là độc hệ công pháp hương càng cước, đợi chút nữa có thể liên thủ đối địch. Lại thêm ta sở học chính là người trong giang hồ, nghe tin đã sợ mất mật bộ mặt hoàn toàn thay đổi chân, đợi chút nữa liền đem cái kia phong tỏa thế giới Thiên Vũ đội trưởng đã cho đầu heo. Một đám sứ đổ mà quyền sát trưởng. Tô Khải Minh nghe bộ mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Đây chính là các ngươi liên lạc qua sứ đổ. Hắn nhìn về phía tiểu long nữ cùng Loan Tuyết. Không tệ. Tiểu long nữ nghiêm túc gật đầu, tựa hồ một chút không có nói đùa. Liền xem như rác rưởi cũng có rác rưởi tác dụng, đoàn kết lại nói không chừng cũng có thể vấp người một phát. Tô Khải Minh, mặc dù lời không sai, nhưng mà ngay thẳng như vậy có thể hay không quá đắc tội người. Phương thế giới này đẳng cấp không tính quá cao, đối với tiên thiên phía trên thực lực, áp chế vô cùng nghiêm trọng, cho nên người tiến vào cơ bản đều là không cao hơn 10 chàng luân hồi sứ đồ, tự nhiên thực lực cường giả lắc đắc không có mấy. Bên cạnh Đoan Tuyết lên tiếng nói. Nói xong thầm than khẩu khí. Nàng người thiết lập thế nhưng là cao lãnh trầm mặc hồng tụ sát thủ. Nhưng cùng cái này hai cái ra hỏa cùng một chỗ, nhưng phải đảm đương đáng tin cậy sướng ngôn viên, thật là khiến người ta mệt lòng. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Đột nhiên một tiếng pháo nổ, trang viên chiêng trống vang trời. Có năm người hướng đi phía trên chủ vị. Tô Khải Minh lập tức đánh giá người tới. Chỉ thấy ngồi vào đang bên trong vị trí người dẫn đầu, rõ ràng là tên hỏa hồng tóc dài, bắp thịt cả người kìm cương baby thức nữ tử, mặc áo chẽn, y văn chính là liệt hỏa bốc lên xích nhật. Thiên Vũ đội thủ lĩnh, Cuồng Bá Thiên. Tô Khải Minh nghe được chung quanh sứ đồ lời nói, hắn không nghĩ tới, lên loại tên này càng là vị nữ tử. Mặc dù bề ngoài nhìn, dáng người đã luyện cùng nam nhân không có gì khác biệt. Sau đó là cởi trần cơ bắp, như cương tiêu thiết chú người đàn ông tóc húi cua, tựa hồ chính là khổ luyện công pháp lơi mát. Lại nói những thứ này luyện ngành công, có phải hay không đều không thích mặc áo a? Tô Khải Minh nhớ kỹ khi trước hiệp đi tiểu đội, cái kia khổ luyện nam tử cũng là phía trên không có mặc. Vị thứ ba thì một thân lê đất huyết sắc váy dài, da thịt xanh nhạt tinh tế tỉ mỉ, tóc xanh bàn búi tóc, mắt phượng không giận tự uy, trong tay còn nắm luốt mai tú hoa châm thêu thừa. Đông Phương Bất Bại. Tô Khải Minh nghe được vị thứ ba Thiên Vũ đội thành viên tên lúc này thần sắc liền giật mình. Sẽ không phải thực sự là hắn trong trí nhớ cái kia Đông Phương Bất Bại a? Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng có rất nhiều phiên bản. Trước mặt huyết váy nữ tử, không biết là thế giới gì đi ra ngoài, bản thể đến tột cùng là nam hay nữ. Đi theo phía sau hai tên đội viên, một đầu đội cao quan, thân hình thấp bé giống như người lùn, quần áo tinh mỹ hoa lệ, động tác ưu nhã đến mang theo điểm nương nương hàng, danh xưng Tiêu Giao Hầu. Một người khác nhưng là thanh niên ăn mặc tiểu thư sinh, rõ ràng vì bạch diện thư sinh. Trong lòng Tô Khải Minh hơi trầm xuống. Thiên Vũ đội huyết váy nữ tử nếu thật là tu hành Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại, như vậy lấy đối phương thực lực mới chỉ có thể xếp hạng ở giữa. Toàn bộ Thiên Vũ tiểu đội lại phải mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ có thể tại Thiên Long Sông Pha, khó trách dám trực tiếp phong tỏa thế giới, tiếp nhận tất cả luân hồi sứ đồ khiêu chiến. Các vị cũng là luân hồi sứ đồ, chúng ta liền mở ra Thiên Song Thuyết Lượng Thoại. Năm người sau khi ngồi xuống, Bạch Diện Thư Sinh híp mắt mỉm cười nói, có muốn rời đi giới này giả, cần nộp lên trên tất cả thu thập được võ học cùng bảo vật, lại trải qua chúng ta kiểm nghiệm cơ thể cùng đạo cụ chữa vật sau, có thể tự tùy ý trở về không gian ta thao ngươi mã. Thiên Vũ tiểu đội thư sinh còn chưa nói xong, đã có sứ đồ mắng ra âm thanh. Cầu nhật Thiên Vũ đội. Luân hồi sứ đồ từ trước đến nay không gì kiên kỵ, đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì văn minh dùng từ. Đối phương điều kiện, chẳng khác gì là muốn đám người làm công, còn phải đem tự thân bí mật giao ra kiểm nghiệm, ai cũng sẽ không đồng ý phương án như thế. Xuy, xuy, mấy đạo nhỏ bé ngân quang bay vụt. Vừa mới lên tiếng mấy tên sứ đồ kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không tiếng thở nữa. Trên chỗ ngồi Đông Phương Bất Bại chậm rãi thu hồi ngón tay nhỏ nhắn. Rõ ràng chính là nàng ra tay, đem bất mãn giả tại chỗ giết chết. Chư vị cũng không nên hiểu lầm, ta đội cũng không phải là cùng các ngươi thương nghị. Bạch Diện Thư Sinh như cũ híp mắt mỉm cười, chỉ là âm thanh thêm mấy phần băng lãnh. Làm mẹ nó, không thiếu sứ đồ giận dữ, lúc này quần tình xúc động phẫn nộ thẳng giết hướng Thiên Vũ tiểu đội. An ta đại điều, nhìn ta nhân cách sửa đổi quyền, vốn bán đao pháp, liền xem như thần cũng giết cho người xem. Đã không có gì phải sợ, chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng. Chương 97. Mỹ nhân bán mình cam làm nô. Tô Khải Minh nhìn qua giết hướng Thiên Vũ tiểu đội đông đảo luân hồi sứ đồ, hắn lông mày nhíu một cái, lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. A, sau một khắc, phóng hướng Thiên Vũ đội sứ đồ hoặc là ngã đầu cắm rơi, hoặc là lăng không liền bị đánh nổ. Trong đó cũng không thiếu có cao thủ chân chính, nhưng mà đều bị vô hình ngưng luyện chân khí, tiện tay liền xuyên thủng nhuyễn giáp vũ sắt. Mà ngồi ở chủ vị Cuồng Bá Thiên từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ qua. Đông Phương Bất Bại cùng Bạch Diện Thư Sinh hai người liền đem tất cả khiêu chiến sứ đồ giải quyết. Thiên Vũ đại ca đại tỷ nhóm, ta sai rồi, đừng động thủ. May mắn tổn sứ đồ đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Khải Minh muốn là tới gần cửa của sân trang, thấy vậy lại càng không dừng lại, trực tiếp bay người rời đi. Đã đạt tới mục đích kiến thức thực lực đối phương, hắn tự hỏi bắt không được 5 người, cũng không có tất yếu dừng lại thêm. Hiện tại hắn Bắc Minh thần công mới bất quá 20 năm thực lực, xa xa không có đạt đến hạn mức cao nhất. Chờ mình trạng thái toàn thịnh lại đến phân cao thấp không muộn. Kể từ đối phương thuyết muốn kiểm tra không gian chữ vật sau, Tô Khải Minh liền biết lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa. Hắn bên trong nhẫn chữ vật đồ tốt quá nhiều, không có khả năng lấy ra cho đối phương kiểm tra. Như vậy thì chỉ có một trận chiến. Đối phương có thể sẽ đem thế giới phong tỏa 1 năm thậm chí mấy năm, mà hắn nhất thiết phải tại trong vòng 3-4 tháng liền rời đi, bằng không đợi nhiệm vụ mới mở ra, còn chưa chạy tới luân hồi không gian, như vậy bỏ lỡ nhiệm vụ hắn liền sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Bởi vậy Tô Khải Minh đem quyết chiến thời gian, định tại trận thứ 4 nhiệm vụ bắt đầu phía trước. Đến lúc đó nếu như thuận lợi, võ công của hắn làm đến đỉnh phong, lại kéo lên chút bản giới cao thủ, chưa chắc sẽ bại bởi Thiên Vũ tiểu đội. Như thế nào chạy trốn, ngươi không phải nói rất xinh đẹp, muốn đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh sao? Kết quả trông thấy lợi hại liền hụ chạy. Tiểu Long Nữ đi theo đi ra, bên cạnh Đoan Tuyết giống như hề lạc đạo. Nam gai đến mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ô, ta võ đạo chưa đạt đến viên mãn, nhất thời nhượng bộ lại coi là cái gì, chờ trăm ngày sau lại bản về anh hùng. Tô Khải Minh mặt mũi bình tĩnh. Đi qua Tây vực ở chung cùng mấy ngày dạy học, mấy người đã tính toán quen biết. Hắn phát hiện Đoan Tuyết tựa hồ luôn yêu thích trêu chọc, dạy học lúc cũng khắc nghiệt lại ác miệng. Trăm ngày sau, bất quá hơn 3 tháng thời gian, ngươi liền có thể thắng nổi Thiên Vũ đội. Đoan Tuyết cười lạnh càng thêm nghi ngờ nói. Tiểu Long Nữ nháy mắt mấy cái cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo cũng không phải là một lần là xong, lấy thiếu niên trước mắt thực lực, muốn tiến thêm một bước không thể không mười năm mấy chục năm khổ công, không phải nói đột phá đã đột phá. Ta xem chúng ta hay là từ giải thương nghị, tìm thêm chút đáng tin cậy giúp đỡ, đến lúc đó lại cùng đối kháng Thiên Vũ đội a. Tiểu Long nữ nói. Mấy người đang khi nói chuyện đã đi bộ cực nhanh đuổi tới Cô Tô nội thành. Bọn hắn tiếp tục tại khách sạn ở lại, vì về sau tái chiến Thiên Vũ tiểu đội. Mỗi ngày lẫn nhau dạy học, kiểm chứng võ công, giao lưu tâm đắc, lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu. Hai nữ cảnh giới võ học, trên thực tế so tài luyện một năm Tô Khải Minh cao hơn không thiếu. Lẫn nhau giao lưu bên trong, hắn thu hoạch nhiều nhất. Bất chi bất giác nửa tháng sau, tính toán thời gian, Tô Khải Minh quyết định lên đường đi tới đại lý. Đầu truyền tinh di xem bộ dáng là hết chơi, lớn như vậy Lý Hoàng thất nhất dương chỉ, cùng Lục Mạch thần kiếm phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Cùng Đoạn Dự còn có Vương Ngữ Yên mấy người nói qua sau, bọn hắn cũng là không kịp chờ đợi đồng ý Đoạn Dự đã sớm muốn về đại lý. Nghiệm chứng hai cái muội muội phải chăng cùng mình có quan hệ máu mủ. Mộ Uyển Thanh cũng là đồng dạng ý nghĩ, mà Vương Ngữ Yên nhớ kỹ mẫu thân để cho nàng trốn hầm phía trước, từng nói qua nếu có thể thoát khốn, liền đi đại lý quốc tìm trấn Nam Vương, còn đưa có theo mện đạ lạ hoa túi thơm, dường như là tín vật. Kết hợp với Tô Khải Minh mà nói, nàng đã có mấy phần tin tưởng nói không giả. Nhưng báo thủ chuyện, ngay tại mấy người chuẩn bị hành lý khởi hành ở giữa, Vương Ngữ Yên sớm thu thập đồ đạc xong, gõ Tô Khải Minh cửa phòng. Vừa đi vào trong phòng, nàng lập tức liền hai đầu gối quỳ xuống đất, nghẹn ngào rơi lệ nói, còn xin Tô công tử báo thù cho ta, nếu có thể tự tay mình giết quân giặc, cho dù làm trâu làm ngựa làm nô làm thì, Ngữ Yên cũng cam tâm tình nguyện tuyệt không hai lời. Vương cô nương, ngươi đây là Tô Khải Minh nhìn xem đẹp như sơn trà sương mai thanh lệ thiếu nữ, chính là cảnh xuân tươi đẹp xuân xanh, trong đời đẹp nhất tuổi tác, thiếu nữ bây giờ lại ẩn ẩn có mắt quân thâm, cả người cũng hao gầy được tại gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Vương Ngữ Yên quỳ xuống đất không dậy nổi, đem suy nghĩ trong lòng nói thật ra. Vị đã từng thân cận huynh trưởng phản bội, nàng vốn đã bi thương tại tâm chết, nhưng lại gánh vác huyết hải thâm cửu, ngày đêm ăn ngủ không yên, phá nhà diệt tộc mối hận, đầy trang từng đống nợ máu, cơ hồ đem yếu ớt thiếu nữ bức điên thành ma, tiếc rằng tự thân tay trói gà không chặt. Vương Ngữ Yên gần như trong tuyệt vọng, chỉ có thể gửi hy vọng ở tìm được cao thủ chân chính hỗ trợ báo thù rửa hận, mà nàng từ nhỏ trong trang lớn lên căn bản chưa từng tiếp xúc ngoại nhân, càng không nhận ra cái gì cao thủ tuyệt thế, cho nên bây giờ có thể tiếp xúc được Thái Bạch Vũ Tiên chính là phù hợp nhất mục tiêu. Gần một chút tiên, Vương Ngữ Yên kỹ càng nghe qua thực lực đối phương. Từ cái kia Đoạn Dự một quyển thành trong miệng, biết được có chân khí ngoại phóng tạo thành lăng không trưởng kình cảnh giới. Vương Ngữ Yên mặc dù võ công thấp, lại đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết cái này đã là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Chính nàng cũng có chứng thực, giả vờ vô ý nhìn qua Tô Khải Minh luyện võ lúc biểu hiện, cùng Đoạn Dự hai người nói tới ăn cướp, hơn nữa liền đi theo thiếu niên bên cạnh, giống như là lão bộc một dạng tóc bạc lão ông, lại cũng là trong trốn võ lâm đỉnh đỉnh đại danh tinh tú lão quái, có thể điều động chỉ huy đứng đầu một phái, độc công kinh khủng cường tuyệt đỉnh xuân thu, càng làm cho Vương Ngữ Yên vững tin Thái Bạch Vũ Tiên địa vị và thực lực. Bởi vậy nàng chủ động tới cửa, căn nguyện dâng giá tất cả. Đến nỗi khả năng này trấn Nam Vương cha đẻ, Vương Ngữ Yên cũng không phải là ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, tự giác cái kia trấn Nam Vương, nếu thật là vô cùng coi trọng chính mình mẫu nữ hai người, há lại sẽ mấy chục năm không đến gặp một lần. Thú hồ mẹn đã là trang ở vào đại tống nội địa, chỉ sợ muốn báo thù cũng là ngoài tầm tay với. Vương Ngữ Yên đã đem hy vọng cùng tiền đặt cược, toàn bộ đặt ở trước mặt trên người thiếu niên. Lui về phía sau nàng chỉ vì báo thù mà sống, cho dù bán đứng bản thân, lại coi là cái gì? Chỉ cần Tô công tử đáp ứng báo thù cho ta, Ngữ Yên cái này liền cam vì nô tỳ cả đời phục dưỡng. Thiếu nữ không người lễ bái. Tô Khải Minh chú ý tới đối phương chỉ mặc kiện áo mỏng quần áo, tại túi người đồng thời trong cổ phong quang nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn mặc tráng ngắt lấy. Cứu hận cùng áp lực sẽ khiến người cấp tốc trưởng thành. Rõ ràng thanh thuần hoàn mỹ Vương Ngữ Yên đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Tô Khải Minh gặp này bùi ngùi thở dài một tiếng. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không cần tỷ nữ. Vương Ngữ Yên nghe vậy sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn té xỉu. Nàng mặc dù làm này tư thái, nhưng đối với trước đó không lâu còn thiên chân vô tà thiếu nữ tới nói, lại có thể nào không xấu hổ giận dữ ám hổ thẹn. Không nghĩ tới cho dù như thế còn bị cự tuyệt, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội. Nhưng mà Tô Khải Minh chuyển lời nói, ta mặc dù không cần tỷ nữ, lại cần thích hợp giúp đỡ, vì ta phân ưu làm việc, giành lợi ích, trợ lực vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Vương Ngữ Yên lúc này nâng lên trán nhìn về phía thiếu niên, gặp rất nhỏ mang chút cười thần sắc. Đâu còn không rõ đối phương ý tứ. Lúc này đã là lệ nóng doanh tròng muốn lên tiếng đáp dạng. Trước tiên chớ vội trả lời, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tô Khải Minh thần sắc chuyển thành nghiêm nghị. Thật muốn làm việc cho ta vậy thì phải toàn tâm toàn ý, đồng đẳng với bản mình, từ đây sinh tử nằm trong tay ta, lập thể thành khế, vĩnh viễn không phản bội. Chương 98. Người hưu tình cuối cùng thành. Vương Ngữ Yên nghe xong thiếu niên áo trắng ngôn ngữ, cắn chặt hàm răng mặt hiện kiên quyết chi sắc. Chỉ cần có thể báo gia cửu, Ngữ Yên nguyện dâng ra hết thảy, tuyệt không hối hận. Nếu có làm trái, trời chu đất diệt. Tô Khải Minh gặp thiếu nữ nói đến quyết tuyệt trịnh trọng, không khỏi gật gật đầu lên tiếng nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Người nay lập thể ngôn vậy thì ngày rằm sau tận tâm tận lực, làm việc cho ta. Tiễn tiếp nguyện tận sức mọn, lấy chủ thượng nghe lời giam giáp. Vương Ngữ Yên lại lần nữa một phen trầm giọng thể thể. Tô Khải Minh gặp hòa hầu đến, liền thái độ ôn hòa đem thiếu nữ đỡ dậy, về sau bên ngoài vẫn là gọi ta công tử à, chờ đại lý hành trình, đang có việc muốn ngươi đi làm. Vừa rồi thiếu nữ tự nguyện thần phục nghe lệnh, Tô Khải Minh đã có mưu đồ, có lẽ có thể lợi dụng Vương Ngữ Yên cha để quan hệ, từ đại lý hoàng thất cầm tới chút bí tịch võ công. Hơn nữa đối phương từ nhỏ đọc vũ thư, cơ hồ biết rõ thiên hạ võ học, tự thân đích xác giá trị khá lớn. Nguyên bản Tô Khải Minh chỉ là dự định tiếp xúc nhiều hai cái, không nghĩ tới thiếu nữ lại chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên không khách khí tiếp nạp. Đến nỗi giúp hắn báo thủ, với hắn mà nói vốn là thuận tay hoàn thành. Thiên Vũ tiểu đội cưỡng ép phong tỏa thế giới, đòi hỏi bí tịch võ công, giữa hai bên đã là không chết không thôi. Ngươi vừa quy hàng tại ta, thực lực thấp cũng khó thành đại sự, ta liền dạy ngươi môn võ công như thế nào. Tô Khải Minh mở miệng nói. Thiếu nữ thông hiểu võ lâm hơn 9 thành võ công, duy chỉ có những cái kia đỉnh cấp thần công tuyệt kỹ bởi vì chân quý ẩn nấp, chưa từng thấy biết. Tô Khải Minh quyết định truyền cho nàng môn tốc thành công phu. Cảm tạ công tử trọng thưởng. Vương Ngữ Yên lập tức không người lại bái. Nàng trước kia là chán ghét võ công, lượt lam thiên hạ vũ thư cũng bất quá là nhàn hạ nhảm chán, còn có vị cùng khi xưa minh trưởng thân cận mà thôi. Nhưng bây giờ gặp kỳ biến, người mang huyết hải thâm cửu, thiếu nữ cũng dâng lên đối với sức mạnh cực độ khát vọng, chỉ hận chính mình dĩ vãng nhàn tản sống qua ngày, không có luyện thật giỏi võ, đã bỏ lỡ tốt nhất niên linh. Vậy ngươi liền để lên tay tới, không cần vận công kháng cự. Tô Khải Minh bình thân xuất trưởng. Vương Ngữ Yên tuy có chút không hiểu nói ý, vẫn gật đầu đem đầu ngón tay giữ tại đối phương lòng bàn tay. Chưa bao giờ cùng khát phái tiếp xúc thân mật nàng, cảm nhận được nam tử khoan hậu ấm áp tay, không hiểu có cỗ sức mạnh khiến người an tâm, lại dâng lên loại hơi hơi cảm giác khác thường. Nàng không biết võ công gì, có thể thích hợp mình bây giờ tu hành, còn muốn sở chỉ tay chống đỡ. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy cỗ lực lượng kỳ dị từ kinh mạch tràn vào, theo thể nội xuống đến bụng dưới. Nguyên bản thiếu nữ luyện thành nông cạn nội lực, lại toàn bộ bị hóa đi. Nội công của ngươi quá yếu, ta liền đem tiêu mất, ngươi nhưng có chuyện gì ý kiến? Tô Khải Minh mặt không chút thay đổi nói. Không có, chỉ cần có thể phải báo gia cửu, nô tỳ một thân toàn bằng công tử làm chủ. Vương Ngữ Yên túi đầu nói. Rất tốt. Tô Khải Minh ngược lại lộ ra mỉm cười. Ta chuyển cho ngươi võ công, cần trước tiên hóa đi hôn tạp nội lực mới có thể tu hành, kỳ danh là Bắc Minh Thần Công. Lập tức, hắn đem Bắc Minh Thần Công khẩu quyết nói ra. Vương Ngữ Yên chính xác niên linh không nhỏ, đã là bích ngọc phá qua tuổi tác, muốn nhanh chóng tu thành vũ lực, cũng chỉ có đỉnh cấp Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công chính là phái Tiêu Giao truyền lại. Vương Ngữ Yên thân thế cùng phái Tiêu Giao rất có ngọn nguồn, về sau coi như nhìn thấy cái kia Tiêu Giao tam lão, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chờ đám người thu thập xong hành lý sau, Tô Khải Minh liền dẫn lĩnh đội ngũ hướng đại lý bước đi. Trong lúc đó mỗi ngày cho Đoán Tuyết tiểu long nữ kiểm chứng võ học, giao thủ tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Buổi tối lại truyền thụ Vương Ngữ Yên Bắc Minh Thần Công. Nợ dù cổ nhưng là y theo tinh tú lao quái lịch duyệt tầm mắt, ven đường lấy thần một vương đỉnh siêu tập độc vật, nhận ra dược lý độc kinh. Từ xưa y độc không phân biệt. Tinh tú lao quái chính là thiên hạ tuyệt đỉnh dùng độc cao thủ, đối với y lý thuyết y học nghiên cứu đồng dạng khắc sâu. Tại Tô Khải Minh bày mưu tính kế, lao quái đem tự thân võ học cùng thuốc độc chỉ điểm truyền cho nữ đồng. Kỳ thực hắn cũng cất nhìn trộm thiên chu vạn độc thủ tâm tư. Lúc nợ dù cổ vận công tu hành, ngẫu nhiên có thể khẽ nhìn phải vài tia quyết hiếu. Đều mang tâm tư đám người một đường vừa đi vừa nghỉ. Hơn 10 ngày sau, cuối cùng đuổi tới đại lý quốc đều. Tô Khải Minh chỉ thấy trong thành đại lý dân cư dày đặc, đường đi đá xanh bày ra, hiệu buôn phồn hoa. Đi ở trong thẳng rộng lớn trên đại đạo, nhìn về nơi xa nhưng nhìn đến cuối đại lộ cao vút vô số ngói vàng cung điện, phương xa hoàng thành mái hiên bay lên, giường cột chạm trổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên ngói lưu ly, vàng son lộng lẫy, làm cho người mắt vì đó huyễn. Trang nhã rộng lớn đồng thời, lại dẫn loại phương nam trắng tộc đặc sắc ý vị. Mà quanh người hắn phường thị ở giữa tiếng cổ nhạc huyên, pháo liên thiên, phi thường náo nhiệt. Nam tử nhiều xuyên trắng nhạt cân vạt áo khoác hắc lĩnh quái, nữ tử đeo có tinh mỹ ngân sức, thanh niên nam nữ vừa múa vừa hát dắt tay đồng hành, tán tỉnh vui cười, ai cũng không cho là quái. Vương Ngữ Yên cùng một viện thanh bọn người cũng là thấy ám xì, chỉ cảm thấy man di quả nhiên không bị cản trở khuyết thiếu lệ giáo, nữ tử tùy ý như vậy phấp phới cũng không sợ mất danh tiết. Tô Khải Minh đổ có chút hưởng thụ dị địa phong thổ, tìm người qua đường hỏi thăm, mới biết được là đại lý đương đại quân chủ Bảo Định Đế sắp phong trấn Nam Vương vì hoàng thái đệ, cho nên bách tính ca ngợi ăn mừng. Tô Khải Minh mơ hồ nhớ kỹ Bảo Định Đế cử động lần này chính là gặp tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh, vì tuyệt hắn thượng vị chi vọng mới đưa Đoàn Chính Thuần sắp phong. Tương lai Đoạn Dự cũng chính là một nước thái tử. Ngược lại thật tốt, chúc mừng ngươi. Tô Khải Minh vô đồng hành Đoạn Dự bả vai. Đoạn Dự lại lắc đầu cười khổ, nếu không phải vì chứng thực huyết thống sự tình, hắn mới sẽ không trở lại đại lý. Nói ngắn gọn, hắn đối với hoàng vị không có hứng thú. Bất quá đã đến đại lý, Đoạn Dự cũng sẽ không lại che giấu thân phận, thông chi trấn Nam Vương phủ tới đón, đồng thời đem mọi người an bài tại quốc khách ngủ lại phủ viện bên trong. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, mười mấy tên mặc áo giáp, cầm binh khí kỵ binh xếp hàng chạy tới, tả hữu hai mặt hạnh hoàng kỳ theo chiều gió phất phới, một mặt cờ trên viết trấn Nam hai cái màu đỏ, mặt khác kỳ thì làm bảo quốc hai cái chữ màu đen. Nhìn thấy Đoạn Dự sau lập tức cùng nhau xoay người hạ bái. Rất có 3 năm kỳ hạn đã đến, cung thỉnh Long Vương quay về tràng diện. Đoạn Dự nhưng không nghĩ rất nhiều, chỉ là nóng lòng trở mình lên ngựa. Tô Khải Minh mang theo một viện thanh cùng Vương Ngự Yên đi theo, không bao lâu liền đi đến trước một tòa phủ đệ. Trước cửa phủ hai mặt đại kỳ phân biệt có theo trấn Nam cùng bảo quốc. Phủ trên trán ngân câu thiết hoa trấn Nam Vương phủ mấy chữ to, cửa ra vào chỉnh tề đứng đầy thân binh vệ sĩ, không mình hành lễ, nên đón thế tử hồi phủ. Đoạn Dự chạy sộp trong phủ, thẳng tiến trong hành lang liền nhìn thấy cái áo bào tím nhân trung nhân, một tấm mặt chữ quốc, mắt to mày rậm thần thái uy mãnh, nghiêm nghị ở giữa co vương giả chi tướng, sắc mặt giận tái đi phía dưới lại giấu mấy phần vui vẻ. "Hừ, ngươi còn biết trở về?" Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần lời mới vừa mở miệng, Đoạn Dự đã không quan tâm nói, "Cha, cha, ngươi mau nhìn xem đẹp rõ ràng muội muội, còn có Vương cô nương, có phải hay không là ngươi nữ nhi?" Một biển thanh cùng Vương Ngữ Yên cũng muốn biết xác thực trận tướng, nhao nhao đi lên trước một bước. Đoàn Chính Thuần ban đầu còn có chút không nghĩ ra, chờ hỏi thăm thân thế, thẩm tra đối chiếu niên linh sau, kinh ngạc phát hiện không ngờ là thật sự chính mình trước kia phong lưu sở sinh nữ nhi. Chương 99, ước chiến chọn Thiên Long Dự Nhi, không muốn ngươi này lội đi ra ngoài, thế mà đem hai vị muội muội mang về, khó trách ngươi khẩn cấp như thế, cả nhà chúng ta đoàn tụ cũng là chuyện tốt. Đoàn Chính Thuần nhìn qua chợt thêm ra hai đứa con gái, có chút lúng túng lại dẫn mừng rỡ. Ngươi, ta, các nàng Đoàn Dự lại thần sắc khổ tâm, không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng xác nhận chân tướng hắn, nhịn không được một tiếng rú thảm kêu lên. Hố cha a! Hắn đấm lực dậm chân, chỉ oán lao cha không quản được dây lưng quần. Tiểu tử thúi, làm sao nói đâu? Đoàn Chính Thuần mặt mo đỏ ửng, thấp giọng mắng. Tại chỗ còn có người bên ngoài. Hắn cố kỵ vương ra mặt mũi, sợ bị người khác chê cười. Tô Khải Minh gặp này trò hay vốn không muốn cười, chỉ là đột nhiên nghĩ tới buồn cười sự tình. Vì lưu niệm, hắn đã mở ra luân hồi chức năng thu hình, đem tình cảnh này ghi chép lại. Như bị sét đánh một quyển thanh đồng dạng không thể tin, lấy tay bịt lấy lỗ tai một bộ ta không nghe dáng vẻ. Chỉ có Vương Ngữ Yên lạnh nhạt nhận phụ thân. Nghe nàng nhấc lên ra môn bị diệt, mẫu thân bị giết thảm họa. Cùng Lý Thanh La đồng dạng có lưu tình cũ Đoạn Chính Thuần tuy là giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao ở xa Tống Quốc, lấy hắn đại lý chân Nam Vương thân phận, cũng không tốt phái binh đi vây quét, mà muốn đối phó đám kia cao thủ tuyệt thế, đại lý quốc cảnh nội cũng không có người có thể dùng. Dù cho có, cũng tại trong Thiên Long tự kết thúc hồng trần, Lục Căn Thanh tịnh không hỏi ngoại sự. Đoạn Chính Thuần chỉ có thể an ủi nữ nhi, tạm thời để cho nàng ở lại. Huyền truyền nói, báo thù đại sự còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vương Ngữ Yên tự nhiên nhìn ra cha đẻ bất lực, trong lòng cuối cùng một tia chờ mong bóp đi. Triệt để quy thuận tại thiếu niên, đối phương truyền thụ cho thần công tuyệt kỹ, lấy Vương Ngữ Yên võ học kiến thức, tự nhiên nhìn ra không phải tầm thường. Càng ngày càng vững tin chủ thượng thật có trợ nàng báo thù chi ý đối với Tô Khải Minh phân phó, Vương Ngữ Yên cũng tận hiểu lòng làm. Nàng tìm được Đoạn Chính Thuần, thỉnh cầu học tập đại lý Đoàn Thị tuyệt học nhất dương chỉ cùng đạo khí quy hư công pháp. Đoạn Chính Thuần tự giác sinh vì hắn thân nữ nhi, nhiều năm chưa từng dưỡng dục vốn là có ấy nấy. Bây giờ đau mất mẹ đẻ càng lẻ loi hưu quặn mười phần đáng thương. Học võ công tự vệ cũng là chuyện tốt. Lúc này liền không có nhiều do dự, đem đại lý Đoàn Thị tuyệt học đều chuyển cho Vương Ngữ Yên. Tô Khải Minh trở lại ngủ lại biệt viện sau, cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ mỗi ngày luyện võ tu hành bên ngoài, còn cho Thiên Long tự tăng chúng xuống phần chiến thư. Thiên Long tự chính là đại lý quốc giáo. Đoàn Thị lịch đại hoàng đế tiên tổ tránh vị vì tăng lúc, cũng là tại trong Thiên Long tự xuất ra. Bởi vậy Thiên Long tự tức là đại lý hoàng thất tư đường, tại cả nước chư trong chùa nhất là tôn vinh cao thượng. Đời đời hoàng đế tụ ở một chùa, tử tôn lại một lần nữa mỗi năm triều bái. Thiên Long tự chi hùng vĩ lộng lẫy tinh xảo, so với Trung Nguyên năm đại, Cửu Hoa mấy người Phật môn thắng địa chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ vì chỗ vắng vẻ nam cương, lại không rêu giao xuất thế, cho nên bên ngoài không nổi danh mà thôi. Tô Khải Minh yếu lĩnh hội đại lý tuyệt học chí cao, lục mạch thần kiếm, tự nhiên là cần cùng trời long tăng chúng so chiêu. Thiên Long tự, Niu Ni nội đường. Phương Trượng bản bởi vì nhìn xem trong tay hai phần chiến thư, trong lòng lao đại khó xử. Bên trái giấy viết thư chính là bạch kim khắc chữ, bên phải giấy trắng đen dai, đầu bút lông cứng cắp hữu lực. Chư vị sư minh, bây giờ sao sinh là hảo? Thơ này chính là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí thư thiếp, muốn lấy ta chùa tuyệt học chí cao lục mạch thần kiếm kinh, đi hảo hữu trước mộ đốt bái. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại tới tên Thái Bạch Vũ Tiên, muốn lĩnh giáo chúng ta tăng chúng võ công. Phía trước lang sau hổ, quả thực làm cho người lưỡng nan. Ngồi ở bồ đoàn bên trên một cái dáng người khôi ngô tăng nhân hỏi, cái kia Cưu Ma Chí chính là thổ phiên quốc hộ quốc pháp vương, thực lực cao thâm mặt chắc, muốn cùng ta Thiên Long tự tranh chấp, ngược lại tính có lý do. Chỉ là Thái Bạch Vũ Tiên, chưa từng nghe người này danh hảo, sao dám tới ta chùa dương ai? Phương Trượng bản bởi vì nhìn về phía nam tử bên cạnh. Đang Minh, ngươi đối với Thái Bạch Vũ Tiên có chút hiểu rõ, tới vì các sư minh giải hoặc a. Nam tử bên cạnh gật gật đầu. Ký nhân người mặc màu vàng gấm bàn long trường bảo, mặt mũi ba tròm râu dài, mi thanh mục tú, chính là đại lý quốc hoàng đế Đoàn Chính Minh. Hắn mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ở bên trong Thiên Long tự này, mấy vị cao tăng luận bối phận hay là hắn thúc công. Bởi vậy không có chút nào thái độ kiêu ngạo đáp dạ gật đầu. Cái kia Thái Bạch Vũ Tiên, kỳ thực Đang Minh biết cũng không nhiều lắm, nghe tin tức chính là cùng chất nhi Đoàn Dự người đồng hành. Hắn tới Thiên Long tự hạ chiến tiếp sau, ta tặng phái hoàng thất cao thủ tiến đến thăm dò kết quả như thế nào. Ngồi xếp bằng tăng nhân không khỏi đặt câu hỏi. Bảo Định Đế lại là lắc đầu cười khổ đạo, không có kết quả. Cái kia Thái Bạch Vũ Tiên cũng không ra tay, tham tử liền bị bên người Tinh Tú Lao Quái tiện tay hạ độc chết. Lại nghe người ta hồi báo, Tinh Tú Lao Quái đối với cái kia Thái Bạch Vũ Tiên cấp bậc lễ nghĩa có thừa, giống như mười phần kính sợ, ẩn ẩn lấy làm chủ bộ dáng. Thực sự là Tinh Tú Lao Quái, có từng xác định. Ngồi xếp bằng bốn vị tăng nhân thần sắc động dung. Mặc dù bọn hắn là hữu đạo cao tăng, thì nộ không nhẹ hiện ở sắc, nhưng chợt nghe tiếng xấu rõ ràng, thanh trấn võ lâm Tinh Tú Lao Quái cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Dù là mấy người chỗ vắng vẻ nam cương, cũng nghe qua Tây vực lão ma uy danh hiển hách. Cái kia hóa công đại pháp, quả thực là thiên hạ nhất đẳng tà công. Bây giờ lại đi theo Thái Bạch Vũ Tiên tà hữu, dùng cái này đợi chi? Thái Bạch Vũ Tiên thực lực chỉ sợ cũng võ lâm tuyệt đỉnh. Mấy tăng cùng Bảo Định Đế tiếp tục thương nghị, quyết định cuối cùng mở rộng cửa chùa, nên địch tiếp chiến, đi Kim Cương Minh Vương chi pháp hàng phục ngoại đạo. Miễn cho người trong thiên hạ, võ lâm chúng phái thế lực, khinh thường Tiên Long tự. Bảo Định Đế càng là cắt tóc xuất ra, cùng vài tên Tiên Long tự cao tăng, bắt đầu tìm hiểu tuyệt học chí cao lục mạch thần kiếm kinh. Chờ ước chiến ngày, chúng tăng liền muốn bảy trận cùng thi triển lục mạch thần kiếm diệt địch. Đại lý quốc đều ưu tĩnh trong biệt viện. Vương Ngữ Yên đi tới giả sơn rừng tây bên cạnh, lấy ra bản viết tay bí sách, giao cho phía trước chắp tay đứng yên thon dài bóng lưng. Sách phong chữ nhỏ rõ ràng là Nhất Dương Chỉ. "Không tệ, ngươi làm rất tốt." Cái kia bạch đi bóng lưng xoay người, lộ ra tia khen ngợi nụ cười. "Đây là Ngữ Yên việc nằm trong phận sự." Vương Ngữ Yên túi đầu nói khẽ, "Còn có Đoàn Gia đạo khí quy hư pháp môn, thiếp thân cũng nhớ kỹ thông quen, có thể trở về phòng biết ra." "Hảo, vậy liền trở về phòng lại nói." Tô Khải Minh cười lật lên xem Nhất Dương Chỉ. Sau khi hai người đi, ai cũng không có chú ý tới một góc sân, có đạo mắt thường không thể nhận ra thân ảnh lặng lẽ thoáng qua. Chờ trở lại trong phòng, hắn đem Vương Ngữ Yên chép lại đạo khí quy hư khẩu quyết lấy ra quan sát. Thiếu nữ thở nhỏ thông minh hơn người, đọc sách phương diện cơ hồ đã gặp qua là không quên được, bằng không cũng sẽ không nhìn cái mấy năm liền thông hiểu thiên hạ võ học. Tại Đoạn Chính Thuần đem hai môn võ công dạy cho nàng sau, Vương Ngữ Yên vẹn vẹn mấy ngày liền đã nhớ kỹ tất cả khẩu quyết tâm pháp. Bây giờ nàng chuyên chú tu luyện Bắc Minh thần công, tạm thời cũng không dùng được cái khác võ học, liền hết thệ cũng giao cho chủ gia. Tô Khải Minh xem hai quyển tới tay bí tịch, Nhất Dương Chỉ chính là nội công cùng võ kỹ chỉ pháp đem kết hợp, tại đại lý hoàng thất cao tầng lưu truyền rộng hơn, từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm 9 đến nhất phẩm, dễ học khó tinh thâm, đồng thời cũng là ẩn tàng tuyệt học lục mạch thần kiếm tiền trí võ công. Ít nhất phải trước tiên đem Nhất Dương Chỉ học được tứ phẩm đi lên cảnh giới, mới có thể tu hành cái kia không thể tưởng tượng nổi lục mạch thần kiếm. Chương 100. Nhất Dương Chỉ tuyệt diệu. Tô Khải Minh cùng Thiên Long tự quyết định 20 ngày ước hẹn. Sau 20 ngày liền vì ngày quyết chiến, hắn không có trực tiếp đánh lên chỗ đi, một mặt là phòng thủ giang hồ quy củ, giành được đường đường chính chính rơi tốt danh tiếng, thuận tiện về sau đối phó Thiên Vũ tiểu đội mưu đồ. Càng mấu chốt nhưng là kéo dài thời gian càng dài, đối với hắn càng có lợi. Tự thân hùng hậu nội khí đặt cơ sở. Tô Khải Minh tu hành Bắc Minh thần công một ngày tương đương người khác khổ tu một năm. Bây giờ hắn đã có gần 30 năm Bắc Minh công lực, tiếp qua cái 20 ngày liền có thể đạt đến 50 năm tu vi. Đến lúc đó dù là Thiên Long tự tăng chúng cùng lên hắn cũng có lòng tin ngang hàng. Tại trong lúc này, vì sau này lục mạch thần kiếm, hắn còn đem Vương Ngữ Yên mang tới Nhất Dương Chỉ chuyên tâm lĩnh hội. Tiến độ đồng dạng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Theo Tô Khải Minh tiếp xúc võ học cùng hệ thống tu luyện càng nhiều, hắn dần dần phát hiện một ít con đường có chỗ giống nhau, có thể lẫn nhau kiểm chứng, đạt đến suy luận hiệu quả. Nhất Dương Chỉ bản thân không tính cấp cao nhất võ học, thuộc về tu luyện một ngón tay chỉ pháp, vận công sau lấy ngón trỏ điểm huyệt, ra chỉ có thể nhanh có thể chỉ hoãn lúc tiêu sái phiêu dật, nhanh thì nhanh như sẽ đánh. Khi đối địch dãy đỏ sức hung hiểm lúc, Nhất Dương Chỉ vừa có thể gần sát kính điểm địch nhân huyệt đạo, cũng có thể từ đằng xa lấn đến gần người đi, nhất trung tức cách, một công trở ra, chính là khắc địch giữ mình thượng thừa võ công. Nghe nói tu đến nhất phẩm đại thành lúc, càng có thể phát ra chân khí chỉ kình, cách không điểm Phật kích địch. Bởi vậy cũng là tuyệt học lục mạch thần kiếm tiền trí chi pháp, mà Tô Khải Minh kết hợp tự thân biết, kỹ càng nghiên cứu Nhất Dương Chỉ công sau, phát hiện trong đó càng có thâm ảo chỗ huyền diệu. Một dương giả, chính là thiếu dương a, thiếu dương tức là dương khí mới sinh, ngũ hành thuộc mộc, hắn bẩn ứng liệu, lúc đó ứng xuân, xuân một trong dương sơ sinh, sinh cơ chính là phát, vạn vật nảy mầm. Một dương ban đầu mà sinh sôi không ngừng, dương khí vốn là thân người chi đại bảo, thiếu dương tại một lại chủ nhân thể sơ tiết, thông tin linh hoạt. Cho nên hắn pháp có thể dùng người một dương sơ sinh như xuân phát và bật, có thể chữa thương chữa bệnh, lôi kéo khí huyết vận hành, đả thông quanh thân kinh mạch, kích phát nhân thể tiềm năng. Chân chính Nhất Dương Chỉ quả thật cứu người chi thuật, mà không phải là sinh sát sinh kỹ năng. Tại Tô Khải Minh trong ấn tượng, xa điêu thế giới Hoàng Dung trọng thương lúc, liền từng bị Nhất Đăng đại sư điều trị chữa trị, càng dùng cái này đả thông quanh thân kinh mạch các đại huyệt đạo. Bằng vào chính là đối phương cái kia lô hỏa thuần thanh Nhất Dương Chỉ tu vi. Đương nhiên, đem người trọng thương cứu trở về, còn đả thông kinh mạch toàn thân yếu huyệt, đối với Nhất Dương Chỉ hao tổn cũng cực lớn, cần mấy năm chuyên cần khổ luyện mới có thể khôi phục công lực. Tô Khải Minh tình huống càng là đặc thù. Nội lực của hắn vốn là bất nguồn từ, có thể sinh tử người nhục bạch cốt đủ loại thiên tài địa bảo, chính hợp một hành thiếu dương chi khí. Bởi vậy lĩnh ngộ Nhất Dương Chỉ sinh sôi chi lực sau, tu luyện đơn giản thế như trẻ tre. Thường nhân cần khổ tu mười mấy 20 năm, mới có thể đụng chạm đến Nhất Dương Chỉ 4-5 phẩm cảnh giới. Hắn hơn nửa tháng liền đã đạt đến trước 3 phẩm. Như thế chỉ cần lại lấy được lục mạch thần kiếm, lập tức liền có thể tu hành. Vì cho Thiên Long tự ước chiến kế hoạch châm ngòi thổi gió, Tô Khải Minh tại học tập Nhất Dương Chỉ đồng thời còn tại Vương Đô bày ra lôi đài tỷ võ, tiếp nhận tất cả đại lý cao thủ khiêu chiến. Người khác nghĩ không nên đều không được. Những cái kia tiếp nhận tinh tú lao quái đưa tin chạy tới phái tinh túc đệ tử, mỗi ngày tại trung quanh lôi đài, chửi rủa đại lý quốc Nam Man chi địa, tiểu học dân yếu, vũ lực kém xa Trung Nguyên Tây Bực. Bực này lời nói hơi có chút huyết tính hán tử đều không thể chịu được. Lại thêm người thắng nhưng phải hoàng kim trăm lượng. Nhao nhao người trước ngã xuống người sau tiến lên phun lên lôi đài luận võ khiêu chiến. Những cái kia võ công thấp kém, phái tinh túc đệ tử liền xua đuổi. Ít nhất nhị lưu trở lên, Tô Khải Minh mới có thể lên đài giao thủ. Lấy hắn tu vi, tự nhiên liên tục chống nổi bà chiêu cũng không có. Trong lúc nhất thời, Thái Bạch Vũ Tiên Chi danh rộng truyền đại lý quốc. Lại thêm hắn lúc trước chiến bại tinh tú lao quái tin tức, cũng dần dần tại thiên hạ võ lâm truyền bá ra. Thậm chí có tới gần thổ phiên, Xiêm La, bạ gẳng cùng Trung Nguyên cao thủ đến đây ứng chiến linh giáo. Tô Khải Minh trắng thiên luận võ, ban đêm tu hành. Cả người giống như trôi lợi kiếm không ngừng nhận được rèn luyện, trở nên cứng cỏi sắc bén, chạm quang bắn ra bốn phía. Tuyệt đại cao thủ khí thế bệ nghệ thiên hạ, cũng là tại liều mạng tranh đấu, lần lượt lịch luyện bên trong dưỡng thành. Mà hắn cũng tại bất chi bất giác mang tới phong mang. Ban đêm, Tô Khải Minh đứng lặng đình viện, thâm vận Nhất Dương Chỉ pháp quyết, chân khí hành ở thủ Dương Minh đại chẳng kinh. Một đạo vô hình kinh khí chợt bắn ra. Xuy, trước mặt trên núi giả lập tức thêm ra cái thâm thúy lỗ thủng. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, vẹn vẹn 20 thiên đã đem Nhất Dương Chỉ luyện thành đại thành." Sau lưng Vương Ngữ Yên thấy vậy lên tiếng nói, "Vẫn chỉ là sơ thành mà thôi, chưa đạt tới hoàn mỹ đỉnh phong." Tô Khải Minh cười lắc đầu, "Bất quá cũng là cảm tạ Ngữ Yên, nếu không phải có ngươi đoán giảng giải một dương chi diệu, ta há lại sẽ nhanh như vậy lĩnh ngộ. Ngươi nói, ta nên như thế nào khen thưởng ngươi?" Thiếu niên áo trắng trong ngôn ngữ đột nhiên quay người tiến tới một bước, tay vượn mở rộng ôm Vương Ngữ Yên eo nhỏ nhắn. Tay phải của hắn khẽ nâng lên nữ tử ngọc non thon nhỏ cằm. Hai người thân thể dính chặt vào nhau. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy bị kiên cố nam tính ôm ấp, hai mặt tương đối hơi thở nhiệt phun tại trên da thịt, không khỏi hai gò má phím hồng, mặt như hoa đào, đôi mắt đẹp chứa sóng mang xấu hổ. Chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận qua. Để cho nàng không kiềm hãm được ư một tiếng, chân tay luống cuống, thân thể mềm mại từng trận nóng bức mềm nhũn. Công tử mặc dù tại trước đây dấn thân vào hiến trung lúc đã có chuẩn bị, nhưng thật cùng thiếu niên thân cận, mặc dù vẫn chỉ là kề sát ôm, cũng đã để cho chưa qua nhân sự Vương Ngữ Yên ngượng ngùng hoảng hốt. Tô Khải Minh khỏe miệng hiện lên tí nụ cười. "Mắc câu rồi." Hắn nhẹ giọng thổ lộ ở giữa. Cảnh Tùng Gian sau lưng đã vô thanh vô tức bay tới đạo thân ảnh, đưa ra móng đuốt thép bên trên hàn quang lấp lóe. Mặc dù kẻ đánh lén tốc độ cực nhanh, nhưng lại là mảy may âm thanh không hiện. Cùng lúc đó càng có mười mấy cái liên tiếp ám khí từ tường viện ném ra, phân đánh hắn sau lưng ổ sau bên gáy các loại chỗ yếu hại. Đối mặt chí mạng tập kích, Tô Khải Minh lại động cũng không động. Vương Ngữ Yên đang bị ôm lấy có thể trông thấy sau lưng cảnh tượng, lúc này lo lắng muốn nhắc nhở, nhưng tập kích tốc độ nhanh chóng biết bao, nàng căn bản cũng không kịp lên tiếng. Ken ken ken. Ám khí cùng móng đuốt thép trong nháy mắt đánh trúng thiếu niên thân thể. Nhưng ngoài dự liệu, Tô Khải Minh quanh thân phảng phất có đạo vô hình khí tượng, đem ám khí cùng móng đuốt thép đều ngăn lại. Lúc này hắn mới đưa tay quan sát, đem người xuất thủ kia nhất trụ. "Bắt được ngươi." Tô Khải Minh quay người nết miệng cười nói. Chỉ thấy là tên cao gầy như cây gậy trúc xấu xí nam tử, lông mày ngắn tiểu mắt xem xét chính là âm hiểm gian trá hạng người. Cây gậy trúc nam tử trong lòng kinh hãi, không muốn đối phương chỉ dựa vào chân khí liền ngăn cản được hắn móng đuốt thép. Bản năng nghĩ làm cho cái xương vai xanh phương pháp thoát thân, lại cảm thấy bị bắt lại chỗ một cỗ kỳ dị sức mạnh truyền lại, giống như diễm lưu giống như thẳng vào tạng phủ, nhất thời liền đem hắn đau đến toàn thân cứng ngắc. "Ngươi cũng cho ta xuống." Tô Khải Minh chợt đưa tay, mấy đạo hắc châm bắn ra, phục tại trên tường viện bóng người cũng theo tiếng ngã quỵ. Thì ra công tử đột nhiên cùng ta thân cận, là phát hiện địch nhân, cố ý bán sơ hở dụ kỳ xuất thủ. Trong lòng Vương Ngữ Yên lập tức hiểu ra, không khỏi vì tự mình đa tình cảm thấy ngượng không chịu nổi. Chương 101. Cánh tay như dương cánh thân giống như hạc, Vương Ngữ Yên hơi sửa sang lại bị mang loạn quần áo. Đi đến tường viện đem cắm rơi giả trảo trở về. Chỉ thấy là tên màu xanh nhạt trường sam nữ tử, ước chừng 40 mấy tuổi niên kỷ, người đẹp hết thời phong vận bất còn. Nhưng nữ tử hai bên trên hai gò má đều có ba đầu đỏ thắm vết máu, từ đáy mắt thẳng cắt xuống gò má, tựa hồ bị người lấy tay cào nát đồng dạng, lộ ra có mấy phần quỷ dị dữ tợn. "Nhờ anh chăng?" Vương Ngữ Yên đột nhiên trông thấy đâm vào nữ tử quanh thân huyệt đạo, không phải cái gì đen nhánh kim châm, rõ ràng là mềm mại tóc, bây giờ lại từng chiếc giống như cứng rắn châm sắt, xâm nhập trong cơ thể đối phương. Mặc dù nàng đối với chủ thượng cao thâm mặt chắc thủ đoạn có chỗ kiến thức, nhưng nhìn đến cảnh này vẫn không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, hái lá phi hoa đều có thể đả thương người cảnh giới chi cao? "Nói đi, các ngươi là người nào? Vì cái gì đánh lén ta?" Tô Khải Minh chắp tay nhìn xuống mặt đất hai người. Cao gầy cây gậy trúc nam tử cùng thanh sam phụ nữ liếc nhau, đều là nhìn thấy chấn kinh hối hận chi ý bọn hắn vốn định làm sơ thăm dò. Nguyên lai tưởng rằng nhất kích không trúng liền lập tức bỏ chạy, không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, võ công thì đến được mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng Lôi Đài tỷ võ hiển lộ thủ đoạn so sánh, càng cao hơn mấy cái tầng cấp. Giang hồ truyền ngôn Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung chính là đương thời hai đại cao thủ thanh niên. Thực tế tuổi cũng đến mà đứng thời điểm. Nhưng nhìn trước mặt thiếu niên thân thể như ngọc, dung mạo bất quá tuổi mới 20, không ngờ có thể so với hai người thực lực, đơn giản quá ra ngoài ý định. Bằng không bọn hắn như thế nào lại dễ dàng như thế bị bắt phía dưới. Tô Khải Minh gặp hai người duy trì trầm mặc. Hắn mở ra mạc vàng đen tiến, cười nhạt nói, nghĩ đến hai vị còn không biết ta Thái Bạch Vũ Tiên, có khắc bách hiểu sinh chi danh. Nhìn các hạ khinh công rất giỏi, lại thân hình gầy gò như cán, coi là trong tứ đại ác nhân xếp hạng thứ tư, danh xưng cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Nói xong trông thấy nam tử vẻ kinh hoàng, Tô Khải Minh tiếp tục nói, như vậy cùng Vân Trung Hạc pha trộn, thiện dung ám khí nữ tử, cần phải chính là xếp hạng thứ hai, từ tên không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Tiểu tử, ngươi muốn như nào? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vân Trung Hạc ngạnh khí đạo. Thực tế trong lòng âm thầm hối hận, liền không nên vì tứ đại ác nhân giang hồ danh tiếng, đến cho Nhạc Lao Tam báo thủ. Không muốn tung hoành thiên hạ đã lâu lại lật thuyền trong mương, đá vào tâm sắt. "Hảo, có cốt khí." Tô Khải Minh cười nói, đưa tay đưa ngón trỏ ra, Nhất Dương Chỉ Kính thấu thể phát ra. "Hưu." Vô hình chỉ kính phát ra ngắn ngủi nhỏ nhẹ phá không gào thét, trực tiếp tại Vân Trung Hạc cái chán bắn ra cái huyết động. Vân Trung Hạc mở to con sát, tràn đầy không thể tin thần sắc cứng ở trên mặt, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, coi như tức hồn về tây thiên. Bọn hắn tứ đại ác nhân ngang ngược nhiều năm cướp bóc đốt giết, cũng toàn chút tài phú tài sản, còn có bí tịch võ công. Vốn định mạnh miệng phía dưới có kẻ mặc cả, không nghĩ tới đối phương liền trực tiếp độc thủ. Nổi tiếng xấu tai họa không biết bao nhiêu lương gian nữ tử đạo tặc hái hoa tặc, cứ như vậy chết ở trong góc đình viện. "Bốn, tứ đệ." Diệp Nhị Nương nhìn qua kết bái nhiều năm huynh đệ thảm trạng, không khỏi dâng lên chút thọ tử hồ bi đau đớn. Trong lòng cũng triệt để bị sợ hãi lấp đầy. "Cao, cao nhân tha mạng. Ta biết tứ đệ hắn đem bí tịch giấu ở trên thân, còn có chúng ta vàng bạc tài vật, đều có thể cho ngươi Diệp Nhị Nương nào còn dám nắm tư thái. Cái mông nước tiểu lưu cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta không tùy tiện giết nữ nhân." Tô Khải Minh cười, nhìn về phía Vương Ngự Yên một mắt. Thiếu nữ lúc này thiện giải nhân ý lĩnh hội, đi đến Vân Trung Hạc trước người lùng tìm một phen, lại không có thu hoạch. Diệp Nhị Nương gặp thiếu niên như mày, liền vội vàng giải thích. Kẻ này giấu đi bí mật, hẳn là tại không dễ dàng phát hiện chỗ Vương Ngự Yên lại tự kiểm tra hai lần, đột nhiên sở đến quần áo không đáng chú ý tưởng kép ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì. Đem vải bào mở ra, lấy ra mấy chương tơ lụa chế khăn bông. Nếu không phải có Diệp Nhị Nương liên tục nhắc nhở, bình thường thật đúng là khó khăn phát giác. Tô Khải Minh cầm vào tay, chỉ thấy là mấy chương ố vàng chữ nhỏ đồ phổ, phía trên có vẽ xích quả nhân thể hành khí con đường, thần vị rất có cổ vận, lấy mắt nhìn đi lại sinh nhẹ nhàng cảm giác. Đồ phổ vẫn xứng đoạn ca quyết, cánh tay như dương cánh khí như mây, luyện thân hình giống như hạt hình, một bước ngàn dặm không lưu tung. Tô Khải Minh đại khái xem xong, phát hiện chỉ có nội dung không có đề danh, lại là bản vô danh bí tịch, cũng không biết Vân Trung Hạc từ chỗ nào có được. Nghĩ đến này ác nhân danh xưng khinh công thiên hạ đệ nhất, chính là luyện cái này vô danh bí tịch. Mặc dù trong giang hồ chơ chén là người, lại khen người pháp trôi qua như khói nhẹ, bỏ đi không một dấu vết. Tô Khải Minh rất có hứng thú nhìn. Diệp Nhị Nương lại kinh hoàng sợ hãi, sợ càng tiếp tục chờ đợi càng nguy hiểm, chỉ có thể nhắm mắt nói, cao nhân, có thể hay không phóng tiểu nữ tử rời đi, ta bảo đảm về sau thay đổi triệt để. Tô Khải Minh ngẩng đầu nhàn nhạt ngắm nhìn. Ta tự tin thủ hứa hẹn sẽ không động thủ, chỉ cần ngươi có thể trải qua nàng cửa này, vậy liền rời đi thôi. Hắn chỉ vào Vương Ngữ Yên đạo. Đa tạ cao nhân khai ân. Diệp Nhị Nương sông sáo giang hồ nhiều năm, có thể nhìn ra thiếu nữ bên cạnh, tuy là dung mạo tuyệt mỹ, cũng không giống có cao thâm công phu trong người. Lúc này liền bày ra tư thế nói, cô nương, Nhị Nương cái này liền đắc tội. Nguyên bản nàng cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng mà ngay trước cao thủ tuyệt thế trước mặt, tự nhiên cái gì dở hơi thói quen cũng bị mất. Công tử Vương Ngữ Yên không ngờ thiếu niên sẽ làm này phân phó, gương mặt xinh đẹp rất có khó xử. Nàng dù cho tập được thần công, nhưng cũng bất quá 2-30 ngày, nội lực chỉ luyện được một tia, vô luận võ công hoặc kinh nghiệm thực chiến, đều khó có khả năng cùng tứ đại ác nhân xếp hạng thứ 2 hảo thủ so sánh. Trong lòng còn có sợ hãi bó tay bó chân, lại như thế nào có thể báo thù rửa hận, thay ta làm việc. Tô Khải Minh không chứa cảm tình đạo. Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại run lên, lúc này ứng thanh gật đầu. Nàng đề khí bất trưởng, kiệt lực nhớ lại thích hợp chiêu thức. Nhưng dù sao lần thứ nhất đối địch, dù là lý luận lại phong phú cũng là đàm binh trên giấy, đối thủ lại là giang hồ nhân vật lợi hại. Diệp Nhị Nương đầu tiên là thái độ tỏ ra yếu kém, kỳ thực bây giờ đã trảo chuẩn cơ hội. Nàng đột nhiên đưa tay đập vào bất ngờ không kịp đề phòng thiếu nữ giữa ngực, chính là thân người Huyền Thiên Trung chỗ. Nơi đây làm người chi yếu hại dùng nội lực phá hư có thể khiến phòng thủ kích giả sinh ra đau đớn kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến kinh mạch vận hành. Diệp Nhị Nương trong nháy mắt đã kế hoạch hảo. Nàng trước tiên đánh bên trong thiếu nữ yếu huyệt, khiến cho đau đến không muốn sống, lại không đến tại chỗ bỏ mình, nếu không thì có thể để cho cái kia Thái Bạch Vũ Tiên trực tiếp tới truy nàng. Mà thiếu nữ thụ trọng thương, nhìn hai người quan hệ không ít dáng vẻ, Thái Bạch Vũ Tiên chắc hẳn phải ra tay thua khí chữa thương. Này nháy mắt chế lại công phu, đã có thể để nàng Diệp Nhị Nương trốn xa thoát đi. Tình thế phát triển cũng đúng như đoán trước. Thiếu nữ công lực vốn là 10 phân thấp, vạn bạn không phải nàng loại này lao giang hồ đối thủ. Tại xuất trưởng trong nháy mắt, Diệp Nhị Nương liền giả thoáng một chiều, hung hăng lao nhanh đập vào trên Vương Ngự Yên huyệt thiên trùng, lăng lệ nội kình phun ra ngoài. Trở thành. Mắt thấy thuận lợi đắc thủ, Diệp Nhị Nương cuồng hỉ ở giữa vừa muốn bước ra trốn chạy. Đột nhiên giật mình thiếu nữ huyệt thiên trung lại truyền tới một cỗ hấp lực cực lớn, đem nàng thu phát nội khí đều thu lấy, lại hoàn nguyên nguyên không dứt hít vào lấy càng nhiều công lực. Chương 102. Xa giá mở đường hướng Thiên Long Bắc Minh thần công chữ khí chi cùng bình thường võ công bụng dưới đan điền khác biệt, chính là tồn tại ở ngực ở giữa trung đan điền, huyệt thiên trung bên trong. Nếu là Diệp Nhị Nương đánh tới nơi khác, lấy Vương Ngự Yên trước mắt cảnh giới, còn không cách nào hút lấy công lực. Nhưng mà huyệt thiên trung có thể nói Bắc Minh thần công tối cường chỗ, quả thực là đưa dê vào miệng cọp. Diệp Nhị Nương thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, sắc mặt dâng lên hãi nhiên, muốn quất xoay tay lại phát hiện giống như nam châm một mực định trụ. Liên tưởng đến tinh tú lao quái ở nơi này nghe đồn, còn tưởng rằng trước mặt thiếu nữ tu hành chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà công, hóa công đại pháp. Bởi vì Bắc Minh thần công tuy mạnh, nhưng lại chưa bao giờ tại giang hồ hiện lộ ra uy danh, là lấy toàn bộ Thiên Long thế giới, ngoại trừ giải rác mấy cái tiêu giao bản phái người biết được, còn lại các tông thế lực, người trong võ lâm, căn bản vốn không biết có loại này công pháp nghịch thiên tồn tại. Ngừng Diệp Nhị Nương kinh hãi muốn chết, khổ tu nhiều năm công lực cuồng tiết ra, mặc dù trong miệng đều lại trơ mắt bất lực ngăn cản, chỉ một lát sau thời gian đã bị triệt để rút khô. Nữ tử cả người tinh khí thần cũng giống như đánh mất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương Ngữ Yên đồng dạng không dễ chịu, đột nhiên hấp thu nhiều năm công lực, không thể lập tức trong khống chế khí, tán loạn ở trong kinh mạch khiến căng đau khó nhịn. Nín thở ngưng thần, vận chuyển công pháp. Tô Khải Minh gặp Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp đã hiện đau đớn chi sắc, lúc này mở miệng quát lên. Vương Ngữ Yên thu đến nhắc nhở, lập tức thẩm vận Bắc Minh thần công. Hai người tu luyện cũng là hoàn chỉnh Bắc Minh chi pháp, tự nhiên không có như nguyên lai đoàn dự bản năng hút không thể khống chế thiếu hụt. Một thời ba khắc sau, Vương Ngữ Yên chậm chậm hơi thở, ngọc chất gương mặt xinh đẹp ánh nhuận vấn nhị, đứng lên chỉ cảm thấy người nhẹ như yến. Nàng tiếng gọi công tử, nhịn không được khiếp sợ trong lòng. Lúc trước chuyên tâm tu hành Bắc Minh thần công, chỉ cảm thấy là tuyệt diệu chi pháp, không nghĩ tới càng có này nghịch thiên năng lực. Phần này công pháp như tin đồn ra ngoài, đơn giản có thể làm giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, người trong thiên hạ điên cuồng. Người bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ cắt tỉa nội tức, nghị chân chính luyện hóa thành Bắc Minh chân khí, còn cần chút thời gian mới có thể toàn công. Tô Khải Minh thu tay lại đạo. Vừa mới Vương Ngữ Yến hấp thu công lực, điều lý nội khí hắn toàn chỉnh đứng ngoài quan sát, cũng là nghiên cứu một chút Bắc Minh thần công hút công hiệu quả. Là Vương Ngữ Yên cúi đầu, đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm nắm chặt. Chỉ cảm thấy lưng mang huyết hải thâm cựu cuối cùng thấy được đến báo chi vọng. Nàng vốn là tâm tính thuần túy, ngây thơ lãng mạn thiếu nữ, nhưng người cuối cùng sẽ biến. Đặc biệt tại kinh nghiệm phá nhà diệt môn thảm hoa sau, Vương Ngữ Yên vì báo thù có thể hiến thân, càng có thể làm ra chút trước đó chưa từng tưởng tượng sự tình. Ngữ Yên, ngươi phải trở nên mạnh hơn sao? Tô Khải Minh nhìn qua thiếu nữ, đống nhiên cười nói. Hắn lật tay lấy ra mai đỏ thấm đan dược. Đây là linh vật luyện chế đại bảo đan, ăn vào có thể nhổ gân tráng cốt tăng cường thể phách, ta liền đem nó cùng ngươi. Cái này, đa tạ công tử ban thưởng đan. Vương Ngữ Yên tâm tư lưu chuyển nhìn thiếu niên áo trắng một mắt, gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười, quả quyết tiếp nhận ở trước mặt đan bảo. Ngày thứ hai, lôi đài luận võ tổ chức lúc, một cái trung niên nữ tử bị áp lên đài. Tô Khải Minh đúng hẹn không có giết Diệp Nhị Đường, cho nên đem nàng giao cho bách tính đại chúng xử trí. Nếu là những cái kia bị giết đứa bé sơ sinh phụ mẫu gia đình, nguyện ý buông tha nàng, cái kia có thể tự rời đi. Nhớ tới nàng cũng coi là một cái người đáng thương phân thượng. Tô Khải Minh đang bị giam giữ tiến đưa phía trước, đem con ruột tung tích cáo tại hắn biết được. Diệp Nhị Nương mỉm cười mà đi. Tứ đại ác nhân liền như vậy đã đi thứ ba. Còn lại tên tội ác chồng chất trùm thổ phỉ Đoàn Diên Khánh, đoán chừng là tự hiểu đối thủ lợi hại. Từ đầu đến cuối không có ngay cả đầu đều không dám lộ. Tô Khải Minh tiếp tục nghiên cứu võ học, đem Vân Trung Hạc vô danh kia khinh công cũng tiện thể lĩnh hội. Phát hiện càng là môn tuyệt diệu chi đạo. Đơn thuần khinh công thân pháp, thậm chí không tại Thiên Long thất thức phía dưới. Tầm thường khinh công thường thường chỉ chú trọng đối pháp, nhưng cái này vô danh khinh công lại là vận khí quanh thân, hạch tâm đồ quan chính là bức dương cánh muốn bay thiên hạ. Tu hắn nhẹ nhàng, mau lẹ, cao xa chi ý trôi qua như khói nhẹ, bỏ đi không một dấu vết. Có như thế tuyệt đỉnh khinh công bản thân, khó trách cái kia Vân Trung Hạc nội lực bình thường, cũng có thể gọi thiên hạ đệ nhất. Tô Khải Minh nghiêm túc phỏng đoán nghiên cứu. Bất chi bất giác đã là Thiên Long tự ước chiến thời khắc. Đi qua hắn mấy ngày liên tiếp bảy lôi nên chiến giang hồ hào kiệt, đại lý cao thủ, vì Thiên Long tự chi chiến thêm nhiệt làm nền. Bây giờ người người đều biết Thái Bạch Vũ Tiên cùng đại tự cao tăng sẽ có một trận chiến. Cho dù Thiên Long tự nghĩ không tiếp cũng không được. Quốc nội không người có thể thắng này cao thủ. Bọn hắn hiện đã là đại biểu đại lý quốc sau cùng võ lâm thế lực, là vì quốc chi danh mà chiến. Quá nhiều vinh dự mong đợi, bị đại lý quốc dân tự động thêm tại Thiên Long tự chúng tăng trên đầu. So sánh dưới, Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí Tư nhân luật bản cũng không tính là cái gì. Bởi vì Thái Bạch Vũ Tiên tên tuổi bây giờ đầy đủ bằng rồi, lại kéo dài ước chiến thời gian, để cho bốn phương tám hướng vô số anh hùng hào hán, võ lâm nhân sĩ đều nghe tiếng đường xa mà đến. Dù sao đương thời trong chốn võ lâm, có thực lực đơn đấu cả quốc miếu Phật tự, cơ bản sẽ không làm như thế hành vi. Muốn làm ra này kinh thiên hành động vĩ đại, lại không có cao như vậy thực lực cùng tên tuổi. Đủ loại nhân tố hội tụ phía dưới, đã để Thái Bạch Vũ Tiên cùng trời lòng cao tăng quyết chiến, trở thành vạn chúng chú mục, trong võ lâm hiếm thấy thịnh sự. Đại lý quốc phương diện mặc dù phái binh đóng giữ, cũng không dám chân chính ngăn cản cái này hùng vĩ chiến sự, bởi vì võ giả có nội công tồn tại. Nhưng một người vũ lực cất cao đến gần như siêu phàm trình độ, cao thủ cái thế có thể làm đến lấy một địch trăm, thậm chí hơn nghìn người trình độ. Bất luận cái gì hoàng đế quý tộc đều sợ chọc tới cơn giả, để cho đối phương sử dụng chém đầu chiến thuật. Là lấy vương quyền thế lực cùng giang hồ võ lâm ở giữa, có thật nhiều ước định mà thành quy tắc. Chỉ cần võ lâm nhân sĩ không tập sát triều đình quan viên, không tụ chúng tuyên dương tạo phản, các phương vương triều quốc độ liền không thể dễ dàng đối với người trong võ lâm ra tay. Tô Khải Minh trước tiên hạ chiến thiếp, lại là một người khiêu chiến Thiên Long tự, hoàn toàn phù hợp giang hồ quy củ. Đại lý cao tầng dù cho lại có chỉ trích lời oán giận, cũng không dám bước lên đắc tội thiên hạ võ lâm phong hiểm, đội binh ngăn lại Thái Bạch Vũ Tiên hành động. Trong triều đình rất nhiều văn thần võ tướng, ai nấy mang mục đích riêng đến đây từng bài kiến, đều bị Tô Khải Minh cản tại ngoài cửa không thấy. Yên tâm tĩnh tu đến ngày quyết chiến. Tô Khải Minh đi ra biệt viện, chỉ thấy trời sáng khí trong, đại lý quốc đều tiếng người huyên náo, tụ tập các phương nhân sĩ đã đem đường đi chắn thành chật như nêm tối, chen vai thích cánh ồn ào náo nhiệt. Thái Bạch Vũ Tiên, thần thông quảng đại, pháp giá thiên long, đánh đâu thắng đó. Gặp đương nhiệm trưởng giáo xuất quan, rất nhiều chờ đợi thời gian dài tinh tú đệ tử lập tức thổi cái chiên bồn chồn trong miệng khẩu hiệu cao huyên. Toàn bộ đội nghi trưởng ngũ như trường long, hai hàng đệ tử có cầm sáo trúc nhạc khí, có tay cầm phướn dài cờ thường, phản phất chính xác thiên hoàng chân tiên đi tuần, khí thế bằng bạc, phái đoàn mười phần. Tô Khải Minh trắng áo đồng bền, lăng không đạp vào bộ liễn, màn rủ xuống chuỗi ngọc, phía trước gõ chiên về đường, thiên nữ vung hoa bay xuống. Chợ búa mặc dù rộn rộn ràng ràng người người nhốn nháo, lại đều không tự giác tránh ra con đường. Nghi trưởng hàng dài từ vương đô biệt viện khởi giá đi tuần, đi qua thành đều đại đạo, ra khỏi cửa thành sau hướng điểm Thương Sơn mà đi. Người phía sau hải mãnh liệt đi theo. Chương 103. Thiên Long Biện Kinh Xiển Phật Đạo Thiên Long tự ở vào thành đại lý bên ngoài, điểm Thương Sơn nhạc phong bắc. Chính danh vị sùng thánh tự, nhưng thế nhân tất cả xương Thiên Long tự, gánh bắc Thương Sơn, gặp phải nhị thủy, cực chiếm địa thế thuận lợi. Chùa Từ Sơ đường có xây ba tháp, cao giả hơn 200 thước, tổng cộng có 16 cấp, đỉnh tháp lấy đúc bằng sắt nhớ mây, đại đường trinh quan úy chỉ kính đức tạo. Tô Khải Minh ngồi liễn mà khi đến, Thiên Long tự đã cả chùa xuất động trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù bọn họ trước kia còn không để bụng, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, trận chiến này đã không hiểu thăng lên đến vương quốc binh lục, đại lý võ đạo danh dự trình độ. Trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, đều chắc chắn sẽ lan truyền thiên hạ. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Thiên Long tăng chúng chỉ cảm thấy gánh vác áp lực trầm trọng, tuyệt là chỉ có thể thắng không thể bại. Cũng may ước chiến thời gian chi dài, bọn hắn đã sắp tới cao tuyệt học lục mạch thần kiếm kinh diễn luyện thuần thủ. Sáu tên cao tăng tề xuất, lấy mấy trăm năm công lực bố trí xuống kiếm trận, cho dù cao thủ tuyệt thế cũng khó chiếm được xong đi. Bây giờ Thiên Long tự phía trước đá xanh chung quanh quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Tinh tú nghi trượng từ tránh ra nhân đạo chúng đi tới trước chùa, thành hai phe thế giằng co. Tô Khải Minh trắng áo đồng bền, phong thần tuấn lãng, giống như trích tiên từ bộ liễn bên trên lăng không đặt xuống, không thể tưởng tượng nổi khinh công thủ đoạn để cho vây xem đám người âm thầm kinh ngạc. Hắn ra kiệu chỉ thấy phương xa núi non chập trùng, điểm thương sơn mạch kéo dài không dứt, chùa miếu chung quanh cổ mục chọc trời, cây xanh râm mát. Vàng son lộng lẫy chùa miếu tọa lạc trước núi. Không khí nhàn nhạt hương hỏa khí lượn lờ, cùng có cây mùi thơm ngát xen lẫn, làm người tâm thần thanh hẳn. Phật sát chùa cổ như ẩn thế thánh địa, miếu các sừng bay lên, lay động kim đỉnh, ngói lưu ly phiến dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Màu son tường viện kẽ hở bên cạnh, hai tôn thạch sư trận tròn đôi mắt uy vũ bất phàm. Trong chùa truyền đến từng trận tụng kinh thiện sướng, du dương trang nghiêm, gột rửa thể xác tinh thần, lại trong chung quanh huyên náo tiếng người rõ ràng có thể nghe. Tô Khải Minh nhìn thấy cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng Thiên Long tự cao tăng, trên mặt không khỏi hơi hơi mang theo tia tiểu ý muốn nói dư luận tạo thế, ép buộc đạo đức xáo lộ, thời cổ tuy có không thiếu, nhưng còn phải là người hiện đại càng hơn một bậc. Tại hắn lẫn lộn tiết tấu phía dưới, trận chiến này thanh thế đã bị mang lên chưa từng có độ cao. Thiên Long tăng chúng cũng chỉ có toàn lực ứng chiến. Nghĩ dấu rốt không thể nghi ngờ là làm ô uế toàn bộ đại lý võ lâm danh tiếng. Hắn đang có thể nhờ vào đó thấy được lục mạch thần kiếm chi bí. Chờ trận chiến này sau khi kết thúc, lại cẩn thận luyện công lĩnh hội đoạn thời gian, không sai biệt lắm đã đến mùng 8 tháng 2. Lôi cổ sơn chân lung thế cuộc mở ra kỳ hạn. Tô Khải Minh tạm thời bất loạn hút người khác công lực, cũng là vì trực tiếp kế thừa cái kia phái Tiêu Giao chủ tinh thuần tu vi. Đến lúc đó hắn không cần hao phí công phu luyện hóa hỗn tạp nội lực, chắc hẳn càng có thể mượn mấy chục năm công lực đột phá quan hải, xông lên đại chu thiên chi cảnh. Đó mới chân chính có đánh vỡ thế giới phong tỏa, cùng Tiên Vũ đội phân cao thấp tư bản. Trong lòng Tô Khải Minh chư niệm chợt lóe lên. Bước đã chỉ hoán đạt đến Tiên Long tự rất nhiều cao tăng đối diện. Hắn bạch đi nghiêm nhiên, đơn trưởng thẳng đứng trước người, réo rắt hùng trầm âm điệu truyền khắp tứ phương nói, gặp qua Thiên Long chư vị đại sư, bản tọa Thái Bạch Vũ Tiên, đến đây tiếp nhận vật lý. Thiên Long tự chúng tăng không dám khinh thường, đồng dạng túi đầu chấp tay hành lễ hoàn lễ. A Di Đà Phật, lão nạp quan Thái Bạch thí chủ Chi Lan Ngọc tụ, thân có tuệ căn, cớ gì đi này phân tranh? Tăng chúng ở giữa một cái hoàng ý cả xa lão tăng nói. Tô Khải Minh nhìn về phía đối diện, gặp lão tăng kia lưng thẳng tắp cứng cáp như tùng. Hắn nửa bên khuôn mặt giống như cuối thu cây khô, khe rãnh ngang dọc, màu da khô heo ảm đạm, gầy đến da bọc xương. Khác nửa bên thì hồng nhuận bóng loáng, như trẻ con tràn đầy sinh cơ sức sống, hiện ra nửa khô nửa vinh kỳ diệu dáng vẻ. Không thỉnh giáo đại sư thiền tên. Tô Khải Minh đạo. Bên trên khô phía dưới vinh. Lão tăng giọng nói như chuông đồng đạo. Nguyên lai là khô vinh đại sư, quả nhiên dáng vẻ trang nghiêm. Tô Khải Minh hơi lộ ra nụ cười, miệng đạo kệ lời, có thường vô thường, song thụ khô khốc, nam bắc tây đông, không phải giả không phải khoảng không. Đối diện khô khốc thiền sư nghe vậy trong mắt tinh quang bạo sạng, trung quanh vài tên cao tăng cũng là mặt lộ kinh sợ. Cái này bốn câu kệ ngữ, chính đạo ra khô khốc thiền sư chỗ tham khô thiền huyền ảo. Cổ truyền thế tôn từng tại xa là song thụ ở giữa nhập diện, đông nam hướng tây bắc đều có song thụ, cái kia tứ phương song thụ đều là một khô một trò, phải xương chi bốn khô bốn đinh. Đông phương song thụ ý là thường cùng vô thường, phương tây song thụ tức là ta cùng với không ta, phương nam song thụ nhưng là nhạc cùng vô nhạc, phương bắc song thụ là tịnh cùng vô tịnh. Thế tôn ở đây bắt cảnh nhập diện, ý là không phải khô không phải bình, không phải giả không phải khoảng không, chính là thiền sư công pháp lai lịch. Hắn không ngờ bị trước mặt thiếu niên vũ tiên nói toạc, trong lòng cả kinh quả thực không thể coi thường. Còn chúng bây xem ở giữa một cái màu vàng tăng bảo trung nhân nhân, nghe vậy cũng khuôn mặt có chút động. Thái Bạch thí chủ quả nhiên thân có phật tính, không bằng vào chùa biện kinh luận đạo, điều thân tinh tu. Cần biết võ chính là đình chiến, tham thiền thấy tính cách mới có thể được chứng vô thượng diệu đế. Khô Vinh đại sư miệng hét Phật hiệu đạo. Chúng ta người tập võ, chiến thiên đấu địa tiến bộ dũng mãnh, mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, vô địch khắp thiên hạ. Tham thiền luận đạo lấy độ thế nhân, lại cũng không độ ta. Tô Khải Minh nói lấy bỗng nhiên cười nói, nếu vào chùa nhưng phải gặp thần công tuyệt nghệ, vậy bản tọa nghe dạy chư vị đại sư dạy bảo, cũng chưa chắc không thể. Hào tắc tử, quả là nghĩ nhìn trộm ta chùa tuyệt học. Chúng tăng nghe vậy thầm nghĩ trong lòng. Khô Vinh đại sư càng là ôm truyền thừa không thể lọt vào tay ngoại nhân tâm tư, tuyệt đối lên tiếng nói, Thái Bạch thí chủ, bỏ xuống đồ đao quay đầu làm ở, chấp mê bất ngộ hại người hại mình. Năm đó Đạt Ma tổ sư Đông Độ Phát Dương Phật pháp, mặc dù truyền 72 tuyệt kỹ, lại là tu tâm làm gốc, thân là ngoại vật. Chỉ có vũ lực mà không Phật tâm, là si mê nghiệp chướng rơi vào ma đạo. Thấy đối phương là nhìn trộm chấn tự tuyệt học, Khô Vinh đại sư đang khi nói chuyện cũng nhiều mấy phần lăng lệ, trực tiếp đem thiếu niên khiển trách vì tà đạo. Lại tu tiếp chỉ sợ cũng muốn tẩu hỏa nhập ma. Cho dù thành ma lại như thế nào? Tô Khải Minh chắp hai tay sau lưng nguyên đình nhạc chỉ, Lưu Vân Bạch đi bay là tả ở giữa, ngang nhiên đối mặt Thiên Long chúng tăng. Niệm niệm vô trệ, gặp tâm minh tính, tức là công đức. Phật nói thiên ma bản tính cực ác, nhận biết bản tính, ngang ngược sát lục, cũng có thể thành không bị ràng buộc, cùng Phật bình đẳng. Thí chủ Khô Khốc Thiền sư động dung ở giữa còn nghĩ lại biện. Tô Khải Minh lại đặt chân giẫm một cái, đất rung núi chuyển ở giữa lớn tiếng đánh gãy. Nhiều lời vô ích, thủ hạ phương xem hư thực, chư vị đại sư liền để bản tọa xem kết quả một chút là đạo cao một thước vẫn là ma cao một trượng. Sóng âm truyền vang lúc, chợt giữa sân long ngâm vang vọng. Thiên Long thất thức chi tiềm long thăng thiên. Này công mang theo Thiên Long chi danh, chính là bởi vì lúc phát động có long ngâm thét giải phá không. Tô Khải Minh bây giờ đã đem bảy thức cơ hồ lĩnh ngộ thấu triệt, thức thứ hai thần long tới lui đi theo khí quán quân thần, càng có tiên hạt nhẹ nhàng phiêu miểu chi ý trong chốc lát hắn thân như du long thế không thể đỡ, đã giết hướng rất nhiều tăng chúng. Khô Khốc Tiền sư bọn người, cũng là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, gặp nguy không loạn cắt trạm phương vị, cùng sử dụng lục mạch thần kiếm kinh biến thành kiếm trận. bọn hắn một người tu một đường sáu mạch kiếm pháp. Giữa sân mặc dù không thấy nửa điểm binh khí, lại là đao quang kiếm ảnh ngang dọc. Chương 104. Tiên Long ra vẻ ta đây song phương giao chiến hết sức căng thẳng. Lục mạch thần kiếm biến thành kiếm khí chính là vô hình vô sắc mà có chất. Người vây xem cho dù không cách nào nhìn thấy, lại có thể nghe phá không tiếng thét giao thoa, mặt đất bàn đá xanh bị phủi đi xuất ra đạo đạo vết kiếm. Thần kiếm bao phủ thân thể yếu hại đại huyệt, Tô Khải Minh xê dịch chuyển động ở giữa, ước chừng 50 năm hùng hậu chân khí bộc phát mà ra, theo Thiên Long thất thức yếu quyết lưu chuyển thành tinh phong. Hôm nay vừa cùng trời long chúng tăng hội chiến, ta Thái Bạch lợi dụng Thiên Long chi thức xóa chiêu. Tô Khải Minh thét dài cười to, chân khí đã hóa gió lốc long quyển chi thức, thương long quấy biển, kinh khủng chân khí kinh lực bộc phát, đem đầy trời kích xạ lục mạch thần kiếm kiếm khí quấy đến thất linh bất lạc. Thiên Long sáu vị cao tăng vì đó biến sắc, không muốn đối phương tuổi còn trẻ thế mà đã có hùng hậu vô song chân khí. Cho dù là từ trong bụng mẹ luyện công, cũng tuyệt đối không thể có kinh người như thế tu vi mới lạ. Mà bình thường cao thủ đối chiến, lại nào có thời gian bận tâm ngoài miệng ngôn ngữ. Đối phương bận chiêu ở giữa còn có thể hô to ra chiêu thức tên, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Thái Bạch Vũ Tiên, chẳng lẽ là Vũ Tiên hàng thế? Người người trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm. Giống hoa. Vào thời khắc này, chúng tăng đột nhiên nghe hét lớn một tiếng, chấn động đến mức trong thai ông tác hưởng. Chỉ thấy khô khốc tiền sư lấy sư tử hướng pháp, tại trong gào to tích tụ nội lực thâm hậu, lấy nhiếp địch cảnh hữu, Thiên Long tự trăm năm bi danh. Há có thể bị hủy bởi lời trẻ con sữa tử thủ bên trong. Chúng ta cho dù liều đến bỏ mình, cũng cần bảo vệ đại lý quốc uy. Trong giọng nói đã lộ ra thà bị gãy chứ không chịu con cương tính. Nếu như là giữ bí mật không nói đối phó đại luân minh vương như thế đồng đạo, còn cần khách khí phân rõ phải trái. Nhưng bây giờ bọn hắn đã đem thiếu niên Vũ Tiên xem như ngoại đạo, liền muốn kim cương trừng mắt, dùng hết thủ đoạn hàng ma. Thái Bạch võ hiệp, ngươi muốn linh giáo tệ tự tuyệt học, chúng tăng tựa như nguyện diễn pháp ngươi. Khô khốc thiền sư chợt đứng dậy, nửa bên như khô căn quỷ chảo bàn tay lúc này vỗ bắt mà ra. Còn lại cao tăng cũng tất cả sử dụng giữ nhà tuyệt học. Tô Khải Minh biết đây là đối phương tới liều mạng, nói câu lời xa giao, liền không nói cái gì đơn đấu quy củ, trực tiếp sóng vai mà lên. Chúng tăng tu luyện lục mạch thần kiếm bội vàng, vốn là đối phó đại luân minh vương Cưu Ma Chí, bây giờ cùng thi triển bản lĩnh giữ nhà, không giảng võ đức cùng nhau xử lý, ngược lại so cùng thi triển lục mạch thần kiếm càng thêm khó giải quyết nguy hiểm. Song quyền nan địch tứ thủ, dù là đương thời tuyệt đỉnh, cũng khó có thể đồng thời ứng phó 6 tên cao tăng. Đang muốn lĩnh giáo chư vị lợi hại, Tô Khải Minh đứng lặng tại chỗ, đối mặt bốn phương tám hướng tập sát tới cao tăng, một thân áo bào màu trắng không gió mà bay. Đột nhiên bùm bùm như xào đậu nành âm thanh từ hắn thể nội truyền ra, đồng thời cả người chiều cao cấp tốc tăng thêm từ 1m8 rất nhanh liền đột phá 2m, hình thể cũng đi theo tăng gọn, cao lớn và mỡ, tay như sọt liễu, trong nháy mắt liền biến thân vi tôn khôi ngô cự nhân. Kể từ học tập đến hạ mòn mở rộng quyền, Tô Khải Minh lại tiếp xúc qua trong giang hồ xúc cốt công, cả hai kết hợp lấy hạ mòn trong nháy mắt cường hóa nhục thân, nội khí tràn đầy khiếu huyệt kinh mạch, liền đạt đến giống ngạnh công hiệu quả, toàn thân cương tiêu thiết chú, đao thương bất nhập. Phanh, sáu tên cao tăng từ phương vị khác nhau ra tay, Tô Khải Minh ngăn lại bốn người. Có khác một quyền một trường đánh trúng thân thể, nhưng như đụng sơn nhạc lù lù bất động. Yếu, quá yếu, các ngươi còn thiếu rất nhiều hữu lực a. Tô Khải Minh nét miệng mà cười, phun ra xương trắng nóng như hơi nước. Hắn hung lên một quyền đánh về phía trước mặt khô khốc thiền sư. Lao tăng đội vàng để khí chống lại. Thế nhưng tràn trề không thể chống cự kinh khủng thân lực, trực tiếp đem khô khốc thiền sư như đạn pháo đập bay ra ngoài. Tô Khải Minh lập hông đứng trung bình tấn, một chiêu đánh đêm bắt phương hướng về quanh người công ra. Bản bởi vì bản quán chờ năm tên cao tăng nhau phòng ngự. Thế nhưng quyền kình bên trong ẩn chứa hoặc vừa hoặc thịt, hoặc hành ra hoặc đưa thẳng kình lực để cho bọn hắn khó chịu và phần. Thất thương quyền. Quyền pháp này là Tô Khải Minh vận dụng nhất là thuần thục chiêu thức. Mà theo lấy công lực của hắn đề thăng, có khả năng phát huy kình lực cũng càng thêm cứng hãn. Sáu tăng chân khí hóa tiêu tan lấy kình lực, cố gắng lại riêng phần mình phản kích ra tay, kim cương quyền, vi đả trưởng nhau nhau thôi sự. Tô Khải Minh chân đạp cựu cung bắt quái, mặc dù chiều cao khôi ngô giống như cự hán, lại nhẹ nhàng linh động, thể nhanh chóng bay phủ, lay động như thần, nhất thời phản phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lở lở. Chính là lăng ba vi bộ, thích hợp nhất tại phạm vi nhỏ nhiều người trong hôn chiến thi triển, gián tiếp xê dịch lơ lửng không cố định. Sáu tên cao tăng nỗ lực đi theo gia quyền, nhắm ngay thời cơ lại lấy lục mạch thần kiếm viễn trình điểm ra, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ thiếu niên Vũ Tiên hộ thể chân khí, cho dù xuyên thủng chân khí, lại có ngạnh công thân thể ngăn cản. Càng là nhiều lần ra tay đều tốn công vô ích. Không tệ, ta đã thấy ngươi nhóm cố gắng. Tô Khải Minh đột nhiên đứng vững, nhìn về phía quanh thân thấp bé chúng tăng. Đáng tiếc võ học chân chính tinh yếu, còn phải đi xem xét chân quyền mới có thể lĩnh hội, ta cái này liền vào chùa tàng kinh các. Không phụng bồi chư vị. Sáu tên cao tăng sắc mặt lập tức khó coi, không muốn đối phương lại muốn trực tiếp sấm tự nhìn trộm võ kinh. Mặc dù bọn hắn đều đã cảm thấy người trước mặt kinh khủng, nhưng việc quan hệ bản lĩnh yếu quyết, lại há có thể dễ dàng lưu tại tay ngoại nhân. Lập tức liều mạng riêng phần mình đánh ra chiêu thức mạnh nhất. Đại xuất bi thủ, thiết chỉ thiên kình, tịch diệt trảo, trường ảnh tung bay, quyền thế như núi lở, riêng phần mình tuyệt học mang theo lăng lệ phá không gào thét, cùng đánh về phía cự nhân bên sườn, trái tim, đại truy, mệnh môn chờ yếu hại. Tô Khải Minh cũng sẽ không che giấu, quanh thân đột nhiên nổi lên bùm bùm ánh chớp nổ mình. Vô tận tiềm năng trong nháy mắt đem tốc độ của hắn tăng lên nhanh như ánh chớp, lực như lôi đỉnh bạc quân, chấn nhiếp nhân tâm. Một cái chớp mắt lục quyền, rầm rầm rầm, khí lãng bành trướng quần quận như thủy triều liên miên bất tuyệt, quanh thân đại địa bị tuyệt cường lực đạo đập nát. Sáu vị cao tăng ra quyền trong nháy mắt đã bay ngược mà quay về, người người trong miệng máu tươi phun ra, điên cuồng vận công triệt tiêu lấy kinh lực. nhưng dù là nội công thâm hậu nhất khô khốc tiền sư đều hoảng sợ phát hiện Thái Bạch Vũ Tiên một quyền bên trong không chỉ có thất thương quyền bảy loại kinh lực, còn có kỳ dị lôi pháp địa giật, nóng bỏng năng lượng như lửa cấp tốc truyền lại đốt cháy toàn thân. Một quyền chi uy dung hợp võ đạo thất thương quyền, thêm màu ửng đỏ hạ mòn đi nhanh, thêm cả mị nạ gì no cổ kỳ dòng điện thôi động, ra đặc kỹ lò xo quyền dối dài cánh tay then chốt, trong nháy mắt đánh bại 6 tên cao tăng. Chiến tiên đấu địa ngang dọc lộ, người nào cản ta đạo ai vong. Tiếng thét dài ở giữa, Tô Khải Minh thân hóa long hình lấy thiên long thất thức chi vân long thám trảo, ra sau tới trước từ giữa không trung bắt được khô khốc tiền sư, cùng 6 tăng bên trong bản trần tiền sư. Bản trần cũng chính là tạm thời cạo đầu vì tăng đoàn chính minh, chân thân là đại lý quốc hiện nay hoàng đế bảo định đế. Hai tăng còn nghĩ dây rủa, Tô Khải Minh cái nào cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đem cả hai đầu đụng nhau, sinh ra cái xương bao, riêng phần mình mất đi. Khô khốc tiền sư mặc dù tu Phật pháp, lại tính tình cương liệt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu còn có ý thức, chỉ sợ bỏ mình cũng sẽ không cho phép hắn học được đại lý thần công. Cho nên Tô Khải Minh trước tiên đem đánh ngất xỉu, vừa vặn cùng trong tay bảo định đế cùng một chỗ làm con tin. Sư thúc, Khô Vinh đại sư, bảo đảm. Bản Trần sư minh, Thái Bạch, ngươi dám hành hung hay sao? Đủ loại kinh hô quát mang theo số đông tăng trong miệng hô lên. Chương 105, Chí Tôn Song Võ Phải. Chương 105, Chí Tôn Song Võ Phải, cầu đặt mua. Đoàn Chính Minh là cao quý một nước hoàng đế, chính là đại lý thân phận tôn sùng nhất người. Khô Cốc Thiền sư lại là Tiên Long tự bối phận cao nhất, cực kỳ có uy vọng trưởng lão. Có thể nói đại lý quốc trọng yếu nhất hai người đều hạ xuống Tô Khải Minh trong lòng bàn tay. Còn lại tăng chúng biết cả hai thân phận, đều trên mặt biến sắc, mặc dù trong miệng lớn tiếng gầm thét lại sợ ném chuột vỡ bình. Ta Thái Bạch Vũ Tiên tới đây, chỉ vì nhìn qua quý tự võ học, nếu chư vị chịu cùng ta mở cửa sau, vậy cái này hai tăng có thể tự không ngại. Tô Khải Minh tay chào hai người, từng bước một hướng đi Tiên Long tự bên trong. Bốn phía vây quanh hộ tự võ tăng hoặc đối phận hơi cao thiền sư, tất cả mặt giận giữ lại không dám ra tay. Thái Bạch thí chủ, nhìn trộm phái khác võ học chính là giang hồ tối kỵ, ngươi thật sự cho rằng bằng này hai tên con tin, liền có thể để cho chúng ta phóng ngươi đi bảo. Thiên Long tự đương nhiệm phương trượng bản bởi vì quá to. Vừa rồi thụ một quyền, bên miệng hắn máu tươi còn không có lau sạch sẽ, bây giờ nhưng như cũng nhịn không được lên tiếng. Phải không? Tất nhiên hai người này vô dụng, vậy liền giết chết xong việc a. Tô Khải Minh nét miệng cười nhạt, trong tay đã xách vận chân khí. Khoan động thủ đã. Phương trượng bản bởi vì nguyên chỉ là muốn gạ hỏi một chút, thành công phương không biết hai tăng thân phận chân chính, có lẽ có thể cứ như thế mà buông tha. Không nghĩ tới Thái Bạch Vũ Tiên lại trực tiếp động thủ, lúc này kinh hoàng quát bảo ngưng lại. Ngươi muốn nhìn ta chùa võ học, liền nhìn lại a. Đa tạ đại sư thành toàn. Tô Khải Minh nắm lấy hai người đi vào chùa miếu, kinh hoàng thiên môn, rõ ràng đều giao đài, vô vô cảnh, tam nguyên cùng, đâu xuất đại sĩ viện, mưa hoa viện, bàn nhược đài sau đó, cuối cùng tại dẫn tiến xuống đến vũ thư tàng kinh viện. Đối với phổ thông võ học, hắn đã không có nhiều hứng thú, trực tiếp muốn tới Khô Khốc Thiền sư tu hành Khô Vinh Thiền công. Thiên Long tự có hai đại chấn tự tuyệt học, thứ nhất chính là Khô Vinh Thiền công, cửa thứ hai, tự nhiên vì càng tự ý tranh sát lục mạch thần kiếm. Phương trưởng đại sư, ta Thái Bạch đã tới đây, vẫn là chớ dùng những cái kia thô thiển võ học lừa gạt tại ta, quý tự lục mạch thần kiếm kinh vẫn là giao cho ta nhìn qua. Tô Khải Minh cầm tới Khô Vinh Thiền công sau, trên mặt hơi hơi lộ vẻ cười đạo. Ngươi thế nào biết ta chùa tuyệt học? Phương trưởng bản bởi vì nghe vậy như bị sét đánh. Lục mạch thần kiếm tuy là trí cao thần công tuyệt học, nhưng ở trên giang hồ căn bản vô kỳ danh hảo. Cho dù là bây giờ đại lý hoàng đế, trước đây không lâu cũng mới nghe qua nghe đồn, mà không biết Thiên Long tự thật có thần công tồn tại. Tô Khải Minh cười không nói, tiếp tục lấy hai tăng tính mệnh uy hiếp. Lục mạch thần kiếm kinh tất nhiên trọng yếu, nhưng mà Phương trưởng bản bởi vì sao lại dám bỏ đi trong chùa tối cường cao tăng, cùng đương thời hoàng đế chi mệnh? Cơ hồ cắn nát một ngụm răng, đem 6 bức có ghi chép lục mạch thần kiếm trải qua đồ quyển, từ Miu Ni nội đường giao ra. Tô Khải Minh nghiêm túc xem xong, lấy đã gặp qua là không quên được năng lực ghi nhớ, lại dùng luân hồi ấn ký chức năng thu hình chụp qua một lần. Lúc này thả xuống hai tăng, cười ha ha ở giữa đã bay trên không hồng phi mà đi. Thiên Long tự phía trước, người đông nghìn nghịt vây xem mà đến võ lâm nhân sĩ, giang hồ hiệp khách, còn có bình dân bách tính tam giáo cửu lưu các loại vẫn không rời đi. Đám người nhớ lại vừa rồi tiên Phật chi chiến, cực kỳ hiếm lạ tán thưởng kinh động như gặp thiên nhân. Võ giả tầm thường chính là trí cao thủ tuy có dũng lực, nhưng tuyệt làm không được thả ra nội khí trình độ. Cái gọi là nội khí, cũng chính là chỉ tồn tại ở thể nội, mà không cách nào lộ ra tại bên ngoài khí tức. Khắp thiên hạ có thể đem nội công phóng ra ngoài cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hoặc thần công tuyệt kỹ mới có thể làm đến. Tô Khải Minh luyện Bắc Minh thần công, tu thành công lực được xưng chân khí mà không phải là nội khí, cùng võ giả bình thường chênh lệch có thể nói khác nhau một trời một vực, chỉ cần tích xúc thâm hậu tự động liền có thể lộ ra tại bên ngoài cơ thể. Lục mạch thần kiếm cũng đem 6 tăng nội lực hóa thành kiếm khí ly thể bắn ra, để cho người vây xem đơn giản cảm giác, thấy được thuyết thư họa bản bên trong người trong chốn thần tiên. Còn có sau cùng thể trạng bạo tăng, một quyền bại lui 6 tăng, đã để tại chỗ không ít người hết lòng tin theo. Thái Bạch Vũ Tiên chính là vì sao trên trời hạ phàm, chân chính vũ tiên lâm thế. Cổ đại phong kiến thời kỳ, dân chúng thường thường sẽ đem tài hoa hơn người thiên phú xuất chúng giả, xem như tại thế thần tiên cũng không phải là hư ảo. Những cái kia con lửa chọc thật là có thể dài dòng a, còn tốt vũ tiên hắn quả quyết ra tay trận chiến này có thể chuyển tụng thiên hạ. Thái Bạch Vũ Tiên xuất trần hoàn tay không tấc sắt chấn thiên hạ, từ đó về sau giang hồ lại nhiều một truyền thuyết a. Chỉ sợ Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung cũng có thiếu sót. Kiều Phong Mộ Dung tính là gì? Làm sao có thể cùng Vũ Tiên đánh đồng? Ngươi nói chuyện gì? Thái Bạch Vũ Tiên tuy mạnh, ta Kiều Bang chủ há lại kém hắn nửa phần. Tại chỗ người trong giang hồ nói một chút, không tự giác so sánh kéo dẫm lên chiến lực, vì riêng phần mình thần tượng đã có ra tay đánh nhau xé bức dấu hiệu. Tại trong tiếng huyên náo, một cái tóc ngắn đến lạ thường, đối với người khác xem ra thậm chí vi phạm thân thể tóc gia thuộc về cha mẹ không dám phá hoại nam tử. Yên lặng đem ghi lại đại chiến trường mặt, thông qua ấn ký truyền tống phát đến trong tiểu đội. Cái này Thái Bạch Vũ Tiên, không biết từ đâu xuất hiện, mạnh phi thường, có thể là luân hồi sứ đồ. Tin tức phát ra phút chốc, trong đội lập tức nhao nhao đáp lại. Cờ mờ nở, mạnh như vậy, nội lực ngoại phóng, thế giới này lại có loại cao thủ này sao, không biết Thiên Vũ đội bên kia có thể hay không giải quyết. Vô luận là không phải luân hồi sứ đồ, hoặc thổ dân, đều đầy đủ gây nên coi trọng, ta đi hỏi một chút Thiên Vũ đội a. Hảo, trong đội thành viên nhao nhao tán thành. Chờ đợi nửa ngày sau, một đầu tin tức lại lần nữa phát lên. Thiên Vũ đội cái kia vừa nói không cần quản hắn, chờ quét ngang giới này sớm muộn sẽ đủ phải. Đến lúc đó đội trưởng ra tay chỉ cần 3 chiêu cũng có thể giết hết. Còn có Tà Phong ngươi liền làm tiêu nhìn chằm chằm cái kia chỗ miếu, Thiên Vũ đội nói qua đoạn thời gian liền đi cái kia xem, vậy ta an tâm, thu đến. Tô Khải Minh mang theo đại lý tự tuyệt học chí cao trở lại biệt viện. Hai môn đỉnh giai công pháp cho hắn 500 luân hồi điểm. Đóng ghi cửa phòng, Tô Khải Minh lật xem ghi chép hai quyển bí tịch hình ảnh. Trên thực tế, hành động phát triển được so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Tô Khải Minh sở dĩ tốn công tốn sức, sớm cho quyết chiến tạo thế, chính là vì dẫn xuất Thiên Long tự tất cả cao tăng. Đến lúc đó trong chùa phòng thủ tất nhiên buông lòng xuống. Hắn lại liên lạc tu có ẩn hình thuật nữ kiếm khách Đoan Tuyết, đi mưu ni trong nội đường ăn cắp bí tịch. Kết quả bắt hai tên trọng yếu con tin, Thiên Long chủ trì trực tiếp chịu vừa, giao ra bí tịch, cũng liền tránh khỏi hắn thông chi Đoan Tuyết hành động. Ngược lại chuẩn bị thêm điểm chắc chắn thủ đoạn không dùng đến cũng không coi là lỗ. Từ đó sau mấy ngày, nhận được bí tịch Tô Khải Minh gặp săn tâm hỉ, không bước chân ra khỏi nhà chuyên tâm nghiên cứu hai loại công pháp. Tuy chỉ tính sơ bộ lĩnh hội, nhưng cũng làm cho hắn liền như vậy nhòm ngó thêm vài phần chân ý, bây giờ nắm trong tay nhất dương chỉ, đạo khí quy hư, lục mạch thần kiếm cùng với khô vinh thiền công bốn môn pháp quyết, có thể nói chính là đại lý cao tầng tất cả đỉnh giai tuyệt học. Tô Khải Minh sau khi xem xong, hiểu ra trải bước ra một đầu hoàn chỉnh võ đạo mạch lạc. Lấy nhất dương chỉ thiếu dương chi khí làm cơ sở, có thể dùng người thông cân hoạt cốt chữa thương kiện thể. Sau đó là đạo khí quy hư chi pháp, vì dẫn đạo võ giả tu thành nội khí tổn vào ngũ tạng lục phủ ở giữa. Như thế không chỉ có thể đem chân khí dung nạp càng thêm hùng hậu, cùng nhất dương chỉ kết hợp, còn có thể làm cho sinh sôi thiếu dương chi khí cường hóa trạch luận tạng phủ, kéo dài tuổi thọ. Tiến thêm một bước sau, chính là thượng thừa khô vinh thiền công. Chương 106. Lục mạch thần kiếm quyết khô vinh thiền công chính là lấy khô khốc vì chân ý thiền công tuyệt học. Khô đại biểu là tĩnh mịch suy bại, vinh đại biểu là mạnh mẽ sinh cơ, nhất khô nhất vinh, không bàn mà hợp tự nhiên tạo hóa lý lẽ. Vấn đề gì cây sa la, nửa khô khốc, thẳng mà sâu, khí doanh sông. Huyết khí có thể ngưng bích, vô vi hỏi sở cung. Lấy nội công vận hành khô khốc chi pháp, là tại mục nát sinh sôi ở giữa, lĩnh ngộ thế tôn niết bàn trùng sinh chi cảnh. Nhân thể chịu đựng cái này sinh diệt biến hóa luân chuyển, từ vinh chuyển khô, lại từ khô phục vinh, chính là phản lao hoàn động, đắc thành chính quả. Đại lý cao tầng truyền thừa này mạch phương pháp tu hành, Tô Khải Minh trải bước bắt đầu tìm hiểu tới, chính là tiên tu nhất dương chỉ thiếu dương chi khí, lại dùng quy hư đạo khí pháp, đặt vào ngũ tạng lục phủ, đạt đến khí lực kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Thêm một bước lại chuyển tu khô vinh thiền công, triệt để thần công đại thành. Lấy thiếu dương sinh sôi chi khí vì bắt đầu, mượn sinh sôi chi khí từ vinh chuyển khô lại đến vinh, lĩnh ngộ khô khốc chân ý, người tu luyện liền có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu vô thượng cảnh giới tuyệt đỉnh. Mà lục mạch thần kiếm chính là hộ đạo sát phạt chi pháp. Tiên sử nhất dương chỉ tu tới tứ phẩm chi cảnh, đem nhất dương chỉ lực biến hóa làm kiếm khí, có chất vô hình. Lúc xuất kiếm, kiếm khí nhanh như thiểm điện, cương mãnh tuyệt luân, lấy khí đi kiếm giết người vô hình, có thể xưng khắc địch chế thắng lăng lệ siêu tuyệt vô hình khí kiếm. Đang tu hành lục mạch thần kiếm phía trước, Tô Khải Minh còn âm thầm từng có nghi hoặc. Vì sao lục mạch thần kiếm không phải ba mạch thần kiếm, hoặc có lẽ là ngũ mạch, 12 mạch thần kiếm? Tất nhiên tay phải có một bộ, vì cái gì tay trái liền không phù hợp một bộ khí kiếm? Đọc qua xong lục mạch thần kiếm kiếm phổ sau, Tô Khải Minh dần dần có chỗ hiểu ra, bởi vì trong tay người tổn tam âm tam dương chung 6 đầu kinh mạch. Chân khí nội lực vận từ 6 mạch phát ra tức là lục mạch thần kiếm. Mà 6 đầu kinh mạch, tất cả lên trải qua ngũ tạng lục phủ, kết hợp tiền trí hai môn cơ sở võ học, chính là lấy đạo khí quy hư đem nội lực tồn tại ở ngũ tạng lục phủ, lại từ bên trong vận hành tại 6 mạch phát ra chỉ kinh hóa thành thần kiếm kiếm khí. Bình thường người tập võ nếu không biết rõ trong đó có thiếu, dù cho phải 6 mạch thần công, cũng bất quá là từ đan điền điều động nội khí, phát huy uy lực xa xa không thể cùng nguyên bộ quy hư pháp sở tổn nội khí so sánh. Đây thật là một vòng tiếp một vòng. A Tô Khải Minh thông lãm mấy môn võ học sau, có chút hiểu ra vì cái gì kim hệ thế giới, hậu đại võ học được dần dần suy sụp. Một phương diện cố nhiên là thời đại biến thiên, còn có một phương diện nhưng là tu giả không thông chân ý, không cách nào phát huy vũ quyết nguyên bản uy lực, lại thêm ngoại ý muốn thất truyền các loại. Chỉ sợ hiện nay cũng chỉ có hắn bởi vì quen thuộc phát triển, mới có thể đem bộ võ học này tập hợp đủ minh ngộ toàn công. Suy nghĩ thêm đến đại lý chính là dùng võ lập quốc, thân là hoàng thất quý tộc, cho nên bộ này võ học càng thiên về tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Dù sao hoàng gia từ xưa yêu cầu trường sinh, lục mạch thần kiếm xem như hoàng thất duy nhất sát phạt chi pháp, lấy khô khốc sinh tử làm cơ sở, mở lấy âm dương, cầm lấy xuân hạ, đi lấy thu đông, hoặc cũng có thể xưng là thiên tử thần kiếm. Đây chính là đại lý chí tôn võ học chân chính huyền bí. Đương nhiên, Tô Khải Minh lấy bây giờ siêu phàm võ học nội tính, mặc dù sơ giải công pháp bí mật, muốn chân chính nắm giữ phát huy ra, vẫn còn nhiều lắm thêm tu hành lĩnh hội. hắn không nóng không nổi, liền lấy Nhất Dương chỉ làm cơ sở không ngừng xâm nhập nắm giữ. Mặc dù Nhất Dương chỉ tại bộ này trong võ học chỉ tính là cơ sở, nhưng đặt ở trên giang hồ đã là tuyệt đỉnh võ công. Tô Khải Minh thân thể tạm phụ tuần tự đi qua linh đan bảo dược tẩy luyện, sau đó là nội khí thoải mái, thất thương quyền cường hóa, lại có tinh tú lao quái kịch độc rèn luyện. Bây giờ Nhất Dương chỉ thiếu dương sinh sôi chi khí, trải qua đạo khí quy hư pháp dấu chữ trong ngũ tạng lục phủ, tiến thêm một bước nhận được tăng cường. Dùng cái này lôi kéo lên khí huyết biến hóa tân sinh, để cho hắn cảm giác hạ bọn chi lực cũng càng mạnh. Hạ bọn vốn là hô hấp kéo theo huyết dịch sinh ra sinh mệnh năng lượng, về căn bản nơi phát ra từ ở dương quang. Thiếu dương chi khí là mới lên mặt trời mới mọc mạnh mẽ chi khí, cũng có thể chữa thương cứu người cường ngân hóa huyết, chữa trị ốm đau. Nhất Dương chỉ thiếu dương khí cùng hạ bọn sinh mệnh năng lượng, thế mà ở trong cơ thể hắn lẫn nhau lôi kéo, hỗ trợ lẫn nhau, để cho thể phách càng cường đại hơn. Đồng thời cũng khiến cho Nhất Dương chỉ kình càng mạnh hơn. Hạ bọn khí công sinh ra hiệu quả cũng càng mạnh hơn, vừa có thể đạt đến mấy trăm độ nhiệt độ cao, cũng có thể để cho cây khô gặp mùa xuân, trị bệnh cứu người khởi tử hồi sinh. Nói ngắn gọn, Tô Khải Minh bây giờ có thể đánh lại có thể mãi. Hơn nữa hai môn tu luyện pháp sinh ra sức mạnh đều tại ảnh hưởng lẫn nhau thể biến, tương lai chỉ sợ là dù ai cũng không cách nào dự đoán thần kỳ chi cảnh. Ngay tại Tô Khải Minh chuyên chú tu hành, chuẩn bị đợi đến Lôi Cổ Sơn thế cục mở ra trực tiếp đi qua lúc, một phong bái thiếp đưa đến trong tay của hắn. Giấy viết thư chân quý hoa mỹ, mặt ngoài dùng thật mỏng lá vàng hoàng kim chế tạo phong bì, bên trên dùng bạch kim khảm ra văn tự. Hủy đi nhìn chỉ thấy nội dung đại khái là ngưỡng mộ Thái Bạch Vũ Tiên thần công, nghĩ hôm nay đến đây bái yết. Hơn nữa dùng võ học lẫn nhau kiểm chứng giao lưu, không dám tay không lấy bữa, thiết yếu trọng lễ một thời kỳ nào đó trở về sau báo. Cuối thư ký tên là Đại Tuyết Sơn Đại Luân tự thích tử Cưu Ma Chí chắp tay trước ngực chăm bái. Tiên câu trên chữ cũng dùng bạch kim khảm nạm mà thành, lối vẽ tỉ mỉ cực điểm tinh tế, lộ vẻ cao thủ thợ rèn tiêu phí vô số tâm huyết mới chế thành. Đơn thư này tiên đã thuộc đầy đủ chân quý chi bảo, đủ thấy người bái phòng hào hoa xa xỉ cùng chân thành xem trọng. Đại Luân Minh Vương, Cưu Ma Chí. Tô Khải Minh nhìn xem giấy viết thư, nhớ tới thổ phiên quốc vị kia danh tiếng lan xá hộ quốc pháp vương. Nghe nói người mang đại trí tuệ, Phật pháp tinh xảo, mỗi 5 năm kỳ hạn, khai đàn giảng kinh thuyết pháp, khi đó Tây vực tiên trúc các nơi cao tăng đại đức đều tụ tập núi Tuyết Đại Luân tự, chấp kinh chất vấn, nghiên cứu và thảo luận bên trong điện. Tô Khải Minh có ý kiến thức cao thâm công pháp lập ý, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn phân phó biệt viện hạ nhân, trực tiếp đi đem vị kia Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí mời tới. Vũ Tiên uy danh, tiểu tăng hâm mộ bản phận, hôm nay nhìn thấy lạ thường anh tư lạ thường, cực kỳ vui vẻ. Không bao lâu, một đạo hùng hậu khiêm tốn âm thanh từ viện môn truyền đến. Tô Khải Minh chắp tay nhìn lại, thì thấy tên người mặc màu vàng tăng bảo, 40 hứa tuổi, thân hình ngang tàng trung niên tăng nhân đi tới, áo vải măng dày, mặt mũi ẩn ẩn hình như có bảo quang di động, thoáng như minh châu bảo ngọc, tự nhiên sinh huy. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy là cao tăng đại đức, trong lòng sinh ra khâm phục và ngưỡng mộ thân cận chi ý. Ở ngoài cửa còn đi theo 8 tên hán tử, diện mạo dữ tợn đáng sợ, như trận mắt kim cương, mơ hồ không giống trung thổ nhân sĩ, hẳn là hắn từ thổ phiên quốc mang tới tùy tùng. Minh Vương này tới, không biết nghĩ trao đổi loại nào võ học. Tô Khải Minh đứng tại trong đình viện hơi hơi lộ vẻ cười đạo. Cưu Ma Chí nghe vậy sững sờ. Tất cả mọi người là thân phận tôn quý người, bình thường cũng nên giảng lễ khách sáo vài câu, lại đánh một chút lời nói sắc bén, dò xét lẫn nhau. Không muốn cái này Thái Bạch Vũ Tiên thẳng thừng như vậy, trực tiếp liền hỏi muốn học võ công gì. Cưu Ma Chí tằng hắng một cái, dựng thẳng trường chắp tay trước ngực đạo. Thái Bạch Vũ Tiên quả không phải người thường, đi thẳng vào vấn đề, đủ thấy cao nhân khí độ, vừa nói vừa đem Tô Khải Minh thổi phồng một phen. Lấy đối phương hộ quốc pháp sư thân phận, còn khiêm cung hữu lễ, quả thật làm cho người dễ dàng sinh ra hảo cảm. Chỉ bằng vào ân tình này lối đời, chẳng trách có thể làm quốc sư. Minh Vương vừa nghĩ kiểm chứng võ học, vậy chúng ta liền tới dựng giúp đỡ như thế nào? Tô Khải Minh cười đưa tay ra mời. Chương 107. Hỏa Diễm Thần Đao thành mấy ngày liền lĩnh hội đại lý mấy môn tuyệt học, Tô Khải Minh thu hoạch không ít, đang muốn tìm người thử nghiệm. Bây giờ có sẵn đưa tới cửa, hắn tính cực tự động liền đưa ra đọ sức một phen. Đồng thời cũng coi như cho Cưu Ma Chí cái ra vai phủ đầu, dễ gây đem hắn khuất phục đả động, lợi dụng đoạn thời gian. Dù sao đối phó Thiên Vũ tiểu đội, kéo nhiều mấy cái giúp đỡ có nắm chắc hơn. Lấy Cưu Ma Chí chiến tích đến xem, mặc dù cùng ai cũng là 8 lạng nửa cân chia 5 năm dáng vẻ, nhưng cũng có thể tính toán thiên long thế giới cao thủ hàng đầu. Tô Khải Minh nói xong làm dáng. Cưu Ma Chí tại trước đó vài ngày thì nhìn qua Thái Bạch Vũ Tiên độc chiến 6 vị cao tăng, bây giờ tuy là luật bản, cũng không dám có bất kỳ sơ suất, để khí ngưng thần ở giữa đã treo lên 12 phần ứng đối tư thái. Tổn hại đau lòng phổi phá vỡ gan ruột, dấu cách tinh không được như ý hoàng hốt, tam tiêu tể nghịch hề hồn phách bay lên. Thiếu niên lớn tiếng tụng dương ở giữa, trên không một tiếng khí lãng nổ mình, quyền pháp thanh thế hiển hách thẳng đến tăng nhân mà đi. Cưu Ma Chí vội vàng lấy trưởng công ngăn cản, lại cảm giác bảy cố khác biệt kỳ dị kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc cầm đù, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng để hắn nội khí hỗn loạn, kinh mạch liên thông tạng phủ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tô Khải Minh một quyền tiếp một quyền, đánh Cưu Ma Chí cước bộ lùi lại. Này võ tên là thất thương quyền. Tại đối phương nhịn không được phòng ngự phản kích lúc, hắn lại thân hình một sáng, giống như tiến thực lui, nếu hướng về như hoàn, lệnh Cưu Ma Chí khó mà nắm lấy. Đây là lăng ba vi bộ. Tô Khải Minh cười ha ha, trốn tránh công kích ở giữa, đột nhiên một ngón tay tạo thành vô hình kiếm khí lăng không bắn nhanh. Cưu Ma Chí vội vàng hành trưởng đón đỡ, mặc dù lấy hùng hậu chân khí thêm trưởng công chống lại, lại bị kiếm phong đạch ra lô lớn. Tăng nhân lúc này mắt bốc tinh quang. Chẳng lẽ đây cũng là không tệ, có chất vô hình, cách không giết địch, đây là lục mạch thần kiếm. Tô Khải Minh một chiêu đắc thắng không còn xuất kích, chỉ là đứng chắc tay, khí định thần nhàn phảng phất chưa bao giờ động đậy. Không biết rõ vương này tới, muốn học loại nào công phu. Thiếu niên Vũ Tiên hơi hơi lộ vẻ cười. Ta toàn đều nghĩ học. Câu này kém chút thoát ra, Cưu Ma Chí lại lấy hết sức định lực tấp chỉ chắc chắn. Hắn vốn là võ sĩ, bất luận cái gì thượng thừa võ học thậm chí thần công, đều nghĩ tận lực lấy tới tay dòm kỳ chân lý dù là không từ thủ đoạn cũng ở đây không tiếc. Nhưng đối mặt thực lực mạnh mẽ, cao thâm mặt chắc Thái Bạch Vũ Tiên, Cưu Ma Chí tìm không thấy cưỡng đoạt biện pháp. Đối phương không chỗ nào cầu, mà hắn có sở cầu, vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy kỳ công tuyệt nghệ, quả thực là sắc bên trong quỷ đói trông thấy tuyệt thế mỹ nữ, hận không đến lúc này học hết tới tay. Cần phải nói thẳng ra, sợ là tự hủy hình tượng đồ gây chê cười. Bởi vậy Cưu Ma Chí ngạnh sinh sinh nhịn xuống xúc động, ngược lại lấy trước ra trọng bảo chủ lễ lấy lòng. Hắn tố cáo kể tội, hai tay gõ nhẹ tam trưởng, chờ bên ngoài buộc chúng lập tức giơ lên chỉ đàn một cái dương đi vào trong sân. Cưu Ma Chí ống tay áo phất động, nắp vali tự động mở ra, lộ ra bên trong sáng sủa phát quang hoàng kim tiểu dương. Trong cái này chính là mật quyển, trình bày thiếu lâm 72 môn tuyệt kỹ ý chính luyện pháp, cùng với phá giải chi đạo. Cưu Ma Chí trịnh trọng nâng lên kim dương, đem chứa ba quyển sách lấy ra. Chỉ thấy trong sách văn hay chữ đẹp, đều là nguyên mực chỗ sách. Ngày xưa bằng hữu cũng đem này ba quyển kỳ thư ban thưởng tặng, tiểu tăng đọc kỹ nghiên cứu phía dưới, thu hoạch rất nhiều. Hiện nguyện đem này ba quyển kỳ thư cùng Thái Bạch Vũ Tiên trao đổi công quyết, hai người một phen lôi kéo thứ tử. Cuối cùng Tô Khải Minh đồng ý đem thất thương quyền, Lang Ba Vi bộ cùng Lục Mạch Thần kiếm trao đổi. Tương ứng, Cưu Ma Chí muốn xuất ra thiếu lâm toàn bộ 72 tuyệt kỹ, còn có mật giáo tuyệt học Hỏa Diễm Đao. Hỏa Diễm Đao cùng Lục Mạch Thần kiếm giống, đều là lăng không phát ra khí kình đả thương người. Chỉ có điều Hỏa Diễm Đao chính là kích phát đao khí, Lục Mạch Thần kiếm là kiếm khí, lại luyện tới đại thành có thể ra lục đạo, uy lực so Hỏa Diễm Đao càng mạnh hơn. Mà Hỏa Diễm Đao cũng có chỗ đặc thù, tên như ý nghĩa có thể tụ tập nội khí tạo thành hương hỏa, lấy đao khí hình thức phát ra, nhưng vô căn cứ nhóm lửa trang giấy mảnh gỗ vụn hoặc tàn hương. Như thế nhiều môn võ học trao đổi, tự nhiên không phải mấy ngày liền có thể giao lưu học được. Tô Khải Minh đem Lục Mạch Thần kiếm đặt ở tới lần cuối truyền thụ, Cưu Ma Chí cũng chỉ có thể tạm thời đi theo bên cạnh hắn. Hơn nữa để tỏ lòng người xuất ra thành ý, còn trước tiên giao ra trọng yếu nhất Hỏa Diễm Đao. Tô Khải Minh nội công tại Thiên Long tự chi chiến sơ đã triệt để cho vẹn. Tất cả nội khí, tất cả đều chuyển thành dòng giá 70 năm Bắc Minh chân khí. Siêu phàm võ học nội tính, tăng thêm hùng hồn vô song nội công nền, để cho hắn 3 ngày thời gian liền cơ hồ lĩnh hội Hỏa Diễm Đao tuyệt học. Lấy tự thân Bắc Minh chân khí thi triển, hắn phát hiện có thể đem Hỏa Diễm Đao uy lực tăng lên gấp bội. Bởi vì Bắc Minh chân khí tính chất vốn là âm dương một thể thủy hỏa chung sức, chân khí bổ sung thêm dương cương hơi thở nhiệt hừng hực như lửa, dùng cái này ngưng luyện tụ tập thành Hỏa Diễm Đao khí phách ra, đơn giản chính là chân chính liệt hỏa lưỡi đao, khí lãng nhiệt độ cao bốc hơi như lô. Lui về phía sau gần một tháng, Tô Khải Minh nắm chặt công phu đem tới tay võ học lĩnh hội. Đao pháp, kiếm pháp, quyền trưởng nội công, mỗi ngày thay nhau lấy luyện. Tô Khải Minh bây giờ càng ngày càng may mắn chính mình dung hợp với mạch, chọn là quang chi gen. Bổ sung thêm toàn tập trung năng lực học tập, còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cùng với biến tướng để cao võ học độ tính. Để cho học tập của hắn tốc độ lĩnh ngộ đạt đến người bình thường mấy chục, hơn trăm lần. Nếu như đổi thành những người khác, nhiều như vậy võ công tuyệt học, sợ rằng phải vô tận suốt đời tâm huyết mới có thể nghiên cứu triệt để. Mà hắn bây giờ tư chất thân thể cùng nội tính tư chất cũng là siêu phàm trình độ, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi lĩnh hội nhiều loại tuyệt đỉnh võ học. Dưới sự so sánh Cưu Ma Chí liền có thể nhìn ra, xem như cao tăng pháp vương, Cưu Ma Chí cũng coi như thiên phú dị bẩm võ đạo kỳ tài. Nhưng một tháng thời gian cũng bất quá còn tại lĩnh hội thất thương quyền cùng Lăng Ba Vi bộ. Tô Khải Minh nửa tháng công phu liền đem Hỏa Diễm Đao luyện đến đại thành, ngược lại tiếp tục nghiên cứu đại lý mấy môn thần công. Đến nỗi thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, hắn tính toán về sau làm phụ trợ tham khảo, đạt đến học rộng khắp những điểm mạnh của người khác hiệu quả. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến thảo trường Bành Phi chi quý. Tô Khải Minh tính toán thời gian, phát hiện Lôi Cổ Sơn cờ sẽ đã gần đến. Bất quá hắn vẫn còn không có thu đến thiệp mời. Theo lý thuyết lấy Thái Bạch Vũ Tiên đánh ra danh tiếng, hẳn là tại phái Tiêu Giao được tuyển chọn hàng ngũ, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, cái kia thông biện tiên sinh mời từ đầu đến cuối không tới. Tính toán, núi không chuyển nước chuyển, thủy không chuyển lộ chuyển, bọn hắn không mời ta đi gặp, ta liền đi gặp bọn họ. Tô Khải Minh nghĩ lại dâng lên, đã có chủ động đi tới Lôi Cổ Sơn tâm tư. Ngược lại lấy trước mắt hắn thực lực, cùng lắm thì trực tiếp lập bàn, cướp được Bắc Minh liên quan tất cả công pháp. Tiện thể nhìn lại một chút cái kia đánh cờ vây lão nhân vì sao không cho hắn phát thiệp mời. Còn đánh cờ, hạ cái rắm, phát lệnh phân phó. Hầu hạ chúng đệ tử lập tức thu thập bọc hành lý chuẩn bị tốt xa giá. Ngay tại Tô Khải Minh chuẩn bị khởi hành lúc, lại có doanh số 10 ngày không thấy quen biết cũ đến đây bái phỏng. Thanh Sam Phong Lưu có phần mang quý khí, chính là đại lý thế tử Đoàn Dự. Tô đại ca, nghe nói ngươi phải ly khai quốc đô đi Trung Nguyên, tiểu đệ chuyên tới để bái biệt. Đoàn Dự mang theo bầu rượu cười nói. Hai người tiến vào biệt viện trong lương đình, Đoàn Dự trước tiên thay hắn châm cho rượu. Chương 108. Biện Kinh Thuyết Pháp Chân Võ Đạo, hai người nâng ly cả chén, Đoàn Dự tiểu lượng kém, mấy chén vào trong bụng liền đã hiện men say. Tô đại ca, theo đuổi của ngươi đến tột cùng là cái gì? Đoàn Dự bỗng nhiên lên tiếng nói. Đăng lâm tuyệt đỉnh, vũ phá hư không. Tô Khải Minh nắm nuốt chén rượu không chút nghĩ ngợi nói. Hồng chân cuốn cuộn, thế như bể khổ, ai có thể là siêu thoát? Võ công bất quá cường thân kiện thể, phá toái hư không từ xưa tới càng là nói xuông, ta xem không bằng đối tiểu đường ca, tận hưởng lạc thú trước mắt. Đoàn Dự khuôn mặt đỏ lên, trong mắt giống như mang men say lại có mấy phần thanh tỉnh. Phật nói thần thông không địch lại nghiệp lực, võ đạo không địch lại số trời, cho dù công phu lại cao hơn, cũng chỉ là cái dũng của thất phu, tranh cường hiếu thắng, cho dù thiên hạ đệ nhất, trăm năm sau cũng bất quá đất vàng một bồi. Ngươi lời nói cũng là có lý. Tô Khải Minh thật sâu nhìn qua người đối diện, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nhưng lòng ta phỉ thạch không thể chuyển, lòng ta phỉ chỗ ngồi không thể quấn. Thuận thì làm người nghịch thành tiên, đánh vỡ hư không chúng kiến thần, cho dù thân ở bể khổ, cũng không thay đổi lòng ta hướng thành tiên ý chí. Lời nói hùng hồn ở giữa thiếu niên Vũ Tiên lưng như tiêu thương thẳng tắp, khí thế như thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí bắn tứ tung, lại như sơn hải rộng lớn cao thượng. Thanh âm của hắn như bình bạc chợt phá. Bởi vì cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm, ở trong mắt chúng ta vũ phu, công danh như cặn bã, vương quyền bất quá mây khói. Tô Khải Minh mắt thần sắc bén như lao, đứng dậy tiến lên trước một bước. Phải biết chỉ xích chi gian, nhân tận địch quốc. Thiếu niên tựa hồ núi thây biển máu lăng lệ sát khí quần quận như nước thủy triều, dạy người như rơi hàn băng địa ngục, lại như bị liệt hỏa dày vò. Đoạn Dự không tự chủ được lòng sinh sợ hãi sắc mặt trắng bệnh, trong nháy mắt ngã ngồi ngã xuống đất, toàn thân đã là mồ hôi đầm địa. Lấy Tô Khải Minh bây giờ tuyệt đỉnh tu vi võ đạo, khí thế đánh vỡ địch gan đã cũng không phải là hư ảo. Hắn nói xong lại không nhìn Đoạn Dự một mắt, quay người dậm chân rời đi. Đoạn Dự ngơ ngác nhìn qua thiếu niên ngang nhiên bóng lưng đi xa, kịch liệt run sợ mới dần dần bình ổn lại. Hắn biết, hai người dĩ vãng một chút giao tình, hôm nay đã hoàn toàn đánh gãy. Đoạn Dự cười khổ lắc đầu. Nguyên bản chính mình là tới tiệm tiễn đưa, đáng tiếc cuối cùng trong lòng không cam lòng, nhịn không được chỉ trích đi ra, bởi vậy cũng triệt để đem quan hệ làm căng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy vị này Tô đại ca ôn hòa khoan hậu, bình dị gần gũi. Nhưng đi tới Vương đô sau, lại bốn phía khiêu khích dùng võ làm loạn, đem toàn bộ uy nghiêm Vương thành biến thành tam giáo cựu lưu ồn ào tràng, hoàn toàn không để ý Vương pháp tùy ý làm vậy. Hơn nữa còn trước mặt mọi người cầm chảo hoàng đế, trà đạp thiên long tự cao tăng, đơn giản làm cho cả đại lý quốc trở thành trò hề. Đoạn Dự mặc dù hướng tới giang hồ phong quang, võ lâm hào hùng, nhưng có chút từ nhỏ dưỡng thành hoàng gia quan niệm cũng là khắc họa tại cốt. Chân chính đến phiên lợi ích của nhà mình bị hao tổn, vương quyền bị xem thường, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra oán giận. Hắn thầm than khẩu khí, chỉ sợ hai người lui về phía sau chính là mỗi người một ngả. Tô Khải Minh phất tay áo rời đi đình nghỉ mát. Trong lòng ngược lại không có gì tức giận. Hắn chỉ cảm thấy Đoạn Dự là hành động theo cảm tính, trình độ nào đó thậm chí tính toán tính khí thuần lương. Nếu là đổi thành bình thường hoàng tử, làm sao khó chịu trong lòng còn mang rượu tới uống, chỉ sợ sớm đã vụng trộm đùa nghịch tâm cơ dùng thủ đoạn. Bất quá cuối cùng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Có lẽ tại hắn trong ấn tượng một số nhân vật rất có khí khái mị lực, nhưng mà chân chính tới gần ở chung, chưa hẳn liền có thể làm bạn. Lập tức càng khẩn yếu hơn vẫn là tự thân mục tiêu. Cách trận thứ tư nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn dư 2 tháng. Tô Khải Minh từ nghĩ kỹ muốn đối phó Thiên Vũ đội, chỉ sợ còn có điều khiếm khuyết. Là lấy nhất thiết phải tăng tiến công lực, cầm tới mấy môn cùng thuộc tuyệt đỉnh thần công. Nếu lôi cổ sơn hành trình không cách nào thuận lợi, vậy hắn liền định mở ra hắc hóa mô thức, trực tiếp hấp nhân công lực, mau chóng tăng lên tới 2 mạch nhâm đốc quán thông tuyệt đỉnh cảnh giới. Mặc dù đã thông 2 mạch nhâm đốc, giống như nói đến đơn giản, rất nhiều nhân vật đều có thể đạt đến. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là có lạ thường kỳ ngộ thiên vận chi tử. Nhìn trung đông đảo cổ vũ thế giới, quán thông 2 mạch nhâm đốc không chỉ có muốn bước lên cực lớn phong hiểm, hơn nữa cơ duyên, khí vận thiếu một thứ cũng không được, quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Tỷ như trong ấn tượng bản giới hư trúc, tại Tây Hạ hoàng cung trong hầm băng, toàn thân bị đông cứng, không thể thở nổi, cướp lấy 2 đại cao thủ nội lực suốt đời công lực. Tại sống còn lúc, mới chợt thấy 2 cỗ nhiệt khí lại cùng chân khí trong cơ thể hợp lại là một, tự động tại trong các nơi kinh mạch huyệt đạo cấp tốc chạy nhiêu còn có mặt khác thế giới khí vận nhân vật Thạch Phá Thiên. Bị phân biệt truyền thụ cực âm cùng cực dương nội lực, dẫn đến âm dương xung đột tẩu hỏa nhập ma, đang tại quỷ môn có lúc, bị cao thủ đánh vào trên huyệt thiên trung, vừa vặn đem 2 mạch nhâm đốc luyện âm dương nội lực hòa mình, nước sữa hòa nhau, 2 mạch mới có thể quan thông. Cùng với vị kia đại danh đỉnh đỉnh vô kỵ mình, tại bố đại hòa thượng càn khôn một mạch trong túi, cửu dương chân khí không chỗ phát tiết, cộng thêm địch quân cao thủ công kích mãnh liệt túi, trong ngoài chân khí phồng lên, thủy hỏa chung sức, long hổ giao nhau mới có thể đột phá. Thậm chí, A Tinh bị cao thủ tuyệt thế hỏa vân tà thần đánh nát toàn thân gân cốt, bằng vào vạn người không được một kỳ tài luyện võ thiên phú, trùng hợp phá rồi lại lập, cuối cùng quán thông 2 mạch nhâm đốc phá kén thành bướm. Cơ bản đều là cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến hoặc tuyệt sử phùng sinh, tại trong lúc vô tình đả thông. Lấy Tô Khải Minh trước mắt dòng dã 70 năm tu vi, hắn đoán chừng nếu là không có kỳ ngộ, hoặc bên ngoài kích động, cũng phải nhiều khổ tu đoạn thời gian, mới có thể lấy mài nước công phu triệt để đả thông. Nhưng Thiên Vũ đội nguy cơ lửa xém lông mày, nghĩ chậm rãi khổ tu hiển nhiên là không được. Bởi vậy Tô Khải Minh chuẩn bị thu thập đủ cùng Bắc Minh thần công tương quan phái tiêu giao tất cả bí tịch, thêm hút lấy công lực đến tiếp nhận hạn mức cao nhất tới đột phá quan thiếu. Đến lúc đó thực lực của hắn nhận được tăng vọt, cũng liền có cùng Thiên Vũ đội tranh chấp tư bản. Âm thầm đem kế hoạch nghĩ kỹ, hắn tại trong đình viện đem người đồng hành đều gọi. Nợ dù cậu ngày gần đây công pháp tu hành, cũng là ở khác viện không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày liền nhìn hắn, hoặc mình tại bên cạnh luyện công, lột vuốt mèo, xong việc liền đi ngủ. Trình độ nào đó là chân chính tiểu tiên nữ, không có ăn cơm tất yếu, cũng không cần đi nhà xí thuận tiện. Cơ bản đều là nàng tới tự mình phụ trách chiếu cố Tô Khải Minh sinh hoạt hàng ngày. Têu lên Nở Dụ cô lại đi hô nữ kiếm khách Loan Tuyết. Nàng đang trước cửa nhìn xem bản kinh quyển. Nội dung là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Tô Khải Minh cũng không có tàng tư, trực tiếp đem Cưu Ma Chí tặng Thiếu Lâm võ công, miễn phí để cho hai nữ lĩnh hội, cũng coi như là làm một thân tình. Đương nhiên, chân chính võ công cao thâm đối phương muốn học, vậy thì phải cầm ngang nhau chi vật để đổi. Loan Tuyết định tính rất tốt, ở khác viện ở hơn 1 tháng, cũng là tính tâm lĩnh hội đủ loại võ học. Bắt chuyện qua Tô Khải Minh lại đi đến góc sân sương phòng. Bên trong khách trọ vì tiểu long nữ, vị này càng là trọng lượng cấp. Tô Khải Minh ở tại biệt viện mấy chục ngày, liền không có nhìn qua đối phương bước ra cửa phòng, đơn giản chính tông vạn năm trạch nữ. Ân, ngoại trừ muốn cùng hắn hợp luyện thái ớt phân quang kiếm cùng tất yếu đi ra ngoài đổ cái bô bên ngoài. Bởi vậy có khi thông cửa nở dù cổ. Cùng tiểu long nữ chung đụng được ngoài ý muốn hợp ý, hai người lời nói đều rất ít, có rảnh liền ngủ chung ngủ. Tiểu long nữ tựa hồ còn nghĩ thay sư thu đồ, để cho nở dù cổ trở thành phái cổ mộ đời thứ ba, hoặc là đời thứ tư truyền nhân.